Giang Túc chuyển đề tài, đột nhiên nói ra, Yên Yên, kỳ thật ta rất lo lắng ngươi lại bởi vì ta mà gặp phải nguy hiểm. Hắn còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy trên môi mát lạnh. Nguyên lai là Mộ Dung Yên thân hắn một ngụm. Ta muốn không phải bảo hộ, là cùng ngươi kể vai chiến đấu. Giang Túc ôn nhu cười một tiếng, tốt. Ngũ Tâm Triều Thiên. Giang Túc nhắm mắt sau, đồng thời không có lập tức bổ sung trong cơ thể linh khí, mà là sẽ tiến vào bí cảnh sau gặp nhận thấy, hết thảy xem một lần, đem bỏ sót chi tiết trọng nghĩ một lần. Sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau mở mắt, mắt đen bên trong quặng cu é dị thường. Thiên đạo cho hắn hết thảy, hắn đều sẽ gấp bội hoàn lại trở về. Trước sớm hắn còn muốn tránh đi thiên đạo cùng tuyệt đối chế tài trận này tranh chấp. Nguyên lai là đã sớm vào cục. Hệ thống tại ở trong đó, lại đảm nhiệm cái gì nhân vật đâu? Tới thế giới này, bày ở trước mặt hắn con đường, cho tới bây giờ đều là đường một chiều. Nếu nghĩ như vậy muốn hắn tu này bí quyết, vậy cái này trong đó nhất định có đồ vật gì, là một phương muốn cho hắn. Chương 357, hệ thống cảnh cáo. Dựa theo tu luyện trình tự, Giang Túc hai tay kết ấn, trước người xuất hiện một đại đống băng sắt chất lỏng. Đại đóa mây hình dáng sương mù phiêu tán ở giữa, không khí đều bị đông cứng đến và mèo. Đây đều là Giang Túc trong đan điền là tinh thuần nhất linh khí. Thuần đến cực điểm linh dịch cải tạo xương cốt, tế luyện yêu đan cũng cần giống tuyết đan điền. Băng chất lỏng đột nhiên bạo liệt, chia trên trăm sợi phiêu phù ở giữa không trung, chỉ là một cái dừng lại, liền nhao nhao đầu nhập Giang Túc trên người các nơi xương cốt. Kêu lên một tiếng đau đớn. Giang Túc thao túng tinh thuần linh khí chậm rãi thấm vào xương cốt, dung nhập cốt tủy, phóng ra một bước này, hắn liền đoạn mất quay đầu lộ. Nguyên bản màu đất vách động dần dần bị xương trắng lồng nắp. Mộ Dung Yên trông coi hắn, lau mồ hôi cho hắn. Tiên tĩnh trong thạch thất không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Khoác trên người xương trắng Giang Túc rốt cục mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí sau thu công pháp. Nếu là nội thị trong cơ thể của hắn, liền có thể phát hiện, nguyên bản cùng người thường không khác xương cốt biến thành băng màu trắng, màu sắc nhạt nhẽo, huyết sắc mỏng manh. Giật giật thân thể, Giang Túc tại trên da xương trắng chậm rãi tan rã. Giang Túc sờ lên da của mình, xúc tu tuy là ấm áp, nhưng gác lại thời gian càng lâu, cảm nhận được hàn ý liền càng sâu. Thân thể chủ yếu xương cốt đều bị hắn cải tạo hoàn tất, khác thứ yếu xương cốt thì cần hắn lại góp nhặt một lần linh khí, sau đó bước ra linh dịch tiến hành luyện hóa. Cải tạo hoàn tất xương cốt có thể so với cực phẩm pháp khí, kiên, cứng rắn vô cùng không nói, cũng có thể chứa được linh khí tại cốt thủy. Rốt cuộc không cần lo lắng linh khí khô kiệt, mà lại, tác chiến bên trong không còn có linh khí hao tổn nói chuyện, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Nhưng, tế luyện quá trình lại không phải người thường có thể chịu đựng. Cảm giác kia liền giống với đưa ngươi toàn thân xương cốt mở ra sau phân biệt đóng băng tại tủ lạnh bên trong, sau đó dần dần rèn luyện cải tạo. Giang Túc nghỉ ngơi một lát. Tiên Yên, đi thôi. Hai người độn quang mà ra, băng sơn tại sau lưng dần dần thu nhỏ đi xa. Giang Túc cũng không phải là lung tung tìm chỗ hướng, hắn phát hiện đáy biển băng linh khí đều là từ trái sang phải chảy xuôi, mà hắn muốn đi này linh khí đầu nguồn, tìm kiếm biển này băng linh khí tràn đầy nguyên do. Bình thường sẽ có dạng này nồng đậm băng linh khí, không phải có cao giai pháp bảo tọa chấn chính là có chí hàn thiên tài địa bảo xuất thế. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, bọn hắn đã phi độn ra mấy ngàn dặm bên ngoài. Biển rộng mênh mông bát ngát, đem thần thức nô ra. Giang Túc lại bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng, độn quang vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng dò xét. Không đúng. Mộ Dung Yên từ Giang Túc trên người xuống, cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Người cũng phát hiện. Giang Túc lại nhìn quanh một chút hoàn cảnh. Phía dưới mấy mét chỗ là một đầu dài không chỉ tận rãnh biển, rãnh biển bốn phía bò đầy băng bạch tinh thể. Rãnh biển ở giữa tĩnh mịch một mảnh, không nhìn thấy đáy. Trước sớm hải thú ở chỗ này tuyệt tích, nhanh chóng hạp động mũi thở, nữ tốc cực nhanh địa đạo, phía dưới băng linh khí nồng đậm dị thường. Mộ Dung Yên nghe vậy nhíu mày, băng linh khí nồng đậm, chẳng lẽ vừa rồi cảm giác là sai? Linh khí đầu nguồn không phải bên trái hải vực, mà là nơi này. Thân thức hướng chéo phía bên trái tìm kiếm, đồng dạng cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc. Hiển nhiên vừa rồi phương hướng của bọn hắn không sai, biển này bên trong băng linh khí đầu nguồn còn chưa tới. Giang Túc chỉ là do dự một lát, quay đầu cùng Mộ Dung Yên liếc nhau sau, đều tại trong mắt đối phương thấy được cảm thấy hứng thú thân sắc. Đồng thời không vào biển câu, vào trong đó, Giang Túc liền cảm giác toàn thân thư sướng dị thường. Đầu này rãnh biển cực sâu, miệng bộ hơi uốn cong, hình thành một đạo đem linh khí tự nhiên phong tỏa lại trời. Tiến vào bên trong mới phát hiện nơi này linh khí thế mà cực kỳ nóng rực, nhưng tinh tế cảm giác lại phát hiện là băng thuộc tính. Giang Túc trong lòng kinh ngạc chợt lóe lên, một cái bất khả tư nghị suy nghĩ toát ra. Sau đó đem thần thức đi đến dò xét mấy ngàn mét đều không có cuối cùng, nhưng có thể cảm thấy được càng đi bên trong, linh khí càng dày đặc. Lần này đầu đến tột cùng có cái gì? Xuống dưới. Tốt. Giang Túc cười nói, ngươi nói phía dưới có phải hay không là Thiên Đạo Cửu Thiên Huyền Mãng? Có lẽ a. Mộ Dung Yên trả lời cực nhanh, cơ hội là thoát ra. Hai người tăng tốc tốc độ bay chìm xuống dưới đi. Trong lòng khẽ bừng lòng, dần dần có ấm áp chảy xuôi. Giang Túc nắm Mộ Dung Yên tay, phát hiện linh khí bốn phía nồng độ bỗng nhiên lại dày đặc. Một mảnh đen kịt đáy nước, băng trắng phiếm hồng linh khí lại ngưng kết thành màu hồng nhạt thạch hình dáng, cùng nước biển cũng không tương dung, cho nên cứ như vậy lờ mờ mà nổi lơ lửng. Phía dưới khẳng định có đồ vật. Mộ Dung Yên hít thật sâu một hơi nổi lơ lửng linh dịch, thấp giọng nói, chỉ có khổng lồ mà linh khoáng đái mới có thể hình thành như thế đậm đặc linh khí. Linh khoáng đái? Giang Túc sững sờ, nhíu mày hỏi, thế nhưng là ta biết đến loại kia linh khoáng đái. Đúng vậy, trăm năm linh khoáng đái, ngọn núi bốn phía có mảng lớn mây mù sinh ra, ngàn năm linh khoáng đái liền có thể hình thành dày đặc vân lộ. Nếu là vạn năm linh khoáng đái, liền có thể hình thành đậm đặc mây đông lạnh. Mộ Dung Yên đứng tại một chỗ núi đá phiếm hồng ránh biển trên vách, một tay ngưng ra một thanh băng màu trắng trường nhận. Trường nhận vừa chạm vào cùng đỏ sẫm núi đá, liền giống như cắt đến đầu hũ đồng dạng bị nhanh chóng phá đi, lộ ra bên trong vật thể, nhiệt độ nóng rực đổ xuống mà ra. Cùng này tương giao nước biển lại nhanh chóng sôi trào lên. Ngưng nhiều mây đông lạnh vốn không nhiệt độ cao, nhưng sôi trào nước biển giống như là nhóm lửa bọn chúng. Nhiệt độ cao khuếch tán, trong lúc nhất thời toàn bộ hạ tràng rãnh biển đều bị nhiệt độ cao bao phủ, hai người nhanh chóng tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng nhiệt độ cực thấp vòng bảo hộ. Giang Túc nhẹ nhàng thở ra, hắn ẩn ẩn cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đều đang sôi trào. Mà Mộ Dung Yên tựa hồ không sợ hai chút nào nhiệt độ của nơi này, tốc độ cực nhanh tại dưới nước đánh một vòng. Tầng đất bị phá đi, lộ ra trong đó băng trắng trong suốt tinh thể. Càng là có đỏ sẫm sợi tơ nhanh chóng chảy xuôi. Nhìn Như Kiên, cứng rắn vô cùng tinh thể bị Giang Túc ôm đùm ra, lưu động đến khối này đỏ sẫm sợi tơ không bằng chạy ra, liền bị cưỡng ép kéo đứt, cầm giữ đứng lên. Giang Túc nắm bắt tinh thể, xoa xoa về sau, quay thân đưa cho Mộ Dung Yên, "Ta đảo, ngươi thu." Mộ Dung Yên nghiêng đầu nhìn xem không ngừng sôi trào nước biển cùng lộ bên ngoài tinh thể, bệnh thích sạch sẽ mang tới cảm giác khó chịu chiến thắng lười biếng xấu hổ cảm giác. Nàng gật đầu đáp, "Phu quân, khổ cực ngươi." "Không khổ cực, nơi đây linh khí hoàn cảnh cùng với thích hợp ta." Giang Túc quay đầu tiếp tục khởi công. Mộ Dung Yên đứng ở sau lưng hắn, móc ra một khối chiếu sáng châu, tinh tế quan sát được tay khối linh thạch này. Chỉ thấy màu sắc tinh thuần, nồng độ dày đặc, trong đó ẩn ẩn có một đầu đỏ sẫm lưu quang phun trào rẽ rựa. Này tựa như là cái mảnh vỡ. Thu hồi mảnh vỡ, dương mắt liền phát hiện Giang Túc đã tiến vào trong động, bị móc ra linh thạch trồng một lỗ thủng. Thô sơ giản lược xem xét, năm đấm lớn linh thạch vậy mà đều là cực phẩm linh thạch, mà đây cũng chỉ là tầng ngoài cùng khoáng thạch mà thôi. Hạ phẩm linh thạch bên trong chỉ ẩn chứa mỏng manh linh khí, trung phẩm linh thạch bên trong liền có thể nhìn thấy nông cạn linh hồn, thượng phẩm linh thạch bên trong liền có hay không chí linh sản vật sinh, mà cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa đã khai linh trí linh vật, là sẽ tự mình chạy trốn. Thế mà như thế nghe lời. Mảnh vỡ, cái gì mảnh vỡ? Giang Túc vừa dứt lời, Mộ Dung Yên đem mảnh vỡ đưa cho Giang Túc, giơ tay lên một cái, sôi trào trong nước liền sửng sốt ngưng ra mấy chục phiến băng trắng hàn nhận, quay tròn xoay tròn ở giữa, chí hàn băng vụ tầng tầng lớp lớp mà tràn ra. Giang Túc tinh tế nhìn xem trên tay tinh thể, hồi lâu không nghe thấy máy móc âm thanh đột nhiên vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, Túc chủ không được đến gần vật này, Túc chủ không được đến gần vật này. Liên tiếp 3 lần, máy móc âm thanh cao giọng hô to, kém chút đem Giang Túc đầu cho nổ choáng. Chương 358, hư không chi thi, nên rời đi sao? Giang Túc nhất thời dưới chân không vững. Mộ Dung Yên vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng nói, phu quân, ngươi làm sao vậy? Cảm giác hôn mê đánh tới. Giang Túc ngưng kết một đạo băng nhận, đâm vào chân của mình bên trên, bảo trì thanh tỉnh. Ta không sao. Hắn đứng dậy. Mộ Dung Yên lại không chịu buông mở hắn, nội tâm lo lắng tới cực điểm. Đây rốt cuộc là cái gì? Giang Túc tại Mộ Dung Yên cái chán ấn xuống một cái hôn. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là linh lực thâm hụt. Vậy cái này là cái gì? Hư không mảnh vỡ, đã từng bạch dịch lấy nó tới đổi tính mạng của hắn, ta cự tuyệt. Hư không mảnh vỡ, tổng cộng có 5 mảnh, đưa nó chắp vá hoàn thành, liền có thể mở ra một cái thế giới mới. Thế giới mới? Sáng thế chủ, chỉ có thể có một vị, chỉ có thể là một người. Mộ Dung Yên biết, phu quân của nàng cũng không thuộc về thế giới này. Nàng muốn cười, nàng phu quân có thể đi trở về. Thế giới kia, có hắn chân chính người nhà cùng bằng hữu. Nàng có phải hay không? Hẳn là buông tay rồi. Mộ Dung Yên muốn cười lại xuất phát từ nội tâm cười không nổi. Giang Túc trong tim đau xót, từng thanh nàng ôm vào trong ngực. Tiên Yên, ta liền xem như đi, cũng nhất định sẽ mang ngươi đi. Ngươi là vợ của ta, Giang Túc đời này chỉ biết có Mộ Dung Yên một cái lão bà, đồng sinh cộng tử. Ta sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Mộ Dung Yên thanh thanh nhàn nhạt cười cười. Nếu quả thật tập hợp đủ hư không mảnh vỡ, hư không chi thi chỉ dẫn Giang Túc trở lại nguyên bản thế giới. Như vậy, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm hắn. Tốt, ta tin tưởng ngươi, chúng ta tiếp tục xem đi. Ừm. Giang Túc tâm loạn như ma. Hệ thống phản ứng này, hư không mảnh vỡ nhất định không phải nó thả, vậy liền chỉ có thiên đạo cùng tuyệt đối chế tài. Bọn hắn đây là, để hắn tuyển là chính mình trở về, vẫn là ở cái thế giới này bồi tiếp Mộ Dung Yên. Để hắn làm lựa chọn. Nhìn hắn đối Mộ Dung Yên ái, nhìn hắn tự tư trình độ, có bị bệnh không? Mộ Dung Yên đã không để ý tới chính mình bệnh thích sạch sẽ, nàng đi đầu một bước, quanh thân ngưng tụ ra mấy chục cái băng nhận, đem thần thức chia mấy chục cổ phần đường thao túng. Băng nhận lóe lên liền trốn vào tinh thể bên trong, hai mắt cấm đoán thao túng băng nhận, cẩn thận từng ly từng tí cắt. Bởi vì băng nhận gia tăng, cắt linh thạch tốc độ là lúc trước mấy lần. Chỉ thời gian đốt một nén hương, hai người đã đi vào trong mấy chục mét. Càng đi vào trong, linh khí liền càng là tinh thuần, cũng càng dày đặc, mà hắn đã mới thu thập mấy trăm khối cực phẩm linh thạch. Mộ Dung Yên thần thức tăng tốc vận hành, băng nhận tung bay ở giữa, rất có loại đem trọn tòa linh sơn rời hết tư thế. Đột nhiên, một cái màu đỏ sẫm con thỏ thừa dịp hai người không chú ý, nhanh chóng từ góc tường lướt qua, hướng về phía hành lang bên ngoài nhảy đi. Giang Túc tay mắt lênh lẹ, nhúng tay bắn ra một tấm băng trắng màng mỏng lớn lên theo gió. Chỉ là một cái chớp mắt liền đem tốc độ cực nhanh con thỏ cuốn tại trong đó. Con thỏ bị trói, điên cuồng dãy rủa vặn vẹo ở giữa, từng tia từng sợi linh khí tràn ra. Con thỏ bị trói càng lâu, trên người hồng quang liền ảm đạm mấy phần, cuối cùng phát ra phốc một tiếng sau rơi xuống đất. Nghiễm nhiên một khối cắt chỉnh tề linh thạch gãy băng. Một đôi mắt đỏ mang theo tinh thể, nhìn chằm chằm Giang Túc, có chút linh động. Giang Túc không tình cảm chút nào chém xuống con thỏ. Con thỏ cuối cùng biến thành một khối hư không mảnh vỡ. Giang Túc cứng đờ. Chúng ta, đừng đào đi. Hắn không muốn lại đào xuống đi, nếu quả thật vào thời khắc này tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ, tạo thành hư không chi thì, đến lúc đó, hắn nên làm cái gì? Hắn hiểu rõ lao bà hắn, nhất định sẽ làm cho hắn trở về. Mộ Dung Yên đem mảnh vỡ phóng tới trong tay hắn. Rất nhiều thứ là chú định, không quan hệ. Mà lại, ta tin tưởng mình, nhất định có thể tìm tới ngươi. Giang Túc nắm chặt khối kia hư không mảnh vỡ, âm thanh phá toái nói, phụ mẫu là người nhà, ta nghĩ bọn hắn, nhưng ngươi cũng thế, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta có thể để cho chúng ta cùng một chỗ trở về, chỉ cần ta đem Tiêu Giao Môn kiến thiết vì đệ nhất tiên tông, liền có thể cùng một chỗ trở về. Mộ Dung Yên cười nói, tốt. Đã có một lần tức có lần thứ hai, theo hai người đào móc công tác thâm nhập vào đi. Từ linh quáng chỗ sâu thoát ra hư không mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành một thanh hư không chi thi. Hệ thống đã chết máy, đã không còn bất kỳ đáp lại nào. Trên xuống tình huống, lão giả đã sớm trượt không thấy. Giang Ngộ Nhan lại đột nhiên phát hiện quanh thân linh khí bắt đầu có hỗn loạn chi tượng. Không tốt, có đồ vật gì đi ra, chiếu hiện tượng này nhìn, có lẽ là cái có thể ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới đồ vật, không biết Giang Túc đại đại bọn hắn tình huống đến cùng như thế nào. Liêu Âm Âm Đông Dương cảm thấy trái tim có chút co rút đau đớn, cảm giác bất an đánh tới. Này sẽ là cái gì? Cha cùng mẫu thân còn ở bên trong. Thẩm Kỳ vội vàng trấn an nói, nhạc phụ nhạc mẫu đều là hạ giới chí cường giả, sẽ không xảy ra chuyện gì, đây có lẽ là cái cơ duyên đâu, nghĩ thoáng điểm. Hi Ninh siết chặt Giang Túc cho hắn đồ vật, không biết nên nói cái gì, chỉ là trầm mặc ôm Giang Ngộ Nhan. Giang Ngộ Nhan giống khỏa chỗ này của Cổ Thảo. Còn chưa nghĩ cùng nguyên nhân, đã thấy toàn bộ thiên địa biến sắc, băng bích trên không gió nổi mây phun, tầng mây chậm rãi ngưng tụ thành vòng xoáy hình. Gặp vòng xoáy trực tiếp phóng đại, vòng xoáy đấy không mê ly quật dưới mặt đất tầng băng không thấy tung tích. Vòi rồng xoay tròn không chừng ở giữa lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, mà căng rụt không chừng vòi rồng cũng dần dần ngưng tụ thành hình rồng. Mê quật mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Ầm. Giống như là bị thứ gì điên cuồng va chạm. Bốn người một thân ảnh bất ổn, suýt nữa cảm đến, còn chưa đợi đứng lên, mãnh liệt chấn động lại bỗng nhiên truyền đến. Bóng ánh mặt băng hạ là đen nhánh nước hồ, riêng có chạm vào tức tử danh xương trong hồ nước đến tột cùng có cái gì, không có người biết. Phía dưới đồ vật vẫn như cũ điên cuồng đụng chạm lấy, Giang Ngộ Nhan nằm ở trên mặt băng, đã thấy đen nhánh trong nước sát qua một mảnh màu sáng. Vòi rồng từ không trung hội tụ mà thành, hóa thành tự long, sau đó thoát ly tầng mây, một tiếng trường ngâm sau chui vào bí cảnh tầng băng, không thấy tung tích. Điên cuồng tiếng va đập cũng là đột nhiên dừng lại. Nhìn một chút khôi phục lại bình tĩnh không trung, Giang Ngộ Nhan âm thầm suy đoán vừa rồi dị tượng cùng chủ hệ thống dị động có quan hệ. Nàng tâm lạnh cái triệt để. Nàng biết chủ thần muốn làm gì, thế nhưng là nàng bất lực. Chỉ mong túc chủ làm quyết định, có thể từ trong được sâu đi ra. Hai người trở lại danh biển chỗ, lại phát hiện bốn phía mây đông lạnh đang tại dần dần tan đi, chắc là bởi vì nơi đây khoáng mạch bị bọn hắn đều đào móc quan hệ. Hướng phía danh biển chỗ càng sâu phi độn. Nếu là hải thú cảm nhận được sóng linh khí, vậy cái này đạo hải câu liền trở thành nhất tấm bình phong thiên nhiên. Vị trí mới vừa rồi vẫn là quá nhỏ bé, Giang Túc không xác định bạch tuộc biển sâu sở chân có thể hay không đủ tới đó, lý do an toàn vẫn là lựa chọn vị trí này. Dừng ở tầng nham thạch chỗ sâu, đào ra một gian ba thước vuông tiểu hai thất. Trong lúc nhất thời nơi đây linh khí biến có chút nồng đậm, ước chừng lại đi xuống phi độn mấy ngàn mét. Giang Túc dương mắt nhìn một chút mở tối đỉnh đầu, đã không nhìn thấy lúc đến lộ. Trong tay của hắn, sớm đã là hoàn chỉnh hư không chi thi. Tự giác chiều sâu đã đầy đủ, Mộ Dung Yên điều khiển băng nhận phá thạch, rãnh biển bên trong bị mở ra một đạo thật dài hành lang. Đi thôi, như là đã cầm tới hư không chi thi, vậy liền chú định tốt, cũng là thời điểm nên trở về đi xem một chút. Mộ Dung Yên hốc mắt ướt át, khóe mắt không tự chủ được đỏ lên, trong mắt đầy vẻ không muốn. Chương 359, trò chuyện. Giang Túc đem hư không chi thi phóng tới Mộ Dung Yên trong tay, kiên định nói ra, ta sẽ không đi, coi như muốn đi, cũng không phải bây giờ, ta muốn dẫn ngươi cùng đi. Hư không chi thi phát ra thuần bạch sắc quang mang, không hiểu để Mộ Dung Yên lòng bàn tay bắt đầu nóng lên. Nàng thật tốt không nỡ Giang Túc, liền xem như nàng tự tư cũng tốt. Nàng muốn Giang Túc lưu tại bên người nàng, dù là này thời gian cũng sẽ không rất dài. Giang Túc cùng nàng vào lòng, nhẹ giọng nói ra, chúng ta trước từ nơi này ra ngoài đi. Linh khí đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hai người hướng lên đột đi. Giang Túc đã minh bạch, đây là thiên đạo cùng tuyệt đối chế tài, cho hắn một lựa chọn. Hắn không thuộc về cái này thế giới huyền huyễn, lại bởi vì hệ thống trở thành thiên đạo cùng tuyệt đối chế tài tranh chấp bên trong lớn nhất ảnh hưởng nhân tố. Thiên đạo tại phá hư thế giới trật tự tất cả hành động đều có Giang Túc thân ảnh. Bởi vì Giang Túc, hắn chưa hề có thành công thời điểm, hết thảy cuối cùng đều là thất bại. Có Giang Túc tồn tại, hắn không cách nào chứng minh tại chỗ trật tự pháp tắc là sai lầm. Mà đang say giấc nồng tuyệt đối chế tài, có lẽ đã sớm minh bạch, tại tương lai một ngày nào đó sẽ xuất hiện một cái không thuộc về thế giới này người, đến đây ngăn cản thiên đạo kế hoạch. Trong đó một phương, cất đặt hư không mảnh vỡ, tại băng hồ bí cảnh bên trong, muốn để Giang Túc làm ra lựa chọn. Nếu như hắn trở lại hiện đại, vậy liền sẽ vĩnh viễn cùng tu chân giới cắt đứt tất cả liên hệ. Thiên đạo kế hoạch lại có thể lần nữa tiến hành, sẽ còn tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Cuối cùng thành công đánh bại tuyệt đối chế tài, trở thành thế giới này chân chính chúa tể. Mà nếu như hắn lựa chọn lưu lại, thì sẽ là tuyệt đối chế tài thắng. Bọn hắn chỉ có một điểm, không thể đem nắm. Đó chính là Giang Túc thức tỉnh hệ thống. Chắc hẳn trên người hắn có đồ vật gì là hệ thống cần thiết, hắn chỉ có không ngừng đánh dấu mới có thể để hệ thống cầm tới muốn đồ vật. Đồng thời, hệ thống chỉ sợ đã tại cái nào đó đoạn thời gian cùng thiên đạo đạt thành chung nhận thức, muốn đưa hắn rời đi, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy chỉ dẫn tính nhiệm vụ. Cái gì kiến thiết tiêu giao môn vì đệ nhất tiên tông, nhiệm vụ chi nhánh độ hoàn thành 100% liền có thể tiện đưa Giang Túc rời đi, còn có thể dẫn người, đều là giả. Hắn không tin hệ thống sẽ tốt bụng như vậy, hắn nhất định phải lựa chọn lưu lại. Đến nỗi rốt cuộc muốn tại cái này thế giới huyền huyễn ở lại bao lâu, hắn cũng không rõ ràng. Thật lâu trước đó, hắn từng làm qua một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn thành công mang theo Mộ Dung Yên trở lại hiện đại. Ở nhà, cha mẹ hắn rất cao hứng. Vốn là tại hắn lúc đi học, vẫn thúc giục hắn tìm bạn gái, bây giờ mang theo cái xinh đẹp bạn gái về nhà, có thể không cao hứng sao? Ai nha, chúng ta túc túc xem như mang bạn gái về nhà, dáng dấp thật xinh đẹp a. Cho chuyện một chút, mở ra gia trưởng liền hỏi. Tiên Yên nha, ngươi là làm cái gì công tác a? Nhà ở nơi nào a? Cha mẹ lớn bao nhiêu? Trong nhà còn có hay không các huynh đệ khác tỉ muội? Mộ Dung Yên một mặt luống cuống dáng vẻ, hướng Giang Túc xin giúp đỡ. Giang Túc bình tĩnh đáp, mẹ, nàng là nữ đế, nhà ở thập đại ma vực, phụ mẫu đều mất, có cái biểu đệ, nhưng mà không ở cái thế giới này. Một giây sau, hắn liền bị nam nữ hỗn hợp đánh kép. Ngươi tiểu thuyết nhìn nhiều a ngươi. ngươi cho rằng chơi game sao? Yên Yên ôn nhu như vậy xinh đẹp, ngươi đợi trước cứu vớt hệ Ngân Hà mới có như thế cô bạn gái, ngươi làm sao nói ngươi? Cha mẹ của hắn nhìn hắn, một mặt ghét bỏ. Nhìn về phía Mộ Dung Yên lúc, lập tức trở nên hòa khí đứng lên, thật có thể nói là trở mặt đại sư. Trong nhà gà bay chó chạy. Mộ Dung Yên ăn một miếng hắn làm sườn xào chua ngọt, ôn nhu nhìn xem hắn. Tại một mảnh tiếng huyên náo bên trong, nàng nói, "Phu quân, ta yêu ngươi." Hắn hảo tưởng niệm cha mẹ của hắn, còn có đáng yêu muội muội, cùng cái kia một đám bằng hữu. Chỉ là, hắn tin tưởng bọn họ có thể lý giải hắn, không phải không quay về, chỉ là, không phải là bây giờ. Liêu Âm Âm một đoàn người trông thấy Giang Túc cùng Mộ Dung Yên đi lên thời điểm, có chút kinh hỉ. "Cha, mẫu thân, này băng hồ phía dưới đến cùng là cái gì? Các ngươi vậy mà tại bên trong chờ đợi hai canh giờ, chúng ta đều nhanh chờ mệt mỏi." Giang Túc sắc mặt hơi tái, nhẹ nhàng trả lời, "Không có gì." Cơ hồ là trong cùng một lúc, mọi người đều chú ý tới Mộ Dung Yên sắc mặt, so Giang Túc còn kém. Giang Mộ Nhan đã sớm loáng thoáng cảm thấy được cái gì, nhưng nàng cái gì cũng không thể nói, lấy nàng bây giờ lực lượng, hoàn toàn không cách nào chống cự hệ thống. Đám người thần sắc khác nhau. "Hôm nay, nhất định là cái đêm không ngủ." Giang Túc thần thức truyền tin Giang Mộ Nhan nói, "Có lẽ, chúng ta đến nói chuyện." Một đêm này, trong phòng, hắn cùng Mộ Dung Yên nói rất nhiều, Mộ Dung Yên sắc mặt cuối cùng tốt hơn một chút. Chỉ là, nàng lo lắng không giảm. Giang Túc ý tứ trong lời nói, là muốn chém giết Thiên Đạo. Thiên Đạo dù sao cũng là thế giới này trật tự người bảo vệ, tuyệt đối chế tài rơi vào trạng thái ngủ say, một khi đột nhiên tử vong, thế giới đều sẽ lộn xộn. Nàng sợ tại ở trong đó ra loạn gì? Thiên Luân Vạn Ngữ rót thành một câu, "Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi." "Tốt, ta minh bạch, ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà." Trăng lên giữa trời, Liêu Âm Âm cùng Thẩm Kỳ ngồi tại trên mái hiên. Phía dưới là tĩnh mịch vô cùng cung điện, chỉ có nữ hầu tại đi tới. Đèn là mờ nhạt, bằng thêm mấy phần mơ hồ cảm giác. Ngươi cảm thấy, ở phía dưới đến cùng phát sinh qua sự tình gì đâu? Đi lên về sau, cảm giác cha cùng mẫu thân đều trở nên trầm mặc. Ta cũng không biết, nếu như hôm nay ta lưu lại, nhạc phụ có lẽ liền sẽ không bên trong lão giả kia kế, cũng sẽ không xuất hiện một màn này. Không trách ngươi, kỳ thật ta đã sớm mơ hồ cảm thấy, cha không thuộc về nơi này, muốn nói hắn thuộc về thượng giới, ta cảm thấy cũng bằng không thì, dù sao cho ta một loại khác cảm giác. Thẩm Kỳ chấn kinh, xem như để hắn gặp gỡ cùng chính mình có đồng dạng ý nghĩ người. Giang Túc như thế người tiên, hắn cũng nghĩ qua có phải hay không thượng giới vị đại nhân vật nào chuyển thế, về sau lại nghĩ tới Giang Túc nhiều khi ngôn hành cử chỉ, liền có một cái lớn gan suy đoán. Chỉ là, ý tưởng này quá mức hoang đường, không có người sẽ tán đồng, hắn cũng chưa từng để cập qua. Ta cảm thấy hai ta rất có duyên phận, ta cũng nghĩ như vậy. Liêu Âm Âm tự động không chú ý hắn câu nói đầu tiên, nối liền lời nói gốc giả nói, mẫu thân có lẽ đã sớm biết, mà tạo thành hôm nay cục diện này, chỉ có thể là cha phải đi. Nếu như Giang Mộ Nhan ở đây, đều phải cho Liêu Âm Âm chống cái trưởng. Này đoán đã 89/10, không hổ là có thể làm Túc chủ đại đại nữ nhi nhân vật. Thẩm Kỳ thở dài, khuyên lơn, nếu là thật như thế, chúng ta cũng bất lực à, luôn không khả năng lưu hắn ở đây cả một đời à. Hai người tương vọng không nói gì, mà tại một bên khác đình viện, Giang Túc mặt lạnh lấy, nhìn xem quỳ trên mặt đất, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp song đôi ngựa thiếu nữ, không nói một lời. Nàng này chính là Giang Mộ Nhan. Giang Mộ Nhan run rẩy thân thể, ra vẻ trấn định, nước mắt nửa rất không sống nói, "Túc chủ à, thương thiên chứng giám, ta đối với ngươi tâm, đó là một mảnh nhiệt tình, tuyệt đối không có nửa phần phản bội." Giang Túc hiển nhiên không ăn nàng một bộ này, "Đem ngươi biết đến tất cả mọi chuyện đều cho ta nói rõ ràng." Chương 360, dưới ánh trăng. Giang Mộ Nhan dùng ngón tay rảo váy áo, không dám nhìn thẳng Giang Túc ánh mắt, bất an nói ra, "Ta cái gì cũng không biết ta. Nhưng mà, ngươi nhất định phải tin tưởng, hệ thống là sẽ không để cho ngươi chết mất, cũng sẽ không tổn thương ngươi, hắn vốn là cùng thiên đạo hợp tác, chính là muốn ngươi an toàn rời đi thế giới huyền huyễn." Ý thức được chính mình tựa như là nói lộ ra miệng, nàng mau đem miệng che lên, liền vội vàng lắc đầu, để mà biểu thị chính mình nói đều là sai. Giang Túc nhíu mày, dựa theo Giang Mộ Nhan nói như vậy, hệ thống vẫn là vì hắn suy nghĩ. Như vậy, trước đó nói tới nhiệm vụ chi nhánh 100%, liền có thể để hắn mang Mộ Dung Yên trở lại thế giới hiện thực, là thật là giả? Vốn là nghĩ hỏi lại Giang Mộ Nhan, Giang Mộ Nhan bày ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, để Giang Túc muốn đánh người. "Ngươi xác định, ngươi cái gì cũng không biết rồi?" "Cũng là không phải, có nhiều thứ vẫn có thể nói." "Túc chủ đại đại, ngươi bây giờ có phải hay không có một cái ý nghĩ, muốn tru sát thiên đạo?" Giang Túc nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, "Đương nhiên." "Này, giết thiên đạo tất nhiên sẽ xử thế giới này lộn xộn, khó trách chủ hệ thống muốn ngươi sớm rời đi." "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hư không mảnh vỡ vốn là hệ thống thả, muốn hắn sớm rời đi?" Sau đó giả vờ như giống như này hư không mảnh vỡ đối với nó có uy hiếp bộ dáng. Loại này giả thiết cũng không phải là không tồn tại. Thiên đạo cùng tuyệt đối chế tài giữa hai người đấu tranh. Thiên đạo tất nhiên sẽ không muốn hắn lưu tại thế giới huyền huyễn, hắn đã biết được Giang Túc thực lực, trực tiếp để lão giả dẫn hắn tiến vào băng hồ phía dưới, cầm tới hư không mảnh vỡ, nhất định liền có thể để hắn rời đi sao? Hắn cũng không phải không biết hắn đối Mộ Dung Yên cảm tình. Hư không mảnh vỡ có 5 mảnh, tập hợp đủ là 10 phần khó khăn. Liên toán thiên đạo là cái thời gian quản lý đại sư, hắn mặt ngoài muốn giữ gìn toàn bộ thế giới huyền huyễn pháp tắc trật tự, lại muốn vụng trộm sử xuất thủ đoạn phá hư trật tự, còn muốn thanh toán hạ giới có người nào tại hủy hoại hắn hành động. Lại thêm nữa Tô Kiều Kiều cùng hắn cắt đứt quan hệ, hắn chỉ có thể một lần nữa chế định kế hoạch của hắn. Hắn cũng không có khả năng tại xác định kế hoạch về sau, trong thời gian ngắn như vậy liền tập hợp đủ hư không mảnh vỡ, còn tại Mộ Dung Yên vô chi vô giác tình huống dưới để vào băng hồ. Nếu như dựa theo nói như vậy, hệ thống cho hư không mảnh vỡ khả năng xác thực lớn hơn một chút. Tại đưa ra nhiệm vụ chi nhánh thời điểm, hệ thống có thể đã biết thiên đạo mục đích. Vì để tránh cho thiên đạo đối Giang Túc tổn thương, nó giả ý tìm kiếm thiên đạo hợp tác, đồng thời tìm tới hư không mảnh vỡ, mượn Tô Kiều Kiều chi thủ, đem lão giả dẫn vào băng hồ. Lão giả thực lực có thể cùng Giang Túc đối kháng, lại thêm băng hồ được trời ưu ái linh khí suy yếu điều kiện, Giang Túc chỉ có thể tiếp tục lặn xuống, tìm kiếm được hư không chi thi. Đáng tiếc, hệ thống tính toán sai hắn đối lão bà hắn cảm tình. Túc chủ đại đại, ngươi suy nghĩ một chút, từ khi khóa lại một khắc này, hệ thống có phải hay không đối ngươi tất cả yêu cầu đều hữu cầu tất ứng?
Vâng.
Cho nên nha, sao có thể hoài nghi chúng ta những này đáng yêu hệ thống đâu? Giang Mộ Nhan nháy hai mắt thật to, liền kém không có từ cái kia trong hốc mắt phóng ra ánh sáng sáng lên. Giang Túc liếc nàng một cái. Thật là hắn hiểu lầm rồi. Có thể, hiện nay cục này, đến cùng giải thích thế nào đâu? Hắn nên như thế nào mang Mộ Dung Yên trở lại hiện đại? Trước mắt chi này tuyến nhiệm vụ tiến độ, thực sự là quá chậm. Giang Mộ Nhan đã muốn chạy, nhưng mà Giang Túc ý tứ, còn không muốn thả nàng đi. Nàng chỉ có thể sử xuất đòn sát thủ. Vô cùng đáng thương nói, Túc chủ đại đại, chẳng lẽ ngươi quên cái kia buổi tối? Giang Túc lạnh lùng nói, chúng ta không quen, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn. Giang Mộ Nhan lập tức nói, không phải à, ta nói là Tiêu Giao Môn ngày đó, chính ngươi nhìn xem thủy kính hồi ức một chút thôi. Ta thế nhưng là ngươi cùng nữ đế đại nhân ở giữa, nhu nhất máy bay điểm trợ, làm gì hôm nay cũng phải tha qua ta đi. Một đoạn này lời nói câu lên Giang Túc hồi ức. Sự tình muốn từ Tiêu Giao Môn ngày đó nói lên. Tới tới tới, Túc chủ đại đại, thỏ thỏ cho ngươi một cái tốt, ngươi xem hết lại thực tiễn, bao ngươi hài lòng. Hệ thống hóa thành hình người, biến thành một cái ghim song đuôi ngựa, mặc trắng hồng sắc trường sam nữ hài tử, dung nhan thanh lệ, mặt mày mang cười. Trong tay cầm một bản màu lam sách, nhìn kỹ sẽ còn phát hiện phía trên mang theo hơi hơi tia chớp. Thật là kỳ quái. Lúc này, một đôi linh động con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn xem Giang Túc, giống như Giang Túc không muốn cái này, nàng liền muốn thương tâm đến chết. Sách, ta không thiếu. Giang Túc nhìn thoáng qua, không hứng lắm, hôm nay lão bà đại nhân tại Tiêu Giao Môn ở lại, vẫn là cùng hắn ngủ một gian phòng. Chẳng lẽ hắn đêm hôm khuya khoắt liền đọc sách? Sách này nhiều lắm có lực hấp dẫn a. Coi như cho hắn một ức, hắn cũng không nhìn. Ai nha, Túc chủ đại đại tin ta một lần nha, mà lại, sách này giá cả không cao, cũng liền muốn ngươi 50 vạn linh thạch. Hệ thống đung đưa nàng lỗ tai tỏ, rũa ra năm ngón tay, ý bảo Giang Túc mua không được ăn thiệt tỏi mua không được mắc lừa. Giang Túc ghét bỏ mà nhìn nàng một cái. Ngươi thật ồn ào, có phải hay không ta mua xuống, ngươi liền không nhao nhao ta rồi. Hệ thống xem xét Giang Túc có mua ý nghĩ, lập tức trở nên hưng phấn, liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a đúng a. Được, ta muốn. Hoa, cảm ơn kim chủ ba ba, ngài sách, xin cầm lấy là. Hệ thống biểu thị đối với lần này giao dịch phi thường hài lòng, nàng rốt cục có thể cầm 50 vạn linh thạch chạy tới tiên thị ăn đủ loại ăn ngon, chơi đủ loại chơi vui a, còn có thể đi thanh lầu một gọi một loạt tiểu quan. Có tiểu tiền tiền, sinh hoạt đơn giản không nên quá mỹ hảo a. Hệ thống đem trong tay sách đặt ở Giang Túc trên bàn, cho Giang Túc một cái có chút thẹn thùng biểu lộ, sau đó liền nhảy nhảy nhót nhót chạy ra cửa bên ngoài. Buổi chiều tốt, Thẩm Tư Quân. Hệ thống đụng phải đang luyện kiếm Thẩm Tư Quân, vô cùng thân mật nhắc nhở hắn. Ngươi ban đêm không nên đến chỗ chạy loạn a, ta đây là vì tốt cho ngươi. Thẩm Tư Quân không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ôn nhu cười nói, nữ đế đại nhân hôm nay tại Tiêu Giao Môn ở, ta chắc chắn sẽ không chạy loạn a. Vậy là tốt rồi, ta đi rồi, phất phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. A, ngươi đi đâu? Hệ thống không có trả lời hắn, nhảy nhảy nhót nhót liền đi rồi, nửa đường gặp gỡ một cái theo đuôi Hy Ninh, cũng lười nói cái gì, cố mà làm mang lên hắn. Thỏ thỏ, vì cái gì rời đi tông môn cũng rất thú vị. Hệ thống 10 phần cao thâm mặt chắc, liền đặt 3 cái đại đùi gà, 5 cái xương sườn, 1 phần trứng bún xào. Uống xong một chén nước lớn, rồi mới hồi đáp, ngươi không hiểu cái gì gọi là thế giới hai người. Tối nay thoáng qua một cái, ta Hồng Nương Thỏ Thỏ về sau liền muốn vượt qua tại đùi gà bên trong tìm cơm sinh sống. Vậy cũng không. Tối nay, thế nhưng là cái mỹ hảo ban đêm a. Ha ha ha. Hy Ninh là cái sẽ bắt trọng điểm em bé, lập tức liền tóm lấy thế giới hai người bốn chữ. Hệ thống đang chuẩn bị bắt đầu gặm đại giò, Hy Ninh đột nhiên nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng. Hắn ánh mắt tính mịch. Vậy chúng ta bây giờ có tính không thế giới hai người? Hệ thống không biết vì cái gì đỏ mặt, đẩy ra tay của hắn. Ta, hai ta không tính, người cơ khác đường có từng nghe chưa? Hy Ninh thành thật lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Chương 361, hồi ức cùng uy hiếp. Mà cùng lúc đó Tiêu Giao Môn. Giang Túc cảm thấy nhàm chán, nghĩ đến hôm nay hệ thống cho hắn sách, không tự giác sinh điểm hứng thú. Đầu tiên đoán xem, tên ngu ngốc này hệ thống sẽ cho hắn cái gì loại hình sách? Tu hành điện tịch. Tuyệt không có khả năng này. Hắn Giang Túc bây giờ là cái thiếu tu hành điện tịch người sao? Luôn tình thoại bản. Nếu như là cái gì bá đạo nữ đế yêu ta, vậy vẫn là có chút hứng thú. Hắn cầm lấy kia bản hiện ra làm quan sách, mang theo hiếu kỳ mở ra. Một giây sau, Giang Túc ho nhẹ một tiếng, nhìn một chút gian phòng, chỉ có hắn một người. Lúc này mới đè xuống trái tim bịch bịch trực nhảy thiết ấu, tiếp tục xem xuống dưới. Hắn nhìn nhập thần, hoàn toàn không biết bên ngoài đã trời tối. Mộ Dung Yên mỗi ngày có tắm suối nước nóng cùng luyện kiếm quen thuộc, nàng luyện qua kiếm, trong suối nước nóng pha trong chốc lát, liền tới đến Giang Túc gian phòng. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy Giang Túc chính đoan ngồi tại trước bàn đọc sách, nghiêm túc đọc sách, giống như là nhìn thấy cái gì tối nghĩa khó hiểu văn chương, lông mày nhíu chặt, lại vẫn không che đậy phong hòa tuấn ngạn. Không đành lòng quấy rầy nghiêm túc như vậy phu quân, Mộ Dung Yên vào cửa bước chân không khỏi thả rất nhẹ. Nàng rất kỳ quái, như thế nào phu quân hôm nay lòng cảnh giác thấp như vậy? Đợi đi đến bàn đọc sách cái kia, nàng cũng không khỏi đối sách thấy hứng thú, nghĩ xích lại gần nhìn xem. Không có nghĩ rằng Giang Túc giống như là rốt cục cảm nhận được nàng, vội vàng hơi nghiêng qua thân, đem thư tàng ở sau lưng, hai con ngươi rủ xuống, Tiệp Vũ khinh động, không dám nhìn thẳng tầm mắt của nàng. Phu quân. Tại này vi diệu bầu không khí bên trong, Giang Túc đột nhiên đem sách ném một cái, giắt tay của nàng, hô hấp hơi hơi, một đôi mắt tiêu đến đỏ bừng. Nghĩ đến trong sách nói tới, Giang Túc điều chỉnh một chút ánh mắt, cho mình bằng thêm mấy phần yếu ớt cảm giác, nhỏ nhẹ nói: "Tiên Yên, chúng ta còn chưa ở phòng. Này sách nát, có được hay không?" Sát dụ lão bà, thành bại ở đây nhất cử. Mộ Dung Yên dường như cười, cái kia phu quân cần phải chịu được nha. Đương nhiên chịu được. Nay có cái gì chịu không nổi, cứ tới a. Mộ Dung Yên dắt Giang Túc tay, đem hắn kéo đến giường bên cạnh. Một giây sau, nàng đem Giang Túc đẩy lên trên giường, không cho Giang Túc bất kỳ phản ứng nào cơ hội, bắt đầu giải Giang Túc áo bào. Động tác rất lên ngô. Hoa. Nữ đế lao bà chính là không giống, đem Giang Túc hồn phách đều dẫn đi. Nhu hòa cường độ, lướt qua liền thôi. Giang Túc mực phát buông xuống trên giường, sợi tóc cùng Mộ Dung Yên câu quấn ở cùng một chỗ. Vây quanh ở Mộ Dung Yên, hắn một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Giang Túc ngày thường rõ ràng tuyển thiếu niên khí đều rút đi, tiến đến 6. Mộ Dung Yên ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, giống như cười mà không phải cười, muốn tự còn nên. Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, diễm đã diễm cực. Một đêm này, Giang Túc cùng Mộ Dung Yên ung dung không đội thăm dò ánh trăng chỗ sâu, tại gập ghềnh trong núi sâu, sánh vai tiến lên, chỉ vì chứng đạo. Có câu nói là tây có sông núi hoành như lĩnh, đông có đảo cốc khắp đồi suối, thanh lâm phụ cốc cho khó gặp, gò nhỏ thủy tuyển tuân ra tây sơn. Hồi lâu, Giang Túc ôm lấy Mộ Dung Yên, cười nói, như thế nào? Mộ Dung Yên vuốt vuốt sợi tóc, ngạo kiều nói, liền này. A, đợi quay đầu, nhặt lại cũ sơn hà, hướng thiên quyết. Đang tại tiên thị thưởng thức pháo hoa đại thưởng hệ thống, tay trái một chuỗi kẹo hồ lô, tay phải một chuỗi đường nhân, thật là tiêu giao tự tại. Khi Ninh ngồi tại bên cạnh nàng, lặng lặng nhìn gò má của nàng, pháo hoa nở rộ, không biết mở tại ai trong lòng, rất kinh diễm. Hồi ức đến đây là kết thúc. Giang Túc ho nhẹ hai tiếng. Cái kia, không có việc gì, ngươi đi trước ta. Giang Mộ Nhan lúc này hăng hái. Ta cứ nói đi, ngươi cẩn thận hồi ức nhìn xem, lần nào ta không phải cực kỳ có trợ giúp máy bay điểm trợ, từ suối nước nóng bắt đầu ta liền. Giang Túc đánh gãy nàng, đi mau đi mau. Giang Mộ Nhan thiết một tiếng, không có tí sức lực nào. Nàng thế nhưng là cẩn trọng làm lâu như vậy máy bay điểm trợ, hôm nay còn muốn bị hoài nghi, thật sự là khóc chết thỏ thỏ. Còn có, nàng cũng không có cảm thấy mình vượt qua tại đùi gà bên trong tìm cơm sinh hoạt, thật sự là nghẹn mà chết. Bực bội. Nàng tại trong đình viện đi tới, mặt trăng rất đẹp, nhưng mà nàng lại không lòng dạ nào thưởng thức. Đi tới đi tới. Phía trước một đạo bạch đi ngăn lại nàng, trên người có cực kỳ dễ ngửi mùi thơm ngát. Nữ đế đại nhân. Không phải chứ? Đầu năm nay đều lưu hành vợ chồng hẹn làm sao? Nữ đế đại đại chào buổi tối nha, ngài cũng là đi ra ngắm trăng sao? Nếu như tìm Giang Túc đại đại lời nói, hắn ở nơi đó. Giang Mộ Nhan đảo đảo trong mắt, chỉ vào Giang Túc phương hướng. Xin nhờ, cũng đừng tìm nàng. Tiểu tình lữ nội bộ sự tình hay là mình xử lý tốt. Nói nhiều tất nói hớ. Nàng sợ bị chủ thần đại nhân lưu vong, từ đây vượt qua ăn không no sinh hoạt. Gặp Mộ Dung Yên không có trả lời, Giang Mộ Nhan tiếp tục nói, vậy nữ đế đại nhân không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước à, bye bye, ngủ ngon. Mộ Dung Yên níu lại tay áo của nàng, trên mặt là một phái thanh lãnh, cùng hệ thống mới quen nàng thời điểm đồng dạng, giống như là một cái vô tâm người, lạnh tâm lạnh tình, cao lãnh vô cùng, không dính khói lửa trần gian vậy. Ta tìm, là ngươi, nói chuyện a. Mộ Dung Yên cũng không xác định chính nàng phỏng đoán phải chăng chuẩn xác, nhưng như là đã có dạng này hoang đường ý nghĩ, nàng tất nhiên là phải biết rõ ràng. Đi thôi. Không nói lời gì, Mộ Dung Yên đi ở phía trước, Giang Mộ Nhan mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra. Đi theo nàng đi tới gian phòng. Hai người ngồi xuống về sau, Giang Mộ Nhan lại bắt đầu nắm mình váy áo, khẩn trương không thôi. Nàng giả cười hai tiếng che giấu bối rối của mình. Ha ha ha, đã trễ thế này, nữ đế đại nhân tìm ta làm gì nha? Đêm dài đằng đẵng, cầu buông tha. Mộ Dung Yên phối hợp nhấp một miếng trà, còn chưa bắt đầu nói chuyện, quanh thân khí áp đã trở nên cực thấp. Giang Mộ Nhan bây giờ mới ý thức tới một việc. Hắn mèo. Nữ đế đại nhân cùng nàng Túc chủ đại đại cùng một chỗ lâu, lại ôn nhu lại ngốc manh lại đáng yêu. Nhưng đây cũng là giới hạn điểm điểm mật mật yêu đương bầu không khí lúc rút ra đây hết thảy, nàng vẫn là cái kia một đêm kim đan, thống nhất thập đại ma vực, sáng tạo cực gian ma vực, phong tồn yêu giới, hủy diệt u minh quỷ giới ma tông nữ đế a. Tại Giang Mộ Nhan sắp hồn phách xuất khiếu lúc, Mộ Dung Yên đột nhiên nói một câu nói, uống trà a, nóng a a tốt. Giang Mộ Nhan nhúng tay đi lấy ly kia trà nóng, nhiệt khí ứa ra ở trước mặt nàng, khiến nàng thấy không rõ Mộ Dung Yên biểu lộ. Lúc này Mộ Dung Yên nhàn nhạt nói một câu, ta biết ngươi cùng Giang Túc đều không phải thế giới này người. Giang Mộ Nhan cầm chén trà tay bắt đầu run rẩy, giống được bắt kỉnh sần một dạng, âm thanh có chút trung khí không đủ. A, này làm sao sẽ đâu? Nàng cũng không lo được bỏng, tranh thủ thời gian uống một ngụm trà, giải thích nói, đêm nay mặt trăng quá lớn, tay nhìn tê dần, người cũng tê dần. Nữ đế đại nhân, ngươi có muốn hay không thông minh như vậy a? Mộ Dung Yên câu lên một vệt cười, ngày thường trên khuôn mặt lạnh lẽo, lại nhiều một tia mị hoặc. Nói láo, là chịu lấy trừng phạt. Chương 362, đêm khuya nói chuyện. Nghe tới nữ đế đại nhân câu nói này, Giang Mộ Nhan cảm thấy tối nay càng thêm kích thích. Nàng run run rẩy rẩy đem trà nóng đun xuống, đầu lưỡi giật giật, phát giác quả nhiên không có cảm giác. Bỏng chết hệ thống. Cái kia, nữ đế đại nhân, ngài có thể là gần nhất quá bận rộn à? Cái gì thế giới này, thế giới kia, ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu đâu. Ta thế nhưng là tu chân giới lương dân a, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Mộ Dung Yên chiến thuật sau dựa vào, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Mộ Nhan, không nói một lời. Nhìn ngươi như thế nào biên? Giang Mộ Nhan nhấc tay áo xoa xoa chính mình lưu lại mồ hôi lạnh, nàng chỉ có thể kiên trì biên xuống. Ta chính là cùng Hy Ninh một dạng yêu tu a. Nguyên hình là chỉ sẽ không nói láo con thỏ nhỏ, Giang Túc đại đại cũng biết, cho nên nếu có vấn đề gì, ngài hỏi Giang Túc đại đại thì tốt rồi. Nói xong, nàng vụng trộm nhấc lên váy, liền muốn từ này trốn đi. Mộ Dung Yên hiển nhiên đè nén không được tâm tình của mình, nàng thản nhiên nói, thất thố. Một sợi dây thừng chuẩn xác không sai lại phi tốc đem Giang Mộ Nhan gắt gao đính tại trên ghế, để nàng không thể động đậy. Nàng nếm thử vùng vẫy một hồi, lại phát hiện này màu đỏ cổ quái dây thừng hẹn cuốn hẹn gấp, mang cho nàng giống như rắn băng lánh xúc cảm, thật là ác tâm. Có trời mới biết. Hệ thống không sợ trời không sợ đất, liền sợ xà. Đừng dãy rủa, càng dãy rủa càng đau. Nữ đế đại nhân, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, rút lui trước cái này được không? Thỏ Thỏ sợ hãi. Giang Mộ Nhan sắc mặt bị hù trắng bệnh, liên tục cùng Mộ Dung Yên cam đoan, nàng nhất định sẽ nói lời nói thật về sau, cái kia dây thường tựa như thủy triều thối lui.
Cảm ơn,
nữ đế đại, sau đó ta nhất định biết gì nói nấy. Gặp Mộ Dung Yên vẫn là thần sắc nhàn nhạt, hiển nhiên không phải rất tin tưởng nàng bộ dáng, trong tay dây thường lại bắt đầu rục dịch. Giang Mộ Nhan lập tức rôi ra bốn cái ngón tay, chân thành nói, ta phát hiện, như có nói láo, trời đánh ngũ lôi.
Tốt.
Trước nói rõ ràng, ngươi đến cùng là thân phận gì? Giang Mộ Nhan ngồi ngay ngắn tốt, nuốt từng ngụm nước bọt. Nói đến, nữ đế đại nhân, ngài có thể không tin, chúng ta là siêu việt ngươi thế giới này cùng Giang Túc đại đại thế giới kia lực lượng. Giống chúng ta bây giờ vị trí loại này thế giới, tối thiểu có 3000 cái trở lên, số lượng cực kỳ to lớn, chủ thần đại nhân là 3000 người thống trị thế giới cùng người bảo vệ, mà lại mỗi cái thế giới đều có hắn thiên đạo giữ gìn trật tự, đồng thời, cũng sinh ra rất nhiều cùng chúng ta khóa lại người. Giang Túc đại, hắn là ta Túc chủ, ta là hắn hệ thống, chủ thần đại nhân tuyên bố nhiệm vụ, mà những nhiệm vụ này để cho ta tới chỉ dẫn Túc chủ đi hoàn thành, lấy đạt tới chủ thần đại nhân mục đích mong muốn. Mộ Dung Yên nghiêm túc nghe, ngón tay thỉnh thoảng đánh mặt bàn. Cho nên, Giang Túc hết thể hành vi đều là các ngươi chỉ dẫn. Có thể nói như vậy, chúng ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ, tỉ như ta là đánh dấu hệ thống, như vậy liền sẽ xử Túc chủ tại hoàn thành đánh dấu đánh tạp sau cho Túc chủ phần thưởng nhất định, xác thực có nhất định chỉ dẫn tính. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn đâu? Mộ Dung Yên vấn đề thật đúng là đem Giang Mộ Nhan làm khó. Nàng cũng không hiểu, vì cái gì chủ thần đại nhân tại thế giới hiện đại lựa chọn Giang Túc, tại sao là chính mình đi khóa lại Giang Túc? Đương nhiên, nàng ý thức được một vấn đề, đó chính là liên quan tới chính mình ký ức, nhưng thật ra là không hoàn toàn chính xác. Có một đoạn thời gian là trống không. Mà lại, vì cái gì tại nàng khóa lại thời điểm, tại nàng chỉ dẫn Giang Túc hoàn mỹ hoàn thành đủ loại đánh dấu nhiệm vụ thời điểm, sẽ diễn sinh ra đủ loại tử hệ thống, nàng lại bị đẩy đi ra, đơn độc biến thành một cái cá thể. Phải biết, nay tại 3000 thế giới, vô số cái giống như nàng máy móc, gặp gỡ loại tình huống này xác suất cơ hội là số 0. Giang Mộ Nhan lắc đầu, trong đầu bay ra một chuỗi số hiệu, phòng ngừa cái kia đánh dấu hệ thống giám thị nàng. Kết quả, nàng giống như suy nghĩ nhiều, nhân ra căn bản không có xem nàng như chuyện. Nữ đế đại, kỳ thật có chuyện, ta cũng còn không có cùng Túc chủ nói qua. Mộ Dung Yên nhíu mày. Sự tình gì? Đúng đấy, ta một đoạn ký ức là trống không, đến nay cũng không có tìm trở về, mà lại, ngay từ đầu đi theo Túc chủ chính là ta, mà bây giờ không phải, một vị mới hệ thống cùng Túc chủ trở thành cộng tác. Nhìn thấy Mộ Dung Yên vẻ mặt lo lắng, Giang Mộ Nhan vội vàng khoát tay nói, không có chuyện gì, hệ thống là vĩnh viễn sẽ không tổn thương Túc chủ, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Mộ Dung Yên cũng không tiếp lời, mà là thoại phong nhất chuyển nói, ta như thế nào mới có thể cùng hắn cùng đi hắn thế giới. Giang Túc đại có một cái nhiệm vụ chi nhánh, là đem Tiêu Giao Môn kiến thiết vì đệ nhất tiên tông, trước mắt tiến độ liền 10% cũng còn không tới, trong thời gian ngắn dựa vào cái này hẳn là rất treo. Nhưng mà, ta sớm đi thời điểm liền chú ý đến hư không mảnh vỡ, cá nhân ta cảm thấy hư không chi thi cũng không phải là chỉ có thể mang một người, chúng ta đều đối sáng thế thần có sự hiểu lầm. Một cái thế giới vận hành, dựa vào sáng thế thần một người khẳng định là không đủ, cần giúp đỡ, cần có thể cùng sáng thế thần kề vai sát cánh người. Mộ Dung Yên nội tâm có chút kích động, trên mặt lại không hiện mảy may. Ý của ngươi là, hư không chi thi có thể mang ta cùng phu quân cùng đi? Ta là cảm thấy như vậy, nhưng mà cái đồ chơi này ta cũng không có thao túng qua, mà lại ta là tân thủ hệ thống, chủ thần đại nhân rất nhiều chuyện cũng sẽ không cùng ta bằng giao, bây giờ thay thế ta chính là một cái tiền bối. Nghe tới nàng nói như vậy, Mộ Dung Yên trong mắt quang lại nhạt xuống dưới. Ta biết, nàng ý bảo Giang Mộ Nhan có thể đi. Giang Mộ Nhan nhưng không có ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi, nàng lấy dũng khí nói, nữ đế đại, ta, kỳ thật, coi như ngươi thật có thể cùng Giang Túc đại đi đến thế giới hiện đại, trí nhớ của ngươi cũng sẽ bị lao đi. Nàng từ chỗ cổ móc ra một sợi dây chuyền, bên trong tràn ngập số hiệu. Đây là cái gì? Ngươi đem tay dán đi lên, nó liền sẽ tự động chứa đựng trí nhớ của ngươi, Túc chủ hắn rất yêu ngươi, nhất định sẽ không hy vọng ngươi quên hắn. Thế nhưng là, nếu như ở bên cạnh hắn hệ thống không phải ta, như vậy, làm cái kia hệ thống phát giác ngươi không có dựa theo quy tắc mất đi ký ức lúc, ngươi có thể sẽ có nguy hiểm. Chủ thân đại nhân, đối trừ nhiệm vụ người bên ngoài người, không có bất cứ tia cảm tình nào, đáp ứng ta, nếu quả thật đi đến hiện đại, không muốn bại lộ chính mình. Giang Mộ Nhan hồi ức một chút chủ thần đại nhân tướng mạo, lại là hoàn toàn mơ hồ. Nàng hôm nay đem nàng muốn nói lời, đều nói xong. Tiếp xuống, liền nhìn sự tình như thế nào phát triển. Mộ Dung Yên đem ngón trỏ điểm tại dây chuyền bên trên, một đạo lam quang từ trong thân thể của nàng chạy vào dây chuyền. Rất nhanh, nơi đó số hiệu liền bị lam bảo thạch thay thế. Tại sao phải lao đi trí nhớ của ta? Phu quân nếu là một lần nữa tìm tới ta, coi như ta khôi phục, lại không thể cùng hắn nói, chẳng phải là quá đau đớn hắn tâm rồi? Ngươi dù sao không phải thế giới kia người, ta trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có cái này. Tảng đá kia còn có một cái tác dụng, ngươi đến lúc đó liền biết. Chương 363, tuyệt đối chế tài mời. Mộ Dung Yên ôn nhu sờ lên Giang Mộ Nhan đầu. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Nàng vốn cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, mà bây giờ không giống. Giang Mộ Nhan bị Mộ Dung Yên sờ một cái, không biết tính sao liền thẹn thùng, mặt đỏ lên, con thỏ lỗ hai từ tóc bên trong xuất hiện, siêu cấp đáng yêu. Không cần cảm ơn a, hẳn là. Nàng gọ sát Mộ Dung Yên tay, liền nhảy nhót nhót chạy đi. Trở lại trong đình viện, Giang Túc cũng sớm đã đi. Nàng lại ngoài ý muốn ở đây phát hiện một người khác. Khi Ninh, đêm hôm khuya khoắt ngươi còn chưa ngủ a? Đều đã trễ thế này, sự tình hôm nay lại cùng ngươi không quan hệ, đi ngủ sớm một chút a. Nàng ngồi vào Hi Ninh đối diện, dùng tay chống đỡ đầu. Khi Ninh chăm chú nhìn nàng, đưa một cái khăn tay cho nàng. Muốn khóc lời nói, liền khóc lên a. Mặc dù ta cũng không biết hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà ta cảm giác ngươi rất thương tâm. Giang Mộ Nhan không còn kiềm chế tâm tình mình, nàng vừa nghĩ tới nàng lập tức liền muốn cùng Giang Túc tách ra, liền thật khó qua thật khó chịu. Vốn là chỉ là hệ thống cùng Túc chủ quan hệ, lại tại trong lúc bất chi bất giác sinh ra sống nương tựa lẫn nhau cảm tình. Khi Ninh, Khi Ninh, Ô Hoa, Giang Túc đại đại muốn rời khỏi ta, vì cái gì thời gian trôi qua nhanh như vậy? Ta vốn là cho là ta còn có thể ở bên cạnh hắn làm bạn hắn cực kỳ lâu. Khi Ninh hoàn toàn không hiểu ra sao, Tông chủ làm sao lại muốn rời khỏi bọn hắn rồi? Hắn hoàn toàn không có phát hiện, còn có chuyện như vậy. Chỉ là hôm nay Tông chủ và nữ đế đại nhân quả thực kỳ quái. Không có việc gì, ta còn bồi tiếp ngươi a. Ta biết, nếu là ta cơ hội đi cùng lời nói, khẳng định đem ngươi cũng mang hộ bên trên, cũng không thể ta một người ăn hai người bọn họ cầu lương. Đến có người cùng ta gánh vác mới là, đáng tiếc, ta hẳn là đi không được. Đều tại ta nghiệp vụ năng lực không tốt, bằng không thì cũng sẽ không để cho người khác chiếm vị trí của ta. Giang Mộ Nhan dùng sức dậm chân, phản phất muốn đem cái kia đoạt nàng vị trí hệ thống mới cho chém thành muôn mảnh. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi lời nói, người cơ khác đường sao? Như thế nói cho ngươi a, ta là cái máy móc, vốn là không có tình cảm, về sau bởi vì Túc chủ chậm rãi liền có. Nhưng là bây giờ tình trạng này còn không bằng không có đâu, để ta có cảm tình, vì cái gì bây giờ lại muốn vứt bỏ ta? Ta thật tốt thương tâm, ô ô. Ngươi có rượu không? Lúc này nên uống rượu mới đúng, không bằng ngươi bồi tiếp ta uống rượu đến bình minh a. Khi Ninh từ dưới đất cầm một vò rượu, cho Giang Mộ Nhan rót. Giang Mộ Nhan uống xong, người càng thêm kích thích, hầu ngôn loạn ngữ, kêu la một buổi tối, mặt trăng đều bị nàng nhao nhao đến rút vào trong mây, ngôi sao cũng ảm đạm mấy phần. Quả thực có chút nhiều dân. Ô ô ô, chủ thần đại nhân, như thế nào nhẫn tâm chia rẽ ta cùng Túc chủ? Túc chủ như vậy thích ta, ta thế nhưng là vũ trụ đáng yêu nhất hệ thống. Bầu không khí kẻ hủy diệt Giang Túc, giống như đồng thời không có a. Hôm sau, tất cả ân tình tự đều có chút kiềm chế, nhất là Giang Túc, sáng sớm thượng chạy tiêu giao môn đi. Thẩm Tư Quân gặp hắn trở về, cao hứng không muốn không muốn, một tấm khuôn mặt tuấn tú đều tràn đầy vui sướng. Sư phó, ngươi cuối cùng trở về, ngươi cũng không biết sư tổ tận chiêu nữ đệ tử, thỏa mãn hắn tư tâm. Huyền Diệp ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy à, ngại nhưng phải để hắn kiềm chế lại, đều mấy ngàn tuổi vẫn là cái độc thân cậu, nên tìm lão bà. Đúng sư phó, thọ thọ như thế nào không có trở lại với ngươi a? Nữ đế đại nhân khẳng định đi trong cung điện bận bịu sự tình đi, còn có Hy Ninh đâu? Giang Túc lần thứ nhất không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Ta đi trên núi nhìn xem, giải sầu một chút. Hắn cũng không để ý đằng sau hai người là cái gì phản ứng, quay người hướng phía trên núi đi. Hắn cũng là không phải nghĩ về Tiêu Gia Môn, chính là muốn đổi cái địa phương, thay cái tâm tình. Hắn nằm tại vô số tiên thảo xếp thành trên đồng cỏ, yên tĩnh suy nghĩ sâu xa. Đến cùng hẳn là thế nào mới có thể cùng một chỗ trở về? Một đạo bóng tối đánh vào trên người hắn. Giang Túc con mắt cũng không mở ra, còn tưởng rằng là Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan sư phó, đợi chút nữa trò chuyện tiếp, ta bây giờ nghỉ ngơi một hồi. Người kia đạp hắn một cước, lực đạo rất nhẹ, lại làm cho Giang Túc tự dưng cảm thấy đau. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trông thấy một người mặc huyền y người, tướng mạo chính là Mộ Dung Yên huyễn cảnh bên trong người kia. Tuyệt đối chế tài. Lam Ẩn. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Tuyệt đối chế tài không phải rơi vào trạng thái ngủ say rồi sao? Lam Ẩn thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói ra, ngươi chính là nha đầu kia mệnh định người. Không biết, thảo phạt thiên đạo một chuyện, ngươi có hứng thú hay không? Giang Túc nhìn xem hắn, không có tùy tiện nói tiếp. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Hư không chi thi ngưng kết mà thành, ta liền đã thức tỉnh, ngươi đến nên rời đi thời điểm. Ta biết, bất quá ngươi có thể hiểu lầm, quyền lựa chọn ở trên tay ta, coi như ngươi là tuyệt đối chế tài lại như thế nào? Lam Ẩn ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, cười nói, không hổ là ngươi, có thể mang Mộ Dung Yên đi cùng ngươi, chỉ có ta. Giang Túc híp híp mắt, nói, ngươi có ý tứ gì? Mặt chưa ý tứ, có đi hay không, một câu. Đi. Thượng Quan Nguyệt thở hồng hộc đuổi tới thời điểm, Giang Túc đã sớm không có bóng người. Phía sau hắn còn theo cái ở Tịch Quân Dung vỏ bọc Trần Bình Sinh. Yên tâm, chỉ là cùng tuyệt đối chế tài đi. Tuyệt đối chế tài dẫn hắn đi tới một cái đã lạ lẫm, lại quen thuộc địa phương. Trích Tinh lâu. Để hắn đối mặt với một mặt to lớn tấm gương. Tới, đi thiên giai trước chứng minh một chút thành ý của mình. Yên tâm, 99 đao cũng không tính đau. Giang Túc kéo ra khỏe miệng, ngươi là biến thái a? À, thế nhưng là không dạng này, ngươi liền đi không được thượng giới, tự nhiên cũng vô pháp mang Yên Yên trở về rồi. Giang Túc không nói một lời, từ trong tay áo lấy ra một cái toàn bộ màu đen truy thủ, trực tiếp hướng lòng bàn tay lâm tới. Nháy mắt toàn bộ lòng bàn tay đều là máu tươi, nhưng hắn tựa như không cảm giác được đau đồng dạng, đem truy thủ lại rút ra hướng cánh tay về tới. Hắn môi hướng trên thân xoẹt một đao, liền mặc niệm tên của một người, cho đến ra trên người không có một chỗ là hoàn hảo, mới tay run run thanh truy thủ đặt ở trước gương. Từ trong kính nhìn, nguyên bản không nhiễm trần thế thiếu niên áo trắng lại là biến thành một cái huyết nhân đồng dạng, toàn thân áo trắng bây giờ đã bị nhuộm thành huyết sắc. To lớn tấm gương đột nhiên sáng lên quang tới, hút đi chủy thủ thượng cùng thiếu niên áo trắng trên người huyết, vô số máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt kính, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Giang Túc tu vi cường đại, khép lại năng lực cực mạnh, rất nhanh vết thương đã toàn bộ khép lại. Được rồi, được, đi tới thôi. Hắn vốn là muốn hảo hảo nhìn xem thượng giới phong cảnh, đáng tiếc bây giờ thực sự là không có cái kia tâm tình. Hắn đã tới thời điểm liền đã trên chiến trường. Khá lắm, đây tuyệt đối chế tài tâm như thế lại. Trước khi ra chiến trường chuẩn đi bắt hắn cho tìm đến. Thiên đạo, ngươi như thế tùy ý làm bậy, đây là ngươi đang ép chúng ta. Trật tự cùng pháp tắc vốn là định tốt, ngươi xem như người bảo vệ, vậy mà công nhiên khiêu chiến quy tắc, ngươi bây giờ cũng biết tội rồi. Thiên đạo cười cười, không có một gợn sóng mà nói ra, tùy các ngươi nói thế nào, trong mắt của ta chỉ có thắng thua. Chương 364, kết thúc. Tại hắn nói chuyện ở giữa, mấy chục đạo cường đại cương phong đánh về phía thượng giới đám người. Thượng giới đám người không cam lòng yếu thế, nhao nhao dâng ra thượng giới chí bảo, mấy vạn đạo kiếm ý thẳng bức Thiên Đạo mặt. Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, trong tay cây quạt toàn bộ mở ra, tại không trung mấy vạn đạo kiếm ý bị cây quạt sinh sinh ngăn tại kết giới bên ngoài. Chỉ có một thanh kiếm xuyên thấu kết giới, chỉ thiếu một chút liền đâm vào Thiên Đạo vai trái. Đó là thượng cổ Càn Nguyên kiếm. Thiên Đạo con ngươi co rụt lại, kết thành pháp trận ngăn trở một kiếm này. Rõ ràng thanh kiếm này là đối Thiên Đạo mà đến, hắn lại một điểm phản ứng đều không có, trong mắt cảm xúc trống rỗng, tựa như một cái tượng gỗ. Chiến Thần tướng quân, vậy mà trở về rồi. Là Chiến Thần tướng quân kiếm, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chiến Thần tướng quân quay về thượng giới, là hắn trở về. Giang Túc cũng giống như hiểu được, vì cái gì hệ thống hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn? Có lẽ, hắn từng là thế giới này người, đi hiện đại, quên đi quẩn lại lại trở về. Chiến Thần tướng quân, chỉ nghe những này khuôn mặt xa lạ tiếng nói chuyện, hắn đều có thể tưởng tượng, Chiến Thần tướng quân, hắn đã từng là cỡ nào được người tôn kính. Tuyệt đối chế tài phảng phất đã sớm dự liệu được Thiên Đạo bại cục đã định. Tại dạng này kiếm ương ngạnh trương tình thế giới, châm chọc khiêu khích nói, ngươi không phải rất nhu sao? Không phải nghĩ phá vỡ thế giới sao? Cũng không nghĩ một chút ngươi xứng hay không? Thiên Đạo mang theo nhân mã của hắn, hạ lệnh, giết. Nháy mắt toàn bộ Nam An môn đều trở thành thượng giới chiến trường, tiếng chém giết, tiếng gào, không ngừng mà tràn ngập mỗi người náo hải. Mỗi người đều nghĩ đến thắng Thiên Đạo, thắng này buồn cười thiên mệnh. Giết Thiên Đạo, giết Thiên Đạo, còn hòa bình thế giới. Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi thật sự là nực cười cực kỳ. Vừa dứt lời, có một vệt ánh sáng vạch phá chân trời, tại tia sáng kia chỗ sâu, lộ ra gần phân nửa lòng đầu. Thế giới còn sót lại một đầu trúc cửu âm. Đằng sau còn có từ thôn Thiên Huyền Mãng tạo thành quân đội. Trúc cửu âm vẫn đục con mắt nhìn thẳng mỗi người, phảng phất bọn hắn là thức ăn của nó, chỉ cần chủ nhân một cái hiệu lệnh, liền có thể nhào tới, đem những thức ăn này xé nát. Sách, ngươi thật đúng là ưa thích động vật a. Trúc cửu âm một cái đuôi rắn đảo qua một đám người, đem bọn hắn cuốn qua tới để vào trong miệng thôn phệ hết. Vô số máu tươi từ trong miệng của nó chảy ra, nhuộm đỏ nguyên bản chân bóng mặt đất. Từ Nam An môn cùng Sở Thiên môn đụng vào nhau địa phương, trùng trùng điệp điệp tới một chi quân đội. Tại quân đội phía trước là một cái nữ tử áo đỏ cùng một cái thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nhìn Nam An môn tất cả mọi người liếc mắt một cái. Giang Túc trừng lớn hai mắt. Tiên Yên, tại sao lại ở đây? Bên cạnh là Mục Trúc Vân. Thiên Đạo tận dụng mọi thứ, đối Giang Túc đánh tới. Mộ Dung Yên tại Giang Túc ngây người lúc, thuần gian di động đến trước mặt hắn, vô thượng kiếm ý đem Thiên Đạo sinh sinh bức lui đến 10 bước có hơn. Thiên Đạo giật mình, nhanh chóng cầm kiếm hướng Mộ Dung Yên công tới. Giang Túc ngăn lại một kích, quay đầu hỏi Mộ Dung Yên, âm thanh không khỏi mang lên mấy phần thần trương. Tiên Yên, ngươi tại sao lại ở đây? Nàng không có trả lời, chỉ là một đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, không nói lời gì ôm chặt hắn. Mục Trúc Vân thuận thế mà động, thay Mộ Dung Yên hồi đáp, nàng vì tới tìm ngươi, hiến tế hết hầu, nói không ra lời. Cái gì? Giang Túc trong lúc nhất thời không thể tin được chuyện này, tâm đều lạnh. Âm thanh cũng không tự giác khu vực một chút run rẩy. Nàng nói thật sự. Mộ Dung Yên gật gật đầu. Giang Túc từng thanh nàng ôm chặt hơn, quay người, lạnh lùng nhìn xem Thiên Đạo, đột nhiên cười cười, mang theo vô tận hàn ý. Thiên Đạo hướng hắn mà đến, trường kiếm đột nhiên ở giữa không trung nhờ cây ở bất động, dùng sức trước tiến đường, mũi kiếm càng không có cách nào đẩy về phía trước ra mảy may, lưỡi kiếm lại hướng lên chậm rãi cong lên, đồng thời linh khí gấp nghiêng mà ra. Cuối cùng hắn xem thời cơ cực nhanh, vội vàng cất kiếm, hướng về sau nhảy ra, thế nhưng là trước lực đã mất, hậu lực không kế, thân ở giữa không trung, đột nhiên mềm liệt, trùng điệp thẳng thắt xuống. Thượng giới mọi người thấy một màn này, đều mắt trợn tròn. Giang Túc thủ hạ lực đạo càng thêm ngoan lệ, mà Mộ Dung Yên tại trong quân đội rết ra một đường máu, toàn thân áo trắng lại là không nhiễm chân thế, một giọt máu tươi cũng không từng dính vào. Rốt cục trực diện Thiên Đạo, nàng rút ra vô thượng kiếm. Vô thượng kiếm ra khỏi vỏ, phát ra băng lãnh quang mang. Hai vợ chồng liếc nhau. Vô thượng kiếm càn quét chân trời cái kia xa xôi mà ảm đạm mây trôi, lượn vòng thành một đạo hoa mắt hỗn loạn mà giữ tợn vết tích. Càn Nguyên kiếm sắp xỉ cái kia bị máu tươi bao trùm ánh trăng, cùng cái kia rực rỡ tại tinh thần hạ dị rào kiếm ý, sát khí hiển thị rõ. Ánh trăng giống như nhiễm lên gợn sóng vậy vũ động tại thủy bóng ngược bên trong. Giang Túc một kiếm ngang qua Thiên Đạo băng lãnh tầm mắt, Thiên Đạo đầu tiên là đứng lặng một lát vung lên áo choàng liên tiếp màu mực tay áo dài. Linh khí nhanh chóng tụ tập tại đỉnh đầu của hắn nộ phóng, đâm về Giang Túc lui lại bên trong mang theo cười lạnh mặt. Quang mang nhanh chóng nảy sinh bạo liệt, tại gió đang gào thét bên trong dây leo một dạng không ngừng lan tràn, cùng cái kia xích hồng một dạng linh khí xen lẫn quấn quýt lấy nhau. Rốt cục, Mộ Dung Yên dương lên băng lãnh ý cười, ánh mắt của nàng ung dung mà xuyên qua đến Thiên Đạo dãy rủa ý thức bên trong. Thiên Đạo nhìn thấy hắn chính mình bộ dáng, từng chút mà khô cạn dàn mua xuống. Liền tại đây một sát na đầy sơ hở, lồng ngực của hắn bị ba thanh kiếm đâm bên trong. Này ba thanh kiếm chủ nhân, theo thứ tự là Giang Túc, Mộ Dung Yên, Lam Ẩn. Giang Túc chậm rãi rút ra vết máu chảy xuôi kiếm tới, gào thét phong tuyết cũng thời gian dần qua dừng lại kêu to. Thiên Đạo ung dung ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt lưu lại nhất tuyến đã hư nhược cấm áp, ngáy mắt liền tán. Thượng giới trong đám người truyền đến nghị luận cùng sợ hai thán phục huyên náo, ánh mắt đồng thời dừng lại tại Giang Túc cùng Mộ Dung Yên thanh lãnh thân ảnh một trong mong. Kết quả đã kết thúc, chỉ có một phần thê lương nhẹ nhàng vãn tinh bạch phá thiên cung. Đã từng Thiên Đạo, rốt cuộc bại. Lam Ẩn đi đến Giang Túc bên người. Ngươi thật sự dự định đi? Vừa vặn thiếu cái mới Thiên Đạo, ngươi không bằng lưu lại, bồi tiếp nha đầu. Giang Túc không có nhìn hắn, mà là nắm chặt cùng Mộ Dung Yên cùng nhau giắt tay, nói ra, ta nói qua, sẽ mang ngươi cùng đi. Mộ Dung Yên gật gật đầu. Tốt. Giang Túc một nháy mắt có chút giật mình, không phải nói lao bà hắn hiến tế hết hầu sao? Ở bên cạnh bị Cẩu Lương xung kích một chút vân thẻ lưỡi, nhìn thoáng qua Lam Ẩn. Chỉ là tạm thời à, sư phó của nàng sao có thể nhẫn tâm thật sự để nàng nói không được lời nói, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lam Ẩn cười. Giang Túc, thuộc về thời đại của ngươi sắp tới, mới sáng thế thần, hoan nên ngươi. Giang Túc mặc kệ đây tuyệt đối chế tài lời nói điên cuồng, móc ra không gian chứa vật hư không chi thi, ném đến Lam Ẩn trong tay. "Ngươi đã nói, ngươi có thể để cho chúng ta cùng một chỗ trở về. Tới tới tới, hai chúng ta nói chuyện riêng." Giang Túc biết bây giờ trừ tin tưởng cái này xem ra không đáng tin lắm tuyệt đối chế tài ngoài ý muốn, xác thực không có cái gì những phương pháp khác. Thế là, đi theo hắn đi tới một góc chiến trường chỗ. "Nói đi, các ngươi có thể trở về không giả, nhưng mà nha đầu chỉ sợ không có ký ức, ngươi có thể hay không tiếp nhận?" Giang Túc kỳ quái nhìn hắn một cái. "Có cái gì không thể tiếp nhận?" "Tốt, còn có một chuyện, cẩn thận một chút bên trong thân thể ngươi vật kia, thứ này nói hỏng à, cũng là không xấu, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho ngươi." Thế nhưng là đối nha đầu tới nói, nó là cái nguy hiểm cực lớn, đề nghị ngươi tại không có làm rõ ràng tình trạng trước đó, mang theo nó cách nha đầu xa một chút. Giang Túc trong lòng trầm xuống. "Đây là ý gì? Hệ thống sẽ thương tổn đến Yên Yên. Ngươi còn có thời gian làm cái cáo biệt?" "Không được." Giang Túc lắc đầu, nói ra, "Ngài để bọn hắn cho rằng ta cùng Yên Yên phi thăng là được." Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều người. Thượng Quan Nguyệt, Vương Thiên, Lý Thế Ngôn, Giang Ngộ Nhan, Cửu Nhạc, Ôn Thư Tử, Tô Vô Ưu, Dung Ngọc, Tịch Quân Dung, Thẩm Tư Quân, Huyền Diệp, Hi Ninh, Liễu Âm Âm, Thẩm Kỳ Sáu. Hắn không dám cáo biệt. Bọn hắn với hắn mà nói, đều là thầy tốt bạn hiền. Cùng từng cái cáo biệt, không bằng lưu lại phi thăng tưởng niệm, còn có thể thúc giục bọn hắn trở thành mạnh hơn người, tốt hơn người. Lam Ẩn cười cười, mười phần tán đồng Giang Túc ý nghĩ. Hắn đem hư không chi thi đặt không trung, tại Giang Túc cùng Mộ Dung Yên phía trước, liền xuất hiện một đầu đường hầm. Mộ Dung Yên ôm lấy Mộc Trúc Vân. Mộc Trúc Vân khóc, thảm hề hề. Ta biết, thế giới này ngoại trừ ngươi bảo bối Giang Túc, ngươi không có gì chân chính để ý người, nhưng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi muốn ta à, có cơ hội nhất định phải trở về nhìn ta." Mộ Dung Yên rất ôn nhu, khóe mắt còn có chút phím hồng. "Tốt." Sau đó, nàng ba quỳ chín lạy bái biệt Lam Ẩn. "Sư phó, gặp lại." Giang Túc cũng phất phất tay, nói ra, "Gặp lại." Hai người đi vào đường hầm. Đường hầm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến thân ảnh của bọn hắn đều nhìn không thấy lúc, rốt cục tan biến. Chương 365, hiện đại ngày đầu tiên. Giữa trưa thái dương treo lên thật cao, ánh mặt trời nóng bỏng nghiêng nghiêng chiếu vào trong một cái phòng. Trong gian phòng hé mở giường cũng đã bị ánh nắng chỗ xâm nhập. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Một người đẩy cửa vào, nói là đẩy, thật sự đem nàng nói ôn nhu, hoàn toàn chính là dùng bạo lực một cước đá văng. Cửa không chịu nổi gánh nặng, phát ra đau khổ tiếng rên rỉ, phản phất bị đối xử như thế đã là tập mãi thành thói quen, đã sớm nghĩ kết thúc sinh mệnh của mình. "Ca, nên rời giường. Này đều 12 giờ." Thái Dương phơi cái mông rồi. Giang Túc chính là bị muội muội của hắn âm thanh tỉnh lại, hắn từ trong chăn nhô đầu ra, thậm chí còn không tỉnh táo lắm, thân thể cũng có chút đau nhức. Thế giới huyền huyễn hết thảy tại trong đầu của hắn như đèn kéo quân xuất hiện. Hắn lập tức liền kịp phản ứng. Đây là trở lại hắn say rượu sau một ngày. Hắn nhớ rõ thi đại học xong liền cùng một đám bằng hữu đi quán ba hạp thì, hải quá mức, không hiểu thấu liền xuyên qua đến thế giới huyền huyễn. Trước mặt tiểu cô nương, với hắn mà nói, đã quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Nàng nửa người trên mặc một bộ đáng yêu phim hoạt hình áo thun, nửa người dưới là thuần trắng váy xếp nếp. Chân mang một đôi giày trắng nhỏ, chính là khéo léo như vậy một đôi chân, tại năm này tháng nọ bên trong đem hắn cửa phòng cho đạp hỏng vô số lần. Nàng là đen dài tóc thẳng, đâm thành song đuôi ngựa, xốc xếp tóc cắt ngang trán bị nàng buộc lên mấy sợi đừng ở sau đầu. Hôm nay còn hóa đạm trang, trên tay tiếp ứng vòng tay lóe ra tia sáng chói mắt. Trên cổ có một đầu tinh xảo thủy tinh liên. Cả người xem ra đáng yêu lại thanh thuần, hoàn toàn là trường học cô gái ngoan ngoãn hình tượng. Không phải muội muội nàng Giang Tử Huyên, còn có thể là ai? Lúc này, Giang Tử Huyên một đôi như mai con một dạng hai con người, chăm chú nhìn chằm chằm anh của nàng. "Trời ạ, nhà nàng lão ca sẽ không là hôm qua uống rượu đem người cho uống ngốc hả? Hôm nay nhìn nàng ánh mắt như thế nào kỳ quái như thế?" Ánh mắt kia, từ ái, tưởng niệm, kích động, vui vẻ đan vào một chỗ, thật là kỳ quái. Giang Túc đúng là kích động, đối với bọn hắn mà nói, đồng thời chưa từng xảy ra cái gì. Mà hắn, tại dị thế giới sinh sống mấy năm, hắn thật nhớ bọn hắn. "Huyên Huyên, ca ca thật nhớ ngươi." Giang Tử Huyên nghe thấy lời này, như lâm đại địch. Nàng chiến thuật tính về sau rút một bước, thần sắc khẩn trương, "Ca, ngươi có phải hay không bị đoạt xá rồi?" Nàng gần nhất nhìn một bản tu tiên tiểu thuyết, trong đó có nói qua bị đoạt xá người, tính tình đại biến. "Không có đâu, nói thật, nhanh để ca ca ôm một cái." Giang Túc từ trên giường đứng lên, muốn cho Giang Tử Huyên một cái đã lâu ôm. Mà Giang Tử Huyên tại hắn từ trong chăn sông tới lúc, liền đã nhịn không được chính mình hồng hoàng chi lực. Mặt nàng đỏ lên, một quyền đánh về phía Giang Túc. Ngươi có phải hay không quên chính ngươi có ngủ chuồn quen thuộc cả ngươi? Ta muốn đau mắt rồi." Giang Túc sinh thụ nàng một quyền, ngã xuống giường. Cả người đều yên. "Huyên Huyên, ngươi nghe ta giải thích a." Giang Tử Huyên đã chạy ra ngoài, trong phòng khách tố cáo, "Cha, mẹ, ca điên rồi." "Giang Túc, ta không điên, thật sự, ta đơn biết trở về phải thật tốt cùng người nhà ở chung, nhưng lại không biết chính mình đã từng là cái ngủ chuồn nam. Uống rượu hại người." Hắn coi như trở thành say rượu hồ điệp, cũng so bây giờ tốt. Giang Túc lục tung, tìm ra y phục mặc lên, sau đó chạy đến phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt. Toàn bộ quá trình dùng 10 phút đồng hồ. Tại thế giới huyền huyễn ở lâu, thật nhiều đồ vật hắn đều không ra thế nào sẽ dùng. Cha mẹ đã làm tốt cơm chưa chờ lấy hắn. Giang Túc hốc mắt có chút ướt át, đã lâu không có người một nhà cùng một chỗ ăn cơm. Giang Ba Giang Mụ liếc nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt được đến một câu. "Đứa nhỏ này hôm nay là làm sao vậy?" Giang Tử Huyên không cao hứng nói ra, "Ca, ngươi về sau đi ngủ có thể hay không chú ý điểm? Đối muội muội rất không hữu hảo có biết hay không?" "Ô cốc." Giang Túc đang tại nhấm nháp mẹ nhà hắn tay nghề, lười nhác cùng Giang Tử Huyên nói chuyện. Đột nhiên nhớ tới trên tay nàng mang theo tiếp ứng vòng tay. Liên hỏi, "Ngươi gần nhất lại yêu thích đi đâu cái minh tinh rồi? Khoảng cách ngươi lên một cái mới một tuần a. Đổi nhanh như vậy." "Hấp huyết quỷ." Tha thứ Giang Túc hoàn toàn không biết. có thể là cái gì idol tổ hợp a? Hắn lại cùng cha mẹ trò chuyện một lúc, cơm nước xong xuôi chủ động đưa ra đi rửa chén. Rửa xong bát đĩa sau, hắn mở ra điện thoại di động. Lão bà hắn đi tới hiện đại, hắn phải nhanh một chút tìm tới nàng. Tuyệt đối chế tài tên kia là sẽ không để cho lão bà hắn chịu khổ. Tiên Yến nhất định không phú thì quý. Trước dùng bài đủ sẽ ở thử nhìn một chút. Hắn ở trên màn ảnh gõ gõ đập đập một lát, lại nhìn mấy cái thiết mời, đều không có tìm được Yên Yên. Hệ thống là sẽ không giúp hắn tìm Yên Yên, không trông cậy được vào. Lam Tinh lớn như thế, trên internet tìm không thấy, hắn lại làm như thế nào tại trong hiện thực tìm? Mấu chốt, Lam ẩn có ý tứ là Yên Yên không có liên quan tới trí nhớ của hắn, sẽ không chủ động tìm hắn. Nay liền có chút khó giải quyết. Đang lúc hắn trầm tư thời điểm, điện thoại di động có người cho hắn phát tới mấy cái tin tức. Vu Thiên Thần, ngươi tỉnh rồi không có? Không đến mức giữa trưa còn không có tỉnh a? Đi ra chơi a. Vu Thiên Thần, nghỉ hè 2 tháng, mỗi ngày hạ ti mới là chính đạo a, ta hẹn hai cái mỹ nữ, mau tới. Nhìn thấy Vu Thiên Thần ba chữ này, Giang Túc giống như náo hải bên trong chợt lóe lên mấy cái hình ảnh, đều bị hắn bỏ qua. Đây không phải cái kia thành công đem hắn đẩy vào thế giới huyền huyễn đồng đẳng sao? Mỹ nữ, không hứng thú. Hắn muốn tìm lão bà hắn. Giang Túc, không hứng thú, không đi. Vu Thiên Thần, có mỹ nữ ngươi cũng không tới a. Tập chính điểm, còn có cái tiểu vong hồng đâu. Giang Túc, không đi. Hắn đưa di động hơi thở bình phong. Ra phòng bếp thời điểm, cha mẹ đã sớm đi làm, chỉ có Giang Tử Huyền tại TV trước mặt khiêu vũ. Thả những cái kia âm nhạc đều là nữ hải tử ưa thích. Giang Túc biết mình không thể sốt ruột, hắn tin tưởng duyên phận sẽ để cho bọn hắn một lần nữa gặp lại. Ca, ngươi có ăn hay không nho? Ta rửa cho ngươi tốt. Giang Túc theo tầm mắt hướng trên bàn nhìn, quả nhiên trông thấy đã rửa sạch một đĩa nho. Ăn. Hắn nắm một cái, vừa ăn vừa thưởng thức muội muội của hắn mới idol. Là cái tổ hợp, giống như kêu cái gì hấp huyết quỷ. Tướng mạo quả thật có thể thu hoạch muội tử trái tim. Giang Tử Huyền, muội muội của hắn, ưa thích học tập, vận động, truy tinh, mà lại cùng điên cuồng truy tinh tộc khác biệt, nàng truy tinh là hứng thú yêu thích, không phải sinh hoạt. Tại thân nhân bằng hữu cùng idol ở giữa, nàng rất nhanh liền có thể làm ra lựa chọn. Nàng cũng không nhìn idol mới sân khấu, nhìn chằm chằm Giang Túc nhiều lần, Giang Túc đều là một mặt dáng vẻ trầm tư. "Ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thất tình rồi? Cảm giác ngươi bây giờ có chút thất tình cảm xúc, khí áp đều không tự chủ thấp." "Thất tình? Cái kia tất không có khả năng." "Không có. Không quá muốn cho muội muội của hắn lo lắng, cũng không biết giải thích như thế nào hết thảy." Giang Túc dứt khoát đổi chủ đề. "Ai, ngươi này ba cái idol tên gọi là gì?" Giang Tử Huyên ăn một miếng nho, nghiêng đầu nhìn xem hắn, hiển nhiên không rõ hắn làm gì đổi chủ đề, hỏi nàng idol tới. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn hồi đáp, từ trái đến phải, theo thứ tự là Lưu Mang, Tần Thụ, Thân Khấu. Nghe thấy này cổ quái kỳ lạ danh tự, Giang Túc kém chút không có bị một viên nho cho nghẹn chết. Này không phải cái gì hấp huyết quỷ tổ hợp, rõ ràng phải gọi không phải người tổ hợp mới đúng. Ngay tại Giang Túc cũng dung thói quen sinh hoạt thời điểm, Lam Trạch Thạch từ không gian chứa vật rơi tại trên bàn sách, sau đó tự động lăn xuống lầu, tiến vào thổ nhưỡng bên trong. Tại không người chú ý tới dưới mặt đất, linh khí bắt đầu lặng yên khôi phục. Chương 366, tìm kiếm. Giang Túc ở trên ghế salon nằm thi, đầy đầu đều tại tuần hoàn không phải người tổ hợp ca. Không biết qua bao lâu, cái kia tiếng ca ngừng. Hắn đang nghĩ hỏi, như thế nào không tiếp tục thả, chỉ nghe thấy cửa mở âm thanh. Là Giang Tử Huyên, cầm một túi đồ vật, thay đổi giày, đã chuẩn bị đi ra ngoài. Người đi đâu? Ta đi trung tâm quảng trường tiếp ứng a. Đợi chút nữa cơm tối liền cùng đám tiểu tỷ muội cùng một chỗ ăn rồi, ta đại khái 9 điểm trở về. Giang Tử Huyên nói xong, phất phất tay. Giang Túc dặn dò, tận lực sớm một chút về, đón xe lời nói lên xe trước nhớ rõ chụp bảng số xe phát cho ta. Biết rồi. Giang Túc đống nhiên từ trên ghế xạ lòn luồn lên. Nếu như Yên Yên vừa lúc liền cùng hắn tại một tòa thành thị đâu? Trung tâm quảng trường nơi đó, đêm nay nhất định là người đông nghìn nghịt, nói không chừng có thể gặp gỡ đâu. Nghĩ như vậy, hắn lập tức mang dép, lao xuống thang lầu, đuổi kịp Giang Tử Huyên. Giang Tử Huyên chính cùng tiểu tỷ muội nói chuyện điện thoại xong, trông thấy Giang Túc, hơi kinh ngạc, "Ca, ngươi như thế nào xuống? Yên tâm đi, ta khẳng định về sớm." "Không, ta đi chung với ngươi a, ở nhà nằm thi cũng rất nhàm chán." "Tốt a." Hai người cười cười nói đi xuống lầu. Tại ven đường chờ xe thời điểm, Giang Túc nghe thấy có người đang gọi hắn danh tự, là một đạo giọng nữ. Đáng tiếc, không phải lão bà hắn âm thanh. "Giang Túc." Giang Túc quay đầu đi nhìn âm thanh nguyên, phát hiện là một cái mặt trái xoan nữ sinh, trên mặt hóa đậm trang, hiển nhiên là đi ra chơi. "Ngươi là?" Nữ sinh mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được Giang Túc không nhớ rõ chính mình chuyện này. Nàng từ trên xuống dưới quét Giang Túc liếc mắt một cái, rối bời tóc, xem xét liền không hảo hảo quản lý, mặc một thân áo ngủ liền đi ra, dép lê mặc cũng cả lơ phất phơ cực kỳ. Điển hình trạch nam ăn mặc. Bọn hắn tốt xấu là một lớp, mà lại nàng vẫn là ban hoa được không? Nàng cùng Giang Túc chào hỏi kia cũng là coi trọng hắn tốt ta. Thế mà ở đây giả vờ như không biết nàng. Thật sự là sinh khí. Chính mình mỹ nữ như vậy, sao có thể gặp chuyện như vậy? Nàng điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, cười nói, ta là Dương Nhiên nha. Vừa vặn, tới một chiếc xe taxi dừng lại. Giang Túc nhàn nhạt ra một tiếng, liền lôi kéo Giang Tử Huyên lên xe. Chỉ cấp Dương Nhiên lưu lại một mặt bụi mù, đem nàng tức giận tới mức phát run. Giang Túc, khá lắm, vậy mà coi nhẹ nàng. Trên xe, Giang Tử Huyên kem chút cười đau xốc hông. Ca, ngươi là thật không nhớ rõ nàng, vẫn là cố ý không nể mặt nàng a? Giang Túc bất đắc dĩ buông tay, thật không nhớ rõ. Vừa mới cái kia Dương Nhiên giống liếc nhìn thương phẩm một dạng liếc nhìn hắn, đã ghét bỏ, cũng có thể còn tại trong lòng cho hắn định giá. Loại này nữ, hắn đều chẳng muốn lại nhìn lần thứ hai. Bẩn con mắt. Hắn nghĩ tới Giang Tử Huyên một chút cũng không chê hắn lôi tha lôi thôi dáng vẻ, thở dài, cũng không biết về sau tiện nghi cái nào tiểu tử, có thể cưới muội muội ta dạng này diệu nhân nhi. Giang Tử Huyên trong mắt chuyển á chuyển, xác định chính mình không nghe lầm ba chữ kia, nghi ngờ hỏi, "Ca, ngươi nói chuyện như thế nào có chút cổ đại cái kia mùi vị a? Gần nhất đọc tiểu thuyết, có chút nghiện." "Được thôi." Giang Túc gần cửa sổ, không buông tha xe chạy qua đi trên đường, hắn có thể nhìn thấy bất cứ người nào. Chỉ là, hoàn toàn không có nhìn thấy Mộ Dung Yên thân ảnh. "Lão bà, biển người mênh mông, ta nên đi cái nào tìm ngươi đây?" "Đến." Giang Túc quét tài xế sư phó mã 2 triệu, thanh toán, mang theo Giang Tử Huyên xuống xe. Nơi này người đông nghìn nghịt, lấy tiểu cô nương chiếm đa số. Xem xét chính là muốn làm cái gì idol họ phờ lỉnh hoạt động. Giang Túc đi theo Giang Tử Huyên đi một vòng, lỗ tai đều sắp bị đâm rách. "A a a a a, ta vừa nghĩ tới hôm nay ca ca sẽ ở đây cử hành hoạt động, ta liền biết thật vui vẻ, các ngươi cũng là tới tham gia hoạt động sao?" "Ai nha, ta rất là ưa thích lưu mang, các ngươi đâu?" "Ta là bụt lọc, mỗi người ta đều ưa thích, bọn hắn thật là hát, nhảy, giáp toàn năng à, quá yêu." Một đám tiểu cô nương nhìn xem niên kỷ đều không phải thật lớn bộ dáng, lẫn nhau tìm được tổ chức liền bắt đầu báo đoàn sưởi ấm. Giang Tử Huyên cũng ở trong đó. Một đám người khí thế ngất trời trò chuyện, một đám người đang bố trí sân bãi, còn có một đám người đơn thuần là đến xem náo nhiệt. Không biết tính sao, Giang Túc đã đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, hay là có người chú ý tới hắn? Phản phất hắn là cái gì chân quý giống loài? "Ai, vị này soái ca ca có phải hay không chúng ta hấp huyết quỷ quân đoàn nhà, ngươi cũng ưa thích lưu mang, tần thụ, thân khấu sao? Chúng ta đoàn lại có nam phân ai?" "Vô hồ, ta thật không dám tin tưởng." Giang Túc cười nhạt một tiếng, thâm tàng công cùng tên. "Hắn ưa thích người bình thường, mà lại, các ngươi ngược lại là cho hắn nói không cơ hội a." Giang Tử Huyên đối hắn nháy nháy mắt, sau đó nói ra, "Đúng, anh ta cũng là hấp huyết quỷ fan hâm mộ." Đám kia nữ sinh nghe xong, con mắt đều phát sáng. "Nam Phan A, vẫn còn sống, bọn tỉ muội, mau tới đây." "Cái gì? Chúng ta đoàn có Nam Phan?" Mấy cái nữ sinh xinh đẹp bu lại, hiển nhiên là nơi này nhân viên quản lý. Trong đó một nữ sinh bưng một ly đá trà sữa, đưa cho Giang Túc. "Uống chén trà sữa a." Giang Túc nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, cuối cùng lúng túng tiếp. "Ca, ngươi trông thấy vừa mới nữ sinh kia không có?" "Nhìn thấy, nhìn thấy, làm sao vậy?" Giang Túc đem ống hút cắm vào trà sữa, uống một ngụm. "Băng trà sữa, sắc thực giải nóng. Nàng thế nhưng là trên mạng nhân vật nổi danh, trong nhà có khoáng, ta chú ý nàng thật lâu, lần này hai ta cơ hội là đồng thời đổi đầu tượng. Ta nhớ rõ, nàng họ Mộ Dung, chính là Giang thành thị lớn nhất gia tộc xí nghiệp Mộ Dung gia người, nói không chừng cùng ngươi cùng ở tại Giang Sơn Đại học đâu, ngươi không đi quen biết một chút." Giang Túc sững sờ, "Họ Mộ Dung?" Hắn đem trà sữa cho Giang Tử Huyên, muốn đổi kịp trước đó nữ sinh kia. Giang Tử Huyên vui mừng cười, nàng ước gì có cái xinh đẹp tẩu tử trông coi anh của nàng đâu. Hai phần tiền mừng tuổi, ngẫm lại đều mỹ hảo. Giang Túc đi một vòng, xem như một lần nữa tìm tới nữ sinh kia. "Ngươi tốt." Mộ Dung Tuyết nhìn xem Giang Túc, cười nói, "Chào ngươi, chào ngươi, trà sữa là đưa cho mới phấn phúc lợi à, mà lại nam fan rất thưa thớt, không cần cảm tạ." Nàng cười lên nhìn rất đẹp, là cái mỹ nhân phôi tử. Thế nhưng là, Giang Túc ngay trong nháy mắt này minh bạch, đây không phải người hắn muốn tìm. Cảm giác không giống, hoàn toàn không giống. "Không phải Yên Yên." "A, ngượng ngùng, ách, ta tiếp ứng vòng tay rơi mất, có thể tại này lại mua một cái sao?" Mộ Dung Tuyết từ trong túi xuất ra một đống tiếp ứng vòng tay, để Giang Túc chọn lựa. Giang Túc tùy tiện cầm một cái, nói ra, "Cảm ơn." Lúc trở về, Giang Tử Huyên nhìn tâm tình của hắn lập tức đau tới cực điểm, lo lắng nói, "Làm sao vậy?" "Không có việc gì, chính là sợ hãi, tìm không thấy tẩu tử ngươi." Giang Tử Huyên thở ra một hơi, "Ta coi là sự tình gì đâu. Bạn gái nha, chậm rãi tìm chính là, không đến mức ngươi mới 18 liền thúc giục cưới." Giang Túc không có trả lời nàng. Hắn vượt qua thành thị nhà cao tầng, nhìn qua đêm tối trời cao, phản phất muốn xuyên thấu qua không trung nhìn về phía cái gì tựa như, vẻ mặt hốt hoảng. "Ngươi không hiểu." Chương 367, cao lãnh nữ tổng giám đốc. Đạo giáo thánh địa, núi Võ Đang. Chứ danh nhận cư tu đạo vị trí, lại có Thái Hỏa Sơn rất nhiều biệt xưng. Tự Nguyên Minh hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, núi Võ Đang từ Hán mặt chính là cầu tiền tu đạo thánh địa, ngàn năm trước đó liền có 72 phúc địa đệ cựu lời ca tụng. Bất quá tại bây giờ, Võ Đang chỗ tồn chỉ có rất nhiều truyền thuyết cùng đạo giáo kinh điển, cùng bị thế nhân thịnh truyền Võ Đang võ thuật. Một vị đạo trưởng vội vàng từ dưới núi chuẩn bị trở về núi. Núi Võ Đang đường núi không tính dốc đứng, đứng lên cũng là không uổng phí khí lực gì, nhất là vốn là tại núi Võ Đang các đạo trưởng, hẳn là không mệt mới là. Thế nhưng là vị đạo trưởng này, thần sắc vội vàng, bước đi như bay. Phảng phất có cái đại sự gì phát sinh tựa như. Một đường này, khe núi biến mất tại Lâm Hải, chim bay tấu minh tại không cốc. Vốn lượn quanh qua đường nhỏ không biết thông hướng nơi nào, từ trên xuống dưới người đi đường cũng chưa từng đứt đoạn. Các đạo trưởng cũng muốn dựa vào hương hỏa cùng pháp sự duy trì sinh kế, không khỏi còn có rất nhiều khói lửa. Chúng sinh cũng bởi vì những này có trên tinh thần tín niệm. Qua lão con đường, Thái Thượng Nham, Thái Tử Pha, đạo trưởng thẳng đến lưng chừng núi chỗ Tử Tiêu cung mà đi. Âm sắc không tính quá tốt ngoại phóng âm hưởng tuần hoàn phát hình sáo trúc đạo nhạc, thanh trong đỉnh xương mù chậm chậm lượn lờ, làm nổi bật đến nơi này giống như trên trời vân lam bên trong cung huyết. Đạo trưởng vội vàng tiến vào một cái cung điện. Tòa kia mang theo Tử Tiêu điện ba chữ cung điện kiến trúc, xem ra cũng không tính nhiều rộng lớn, cũng không khí phái. Người đạo trưởng này vỗ vỗ một cái túi đầu đánh vương giả đạo trưởng. "Đừng đùa, ngươi cũng biết ta lần này núi một chuyến phát hiện cái gì. Còn may là xứng đôi, ngươi thật đúng là quá mức nhọc lòng, hết thảy đều là chú định tốt, đều có hắn mệnh lý, chúng ta quản không được quá nhiều." Người đạo trưởng kia nghiêm túc nói, "Không phải những này, thế giới bắt đầu quy nguyên, tuy là bây giờ rất yếu ớt, nhưng mà tất cả tu tiên môn phái cùng gia tộc chỉ sợ đã cảm ứng được." "Cái gì?" "Ngươi nói là giữa thiên địa mở ra linh khí khôi phục." "Vâng." "Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi nói cho sư minh." Hai người vội vội vàng vàng xuất phát, đi tới một thanh nhàn chi địa. Có vị nằm tại to lớn đu dây tốt nhất ngựa đầu ngủ say cao gầy đạo sĩ. Đạo sĩ có chút quần áo không chỉnh tề, ngủ còn thỉnh thoảng dùng tay gãi gãi cổ áo. Tóc dài lên đỉnh đầu buộc cái đạo quấn, bằng thêm mấy phần cao nhân khí chất.
Ân.
Ngửa đầu ngủ say lôi thôi đạo trưởng mở hai mắt ra.
Chuyện gì?
Hai người thần tình kích động, lớn tiếng kêu lên, "Sư huynh, sư huynh, lời tiên đoán của ngươi thành công a. Giữa thiên địa vậy mà thật sự linh khí khôi phục, vẫn là ngài có thấy xa a?"
"Đúng vậy a, đúng vậy a, đến lúc đó chúng ta núi Võ đang tất cả đệ tử dùng võ nhập đạo, đạp lên tu tiên một đường, có ngài tương trợ, nhất định có thể được đến phi thăng, lãnh hội 3000 thế giới phong thái a."
Lôi thôi đạo trưởng không nói chuyện, thản nhiên nói, "Đừng kích động, cơ duyên hoa rơi vào nhà nào, còn chưa biết hiểu, trước tiên đem chuyện dưới mắt làm tốt." Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết vì cái gì lôi thôi đạo trưởng phản ứng như thế thường thường không có gì lạ. Tin tức này nếu như bị những môn phái kia gia tộc biết được, sợ là đã sớm lật trời. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy cơ duyên a.
"Được rồi, đi, ta biết, đêm nay họp thương thảo."
"Vâng, vâng."
Cùng lúc đó, Giang Thành thị, một thanh niên bóp lấy biểu, tính toán thời gian. Trên người hắn mặc là phi thường ngắn gọn âu phục, lại không lộ vẻ giá rẻ. Chính là Vu Thiên Thần. Hắn cho Giang Túc phát tin tức.
"Vu Thiên Thần, ta nói với ngươi, ta thế nhưng là chạy đến Giang Thành thị đến tìm mỹ nữ chơi, thuận tiện sớm quen thuộc sân trường hoàn cảnh, ngươi không có đi theo ta, tuyệt đối lỗ lớn."
"Giang Túc, nói thế nào?"
"Vu Thiên Thần, biểu ca ta không phải Giang Sơn Đại học bác sĩ phải không? Hắn hôm nay tại toàn bộ Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đứng đầu nhất đẳng dược công ty đàm luận, ta vừa vặn vào xem xinh đẹp thư ký."
"Giang Túc, a, tùy ngươi."
"Hắn biểu ca hạng mục này là một cái khoa học kỹ thuật hạng mục, bây giờ rất nhiều công ty đều đối hạng mục này có hứng thú, cuối cùng lựa chọn đàm dược công ty."
"Giang Túc, từ lần trước uống rượu, phản phất tránh cùng gặp mặt hắn tựa như."
"Kỳ quái."
Vu Thiên Thần đứng lên thang máy, bất quá một hồi liền đã tới hắn nghĩ tới đạt tầng lầu. Có một người bí thư hỏi qua về sau, phát hiện là hôm nay luôn tổng khách nhân. Người bí thư này dáng người có lồi có lõm, bao mông váy càng lộ ra nàng dáng người khá tốt, một thân trang phục nghề nghiệp, xuyên ra khác phong tình.
"Ngài mời."
Thư ký vì hắn mở cửa, Vu Thiên Thần sửa sang lại quần áo đi vào.
"Ca, ta tới rồi, lập tức cho ngài bưng trà đổ nước."
Hắn ca liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Đợi chút nữa đứng an tĩnh, không có Giang Túc trông coi ngươi, ta còn thực sự sợ ngươi thất thố."
Vu Thiên Thần thẳng gật đầu, dù sao hắn ca đã cảm thấy Giang Túc so hắn ổn trọng thôi.
"Hắn mời, chính hắn không đến đi. Nơi này nhiều mỹ nữ như vậy,
tốt bao nhiêu."
"Ta nói, không cần người không có phận sự."
Đây là một đạo vô cùng lạnh lẽo giọng nữ.
Người còn chưa tới Vu Thiên Thần trước mặt, âm thanh liền đã tới trước.
Giày cao gót giẫm đạp trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang.
Vu Thiên Thần nghe được thanh âm này, người cũng nhanh không còn.
"Quá quá quá êm tai."
Rất nhanh một đạo tuyệt mỹ thân ảnh liền hiện lên ở trước mắt của hắn. Nữ nhân khuôn mặt có một chút lạnh, nhưng này tuyệt không ảnh hưởng nàng tuyệt sắc dung nhan. Dáng người có lồi có lõm, là điển hình nhất tỷ lệ vàng. Mặc một bộ 10 phần câu người váy đỏ, một đầu pháp thức gợn sóng quyển rối tung ở đầu vai. Một đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía Tại Húc, rũa ra như là bạch ngọc thon thon tay ngọc.
"Ngươi tốt, đang dược công ty tổng giám đốc, Mộ Dung Yên."
"Chào ngươi, chào ngươi."
Vu Thiên Thần con mắt đều nhanh dính tại Mộ Dung Yên trên người, trái tim nhỏ bịch bịch chực nhảy.
"Nữ tổng giám đốc, hắn có thể."
Ai ngờ hắn còn không có nhìn đủ, liền bị vừa mới tên bí thư kia cưỡng chế mang đi.
"Chúng ta luôn tổng không thích đang đàm luận lúc, có dư thừa người tại."
Vu Thiên Thần vừa đi ra ngoài, ngay tại trên ghế sofa ngồi, lập tức cho Giang Túc gửi tin tức.
"Vu Thiên Thần, ta nói với ngươi, ta hôm nay trông thấy một cái mỹ nữ tổng giám đốc, bà mẹ nó, thật sự là tuyệt a. Cái kia nhan trị so nữ minh tinh đều đẹp, chân kia, mặt kia, cái kia dáng người."
"Vũ Thiên Thần, chính là quá cao lạnh chút, nhìn một chút ta đã cảm thấy lạnh hoảng, cũng không biết vị nào thần nhân có thể khống chế dạng này nữ thần nhân vật."
"Giang Túc, a, ngủ."
Lúc này Giang Túc còn không biết, lần này hắn cực kỳ không may mắn tránh khỏi hắn lao bà manh mối.
Nửa đêm, tại trống rông trong biệt thự, Mộ Dung Yên cầm lấy bút, ôn nhu mà kiên định, một bút vẽ ra, Giang Túc dáng vẻ.
"Vào đi."
Thư ký trông thấy nhà mình tổng giám đốc vẽ, hơi kinh ngạc.
Cái kia rõ ràng là cái nam nhân,
làm sao lại như vậy? Bọn hắn tổng giám đốc vậy mà cũng có đối sự nghiệp bên ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú một ngày.
"Ngày mai 12 giờ trước, ta muốn hắn tất cả tin tức."
Nữ thư ký đỏ mặt một cái trước mắt, đây cũng quá bá đạo đi.
"Tốt."
Nàng chụp một tấm hình, phát đến tương quan nhân viên kỹ thuật nơi đó.
"Không có việc gì.
Cái kia, nô tổng, ta liền đi trước nha."
Chỉ còn lại Mộ Dung Yên một người lặng lặng nhìn đêm trăng.
"Đêm khuya gở giúp chắc."
"Trương thư ký, trời ạ, ta thật không dám tin tưởng, chúng ta tổng giám đốc vậy mà động tâm a, để ta đi thu thập một nam nhân tất cả tin tức."
"Nô hacker, ta đi, ta còn tưởng rằng là đối thủ cạnh tranh, là tổng tài đại nhân coi trọng người."
"Vậy ta nhưng hăng hái a."
"Vương trợ lý, hoa, ta cũng muốn biết là thần thánh phương nào a."
"Nô hacker, chờ chút, nguyên lai tổng tài đại nhân nữa thích ngày Tết, là ta, thua ở tuổi tác."
"Trương thư ký, nói thế nào?"
"Nô hacker, hắn gọi Giang Túc, vừa thi đại học xong, học sinh cấp 3, cũng là chuẩn sinh viên, cùng tổng tài chúng ta kém 8 tuổi."
"Vương trợ lý, ngày Tết ta trực tiếp làm choáng.
Tổng tài đại nhân ngày thường cao lãnh như vậy, không biết tại tiểu bạn trai trước mặt sẽ là bộ dáng gì nha."
Ngẫm lại liền tốt kích thích.
"Trương thư ký, thật tốt, theo tổng giám đốc tính cách, yêu đương ngày đầu tiên liền sẽ tiến đưa dồn dòi sợ a, người làm công sát thực cao ước."
Chương 368, Thiên địa sơ nguyên.
Giang Túc soát video, liền buồn bực ngán ngẩm chuẩn bị đi ngủ.
Kỳ quái chính là, hệ thống tựa như chết đồng dạng, không tiếp tục xuất hiện. Hắn nằm tại quen thuộc giường bên trên, nhớ hắn lao bà bộ dáng, bất chi bất giác liền nặng nề thiết đi.
Từng đạo gió nhẹ chưa hề đóng chặt cửa sổ bên trong chuồn em đi vào, thổi lên Giang Túc cái trán phái phát.
Thổ nhưỡng bên trong lam trạch thạch sinh ra rất nhiều phát ra màu lam nhạt quang mang chặt cây, vô hạn hướng toàn bộ lam tinh lòng đất lan tràn.
Sau đó, linh khí dâng lên mà ra, đem toàn bộ lam tinh mặt đất đều tràn đầy linh khí, không ngừng quyết tán. Nhất là Giang Túc chỗ tiểu khu, giống như thực chất linh khí tại không người đêm khuya tùy ý hoành hành. Lam Trạch Thạch giống như là rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, về tới Giang Túc gian phòng, chậm rãi tiến vào thân thể của hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Trong đó, có thể lại sáng tạo một cái lam tinh linh khí, đều tiến vào Giang Túc trong cơ thể. Hào quang màu xanh lam ngưng kết thành một cái vòng phòng hộ. Không biết qua bao lâu, nguyên bản gió nhẹ dần dần tiêu tán, Giang Túc hậu chi hậu giác vậy mở mắt ra. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, một vòng trăng tròn đã rủ xuống tới phía tây không trung. Đây là chuyện gì xảy ra? Hiện đại làm sao có thể xuất hiện linh khí? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đến, dẫn phát linh khí trong thiên địa khôi phục? Giang Túc xuống giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tiểu khu tình huống, phát hiện toàn bộ trong không khí đều đầy tràn linh khí, thật là hùng vĩ. Hắn thăm dò đan điền của mình, phát hiện vùng đan điền nhấc lên một trận linh khí triều dâng, giống như là vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Tu vi của hắn đều trở về. Tại thế giới hiện đại, hắn chỉ sợ là cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Giang Túc phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là hắn ngày đầu tiên liền đạt đến linh khí khôi phục tu luyện đỉnh phong, bị người phát hiện, rất có thể muốn đắp lên giao quốc gia a. Hắn mới không muốn bị xem như vật thí nghiệm làm nghiên cứu. Lão bà hắn đi tới thế giới hiện đại, cũng không biết đến cùng là cái tình huống gì. Linh khí khôi phục, vì sao lại có như thế không hợp thói thường sự tình a? Vậy sau này bọn nhỏ trừ học tập, làm việc, còn muốn tăng thêm tu tiên, mà lại linh khí khôi phục, cũng chỉ là phải đi làm tộc thay cái phương tiện giao thông đi làm thôi. Lại thêm nữa, một chút tồn tại ở hiện đại đô thị cổ lão tu hành một phái, còn không biết muốn nhắc lên như thế nào vận động. Giang Túc trong lòng trầm xuống, kèm theo linh khí khôi phục mà đến, khẳng định còn có những vật khác. Nếu như lão bà hắn bây giờ tay trói gà không chặt, muốn lại tu luyện từ đầu lời nói, gặp gỡ những cái kia cao gia yêu thú ma thú nên như thế nào tự xử? Hắn nhất định phải mau mau tìm đến lão bà hắn. Cương đại thần thức thức tỉnh. Giang Túc tựa vào trên tường, con ngươi nhiễm lên một tầng màu vàng. Tại toàn bộ Lam Tinh tìm kiếm mộ Dung Yên. Sau một lúc lâu, hắn có chút thất lạc. Quả nhiên, lão bà hắn đi tới hiện đại, linh lực dần mất. Hắn cần tẩy cái tắm nước lạnh thanh tỉnh một chút đầu não. Ngày mai, làm linh khí khôi phục bị thế nhân phát hiện, đây tuyệt đối là toàn bộ Lam Tinh kích động nhất cũng là hỗn loạn nhất một ngày. Ngay tại Giang Túc ở trong phòng tắm khi tắm, cái tiểu khu này tới một đám khách không mời mà đến. Có đạo sĩ, có hòa thượng, có Nico, có Âu phục nhân sĩ, có nhặt ve trai sáu. Những này nhân số lượng đông đảo, lại từng cái sắc mặt kích động. Nơi này thật sự chính là linh khí khôi phục đầu nguồn, chẳng ai ngờ rằng vậy mà tại nơi này a. May mà chúng ta đi máy bay đuổi kịp này một đợt thiên địa sơ nguyên a. Chúng ta sẽ là trên thế giới này nhóm đầu tiên dẫn khí nhập thể người, thật sự là ngẫm lại liền kích động a. Cái này xem ra thường thường không có gì lạ tiểu khu. Sợ là về sau tất cả mọi người đều không phú thì quý, nơi này nghĩ đến là sẽ bị chính phủ hoặc là đỉnh tiêm bất động sản thu mua, phá rỡ kiểu đều có thể có mấy ngàn vạn. Cao gầy đạo sĩ không nói một lời, nhìn chằm chằm dưới chân này một mảnh thổ nhưỡng. Muốn nói Lam Tinh linh khí khôi phục, hắn không kích động, đó là giả. Thế nhưng là, nếu linh khí khôi phục, dù sao cũng phải có một cơ hội. Hắn càng có khuynh hướng, thế giới sang thế thần, ngay ở chỗ này. Nếu như có thể tìm tới hắn, chỉ điểm nhân loại. Như vậy nhân loại tiền đồ, nhất định là mỹ hảo mà quang minh. Hắn tự thân không có trở thành tu tiên đại năng, không có quan hệ, nhưng hắn là nhất định phải vì toàn nhân loại mưu cầu tương lai. Lam Tinh công nghiệp nặng ô nhiễm, thực sự là quá nghiêm trọng. Lưu cho đời sau đồ vật đã càng ngày càng ít. Cũng không biết linh khí khôi phục đến cùng là cứu vớt bắt đầu, vẫn là tăng tốc diệt vong tiết điểm a. Một người mặc âu phục nam nhân đi đến cao gầy đạo sĩ bên người, lễ phép chào hỏi, "Thiên sách chân nhân, đã lâu không gặp a, không biết ngài phải chăng còn nhớ rõ, ta đại biểu gia tộc bọn ta tiến về núi Võ Đăng cầu qua một quẻ." Nam nhân đưa một tấm danh thiếp, trên đó viết đằng dược công ty phó tổng giám đốc, Mộ Dung Kỳ. Cao Thiên Sách lúc này mới nhìn cái này trẻ tuổi nam nhân liếc mắt một cái, phát hiện nam nhân trẻ tuổi cái kia một đôi như mực con mắt, nghiêm túc nhìn về phía hắn. Phản phất đôi bốn phía hết thảy đều không có hứng thú, trên mặt là không còn che giấu lạnh lùng. Lại đối hắn có chút chân thành ý vị. Cao Thiên Sách trong lòng hiểu rõ, có lẽ đời trước, hắn cùng này Mộ Dung Kỳ là nhận biết. Mộ Dung thị, hoa hạ gia tộc mạnh mẽ nhất. Phối hợp chính phủ tại khoa học kỹ thuật, kinh tế các loại phương diện thành tích gia tộc. Chắc hẳn, linh khí khôi phục về sau, vẫn sẽ cùng chính phủ hợp tác, duy ổn trật tự xã hội. Về điểm này, có thể so sánh những cái kia không hề coi chừng nghĩ tu tiên môn phái cùng gia tộc muốn tốt nhiều. Nguyên lai là Mộ Dung tiên sinh, ta nhớ rõ, tối nay là thiên địa sơ nguyên, các ngươi gia tộc giống như không đến bao nhiêu người a. Bọn hắn đều bệ bộn nhiều việc công tác, ta đi đầu tìm kiếm tình huống, vì ngài giới thiệu một chút, đây là Lương thị trưởng. Lương thị trưởng cười tủm tỉm. Quốc gia địa chất cục đã sớm khảo sát đi ra dưới mặt đất có đồ vật, một mực chưa có xác định cái kia khí thể đến cùng là cái gì, thẳng đến Mộ Dung gia tộc đệ trình một phần tư liệu. Hắn mới hiểu được, nhân loại tu tiên thời đại đã đến tới. Thiên sách chân nhân ngài tốt, ta tin tưởng ngài cũng minh bạch, linh khí khôi phục một chuyện, có lợi cũng có tệ. Thứ nhất là linh khí khôi phục mang tới cổ lão hung thú thức tỉnh, sẽ nguy hiểm công dân sinh mệnh tài sản an toàn, cần phải có người diệt trừ. Thứ hai, cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành công dẫn khí nhập thể, phàm nhân cần bảo hộ. Thứ ba, tu tiên giả, tu ma giả có thể sẽ nguy hại trị an xã hội, phát triển vụ án, cần điều tra. Đây chỉ là linh khí khôi phục trong đó ba cái tệ nạn, còn có càng nhiều chuyện hơn, chúng ta phòng không đề phòng, quốc gia đã bí mật hạ đạt chỉ lệnh, từng cái thành phố đều phải thành lập tổ chuyên án. Cao Thiên Sách cũng cười tủm tỉm, hiểu được, này Mộ Dung Kỳ cùng Lương thị trưởng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Cho nên ý của ngài là muốn ta gia nhập Giang Thành thị tu chân tổ chuyên án. Ngượng ngùng, bị nhân tài sơ học tiện, mà lại so với Giang Thành thị, núi Võ đang càng thêm cần ta. Lương thị trưởng ở quan trường nhiều năm, nghe nói như thế, cũng không giận, chỉ là cười nói ra, không sao, Giang Thành thị vĩnh viễn chào mừng ngài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhiều người, trong đó không thiếu có các cấp lãnh đạo, mang theo văn thư tới.
gia tộc tu chân môn phái đều đã ở trên mặt đất ngồi xuống, chuẩn bị tiếp thu trong thiên địa này đợt thứ nhất linh khí sơ nguyên. Đây là đại cơ duyên, là không thể bỏ lỡ. Chương 369, kém chút bại lộ. Đồng thời, tất cả mọi người đều đang quan sát Cao Thiên Sách, nghiễm nhiên đem hắn xem như hiện thế đại sư đối đãi. Ở đây tất cả mọi người đều là biết đến. 10 năm trước, Cao Thiên Sách tại các phương hữu hảo gặp gỡ lúc, đưa ra giữa thiên địa linh khí khôi phục tiên đoán. Chỉ là, tại lúc ấy, không ai tin hắn. Khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ như vậy, đại gia đã sớm sẽ không tin tưởng tu tiên, võ hiệp cái kia một bộ. Võ hiệp vẫn là có độ tin cậy cao. Tu tiên, đại gia chỉ cảm thấy hắn là điên dại. Cho dù có linh khí khôi phục khả năng, cái kia nồng độ linh khí cũng là cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn không thể gánh chịu làm tinh bên trên người tu luyện. Ai ngờ, 10 năm sau hôm nay, này tiên đoán vậy mà thật sự thành thật. Đây cũng là vì cái gì Giang Thành thị trưởng muốn đem Cao Thiên Sách đặt vào tổ trọng án nguyên nhân. Mộ Dung Kỳ đối bên người Lương thị trưởng nói đùa, "Lương thúc, ta lúc ấy nói nha, đừng lấy tổ trọng án tên này, nhân gia nghe xong liền không muốn tới. Tổ trọng án tốt, phúc lợi ta cũng đã định tốt, chỉ là, thiên hạ này có tài chi sĩ quá ít, ta lại là cái nhận không ra người thật giả lẫn lộn, cũng không biết này lúc nào có thể tạo thành công a. Từ từ sẽ đến a, ta đi trước cho ta tỷ gọi điện thoại, báo cáo tình huống trước." "Được, ngươi đi đi." Giang Túc tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, vừa mới chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ, liền cảm giác được trong tiểu khu này mặt nhiều rất nhiều người khí tức. Sống, xe động, trời tối người yên, người nào sẽ đến như thế lại địa phương vẫn là một đám người. Hắn tắt đèn, thả nhẹ bước chân đi tới trước cửa sổ xem xét. Có đạo sĩ, có hòa thượng, có Nico, có Âu phục nhân sĩ, có nhặt ve chai sáu. Những này nhân số lượng đông đảo. Có ít người đã tại trên mặt đất bắt đầu ngồi xuống. Nghiễm nhiên một bộ muốn dẫn khí nhập thể dáng vẻ. Trong tiểu khu đã có chút con cú ý thức được không thích hợp, Giang Túc chỉ nghe thấy đối diện một tòa nhà bên trong lão nãi nãi chửi ầm lên. Hơn nửa đêm không ngủ được, các ngươi đang làm gì? Bảo an, bảo an. Trong tiểu khu như thế nào tụ tập nhiều người như vậy a? Giang Túc có bị im lặng đến. Đám người này không nhao nhao không náo, nhẹ giọng thì thầm. Lão nãi nãi vừa xuất mã, sợ là toàn bộ tiểu khu người đều phải tỉnh. Quả nhiên, Giang Túc trông thấy chính mình này một tòa nhà, ánh đèn đều chậm rãi đốt lên tới, đối diện càng sâu, từng nhà đều đốt lên đèn tới. Ngoa tạo, này hơn nửa đêm tình huống như thế nào a? Ta ngày mai còn phải đi làm đâu, vừa mới là ai gào một cuống họng a? Trực tiếp đem ta mộng đều cho chỉnh không còn, này đại thử giả, làm trò gì a? Tiếng mắng chậm rãi biến mất, có thể bọn hắn đã phát hiện, nơi đó các đạo sĩ không nói một lời, tĩnh tâm ngồi xuống. Mặc dù không biết bọn hắn đang làm gì, nhưng chính là cho dân chúng bình thường một loại cảm giác quỷ dị. Gian phòng tiếng gõ cửa truyền tới. Giang Túc đi mở cửa, phát hiện là Giang Tử Huyên. Giang Tử Huyên hiển nhiên là bị ầm ĩ lên, tóc rối bời, thần sắc mười phần khó chịu. "Ca, phía dưới này đến cùng chuyện ra sao à, cha mẹ công tác quá mệt mỏi, không có bị ầm ĩ lên." "Không biết, tựa như là tới một số người, ngươi trước tiên ngủ đi." Giang Tử Huyên ngáp một cái, "Vậy được à, ta chính là đến xem ngươi, không có việc gì ta liền đi ngủ." "Tốt, mau đi đi." Giang Túc đóng lại cửa phòng, đi tới trước cửa sổ, hướng nơi đó lần nữa nhìn một cái. Một giây sau, hắn lập tức rút đến màn cửa chỗ. Có người tại nhìn hắn. Cao Thiên Sách bên người hai cái sư đệ, cảm nhận được Cao Thiên Sách đứng lên, vội vàng mở hai mắt ra hỏi, "Sư huynh, làm sao vậy?" Tranh thủ thời gian ngồi xuống, đợt thứ nhất thiên địa sơ nguyên nhanh, còn có 5 phút đồng hồ. Gặp Cao Thiên Sách không có trả lời, ngược lại con mắt gắt gao khóa lại này tiểu khu một tòa nhà một cái nào đó cửa sổ, chỉ cảm thấy kỳ quái. "Sư huynh là người, từ trước đến nay cổ quái. Bọn hắn vẫn là chuyên tâm ngồi xuống a." Cao Thiên Sách có chút kích động, hắn vừa mới, rõ ràng liền cảm ứng được. Cái kia một cỗ cường đại sóng linh khí, là vị kia không cẩn thận phóng xuất ra lực lượng. Sẽ là sáng thế thần sao? Linh khí đầu nguồn xuất hiện tại cái tiểu khu này, nhất định là sáng thế thần liền ở lại đây. Hắn lại có cái ý nghĩ khác, có lẽ là sáng thế thần đi qua nơi này, ở nơi này vứt xuống một hạt linh khí hạt giống. Nghĩ đến mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều vô cùng tôn sùng sáng thế thần. Đó là thần đồng dạng nhân vật a. Huy hào bắt mặc, chính là một mảnh hải dương. Tùy ý điểm nhẹ, chính là vạn vật lớn lên. Cái này linh khí khôi phục chính là sáng thế thần tờ thứ nhất bức tranh a. Sư huynh, ngồi xuống. Cao Thiên Sách lần nữa ngồi xuống. 5 phút đồng hồ đã đến. Nơi này linh khí bắt đầu giống như thực chất ở trên bầu trời phiêu khởi, tiến vào đang tính tọa thân thể người bên trong. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi người đều có tu tiên thiên phú, có thể thành công dẫn khí nhập thể. Có người lưu lại, có người rời đi. Mãi cho đến rạng sáng 5 giờ tả hữu, thành phố đài truyền hình người cũng tới, lại thêm trong không khí đồ vật. Trong tiểu khu người sớm liền rời giường. Các ngươi như thế nào lúc này mới đến? Đài truyền hình công nhân liên tục xin lỗi, bọn hắn cũng không muốn lớn như vậy tin tức cách lâu như vậy mới tới. Kỳ quái, tất cả đài truyền hình đều tiếp vào tin tức, thế nhưng là đại gia không phải máy móc hỏng, chính là có chút nhân viên công tác liên lạc không được, chúng ta thật vất vả mấy cái đài chấp vá đến cùng một chỗ đến đây. Lưu huyện trưởng bị lão bà từ trong lúc ngủ mơ nắm chặt tỉnh, lúc này mới phát hiện, ngắn ngủi mấy giờ, đi ra kiện chuyện lớn như vậy, có thể banh động toàn bộ Lam Tinh chuyện. Hắn lau mồ hôi lạnh, tìm tới Lương thị trưởng. "Lương thị trưởng, ngài tốt ngài tốt." "Lưu huyện trưởng, huyện các ngươi về sau còn nhiều phúc khí a, nhất là cái này tiểu khu các hạng công tác đều phải an bài tốt." "Là, ngài đề điểm chính là." Hắn một nửa cái chân bước vào quan tài người, chợt nghe xong người có thể thông qua tu tiên trường sinh, cái kia kích động hỏng. Thế nhưng là liền hắn này tư chất đoán chừng cùng tiên độ vô duyên. Dù sao chính phủ cũng sẽ quản hạt tu tiên nhân sĩ, hắn chỉ cần có thể làm cái quan tốt, mệnh nhất định có thể bảo trụ. Giang Túc bình tĩnh đi ngủ, mãi cho đến bị hắn mụ mụ quát lên ăn cơm. Muốn nói thi đại học sinh thi xong về sau, dĩ nhiên là muốn ngủ đến mấy điểm liền ngủ đến mấy điểm. Mẹ hắn gọi hắn, hẳn là muốn bàn giao tiểu khu sự tình. Giang Túc tranh thủ thời gian rửa mặt xong, ngồi tại trên bàn cơm. Giang Ba thần sắc tương đối bình thản, ta hỏi dưới lầu lão vương, không có gì đại sự, chính là ta tiểu khu là linh khí khôi phục đầu nguồn, có thể muốn phá rỡ, nơi này về chính phủ tất cả. Giang Mụ cho Giang Túc kẹp khối xương sườn, nghe Giang Ba lời này, liền có chút không vui lòng. Ta nhìn, đều là những cái được gọi là chuyên gia bịa chuyện, tu tiên là cái hư vô mở mịt sự tình, chúng ta ở lại đây 20 mấy năm, này đột nhiên để ta chuyện. Giang Tử Huyên ăn vài miếng cơm, ngốc manh nhìn xem cha mẹ nàng nói chuyện. Đại thể chính là, Lam Tinh mở ra linh khí khôi phục thời đại, mọi người có thể lựa chọn tu tiên. Chính phủ các nước đã mở quốc gia bộ môn mới, trên xã hội cũng đã có tu tiên nhân sĩ chuyên môn cương vị. Bất quá là mấy giờ, cũng đã bắt đầu có mới công tác kỳ thị. Tất cả công tác, tu tiên nhân sĩ ưu tiên. Chương 370, xuống lầu mua Coca, sáng thế thần thân phận lộ ra ánh sáng. Ca, ngươi nhìn trên mạng những này không hợp thói thường ngôn luận, ta thật im lặng, còn tốt quốc gia chúng ta, đại học vẫn như cũng là theo thi đại học điểm số trúng tuyển, bằng không thì ta nếu là tu không được tiên, chẳng phải là đại học đều không có đọc. Giang Túc, có ta ở đây, ngươi không có khả năng tu không được tiên. Trong lòng là nghĩ như vậy, trên mặt vẫn gật đầu. Đúng vậy a, đừng quản những này, học tập cho giỏi là được. Giang Mụ mở TV, lại phát hiện mỗi cái đài đều là bản tin thời sự, nội dung đều không ngoại lệ, đều là có quan hệ với linh khí khôi phục. Được rồi, không nhìn, chúng ta đi làm, các ngươi ngay tại trong nhà chơi, chia ra tiểu khu, đám người kia rất quái, biết sao? Giang Tử Huyên cùng Giang Túc chăm miệng một lời, biết rồi. Giang Mụ thời điểm ra đi, vẫn có chút không yên lòng, lại xem thêm hai huynh muội vài lần. Thở dài một hơi, lúc này mới đi ra ngoài. Giang Tử Huyên xem TV, ăn một cây nhang tiêu, buồn bực ngán ngẩm cùng các bằng hữu trò chuyện. Ca, ta nói với ngươi, linh khí khôi phục chuyện này vừa ra tới, không chỉ là trên mạng đám dân mạng điên rồi, tiểu tỷ muội của ta nhóm cũng bị điên không sai biệt lắm. Thật sao? Đi qua Giang Tử Huyên tiểu nói này, Giang Túc mới cầm điện thoại di động lên, muốn nhìn một chút trên mạng tình huống. Nào đó bắt hot sẽ ập đầu tiên là Lam Tinh mở ra linh khí khôi phục thời đại. Nhiệt độ đã bạo. Chắc hẳn hôm nay rạng sáng người bộ nhân viên công tác đã bắt đầu tác chiến. Hắn một điểm đi vào, chính là trống rỗng. Hiển nhiên, nào đó bác tê liệt. Hắn cắt một cái khác phần mềm. Nào đó a. Thời đại nước mắt. Cảm giác bây giờ rất nhiều người cũng đã không chơi. Ấn mở một cái tên là linh khí khôi phục sau, vận mạng loài người nên đi nơi nào? Lâu chủ, ai đi cầu đại lao thu ta làm đồ đệ. Mọi người đều nhìn tin tức hay chưa? Lam Tinh mở ra linh khí khôi phục, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nhân loại có thể tu tiên, có thể thực hiện dược vật không thể đạt tới trường sinh bất lão. Lâu một, ai đi thích ăn cà rốt tiểu thỏ thỏ nhìn thấy. Nghe tiểu tỷ muội nói, linh khí có mỹ dung công hiệu đâu? Ta muốn tu tiên, ta muốn càng thêm đẹp mắt. Khi thấy lầu một ai đi thời điểm, Giang Túc một nháy mắt có chút hoảng hốt. Tiểu thỏ thỏ, hắn cười, luôn là sẽ liên tưởng đến Giang Mộ Nhan. Rõ ràng chỉ có hắn cùng Yên Yên đi tới thế giới hiện đại, nhưng dù sao có gan, bọn hắn cũng tới buổi tiếp hắn cảm giác. Là ảo giác à? Cũng không biết, bọn hắn tại thế giới huyền huyễn qua còn tốt không tốt. Không cần phải nói, Giang Túc đều biết, Giang Mộ Nhan khẳng định phải khóc vài ngày. Có lẽ không phải không nỡ hắn, đơn thuần là bởi vì chủ thần đại nhân không muốn nàng làm hệ thống. Tuy là tự do, lại mất việc bị thương. Lầu 3, ai đi không tiện không tiêu tan ta muốn xưng bá Lam Tinh. Ta muốn hủy đi đáng ghét nghỉ đông làm việc, để toàn thế giới học sinh đều chiếm được giải phóng. Lầu 4, ai đi tiêu chuẩn suy ca cái gì? Thu tiên, vô hồ. Ta trực tiếp cất cánh được không? Lầu 5, ai đi biển người chen chúc, ta đạp chết ngươi, ta cảm giác có linh khí không có gì dùng a. Không có tu tiên thư tịch, chúng ta cũng không có cách nào à, mà lại cho dù có, ta đây đều là hiện đại hóa đô thị, có thể bảo tồn lại lắc đắc không có mấy. Lâu 6, ai đi biển người chen chúc, ta đạp chết người huống hồ cũng không phải người người đều có thể sửa tiên, phải xem tư chất, không có cao nhân chỉ dẫn, dẫn khí nhập thể về sau chỉ sợ cũng không có gì có thể đột phá. Lâu 7, ai đi trí thông minh đã canh tân ta cũng cảm thấy, tu tiên còn không bằng kiếm nhiều tiền một chút đâu. Lâu 8, ai đi ngược bạo nhà trẻ chúng ta loại này không có tư chất, lại không có gia tộc nâng đỡ, cũng không có cao nhân chỉ điểm, tiền tài là vương đạo. Phía dưới tầng lầu đã nắp đến 12.138 tầng, Giang Túc không có ý định xem hết đều phải nhìn thấy ban đêm đi. Hắn tùy ý bình luận một câu, sau đó liền hoán đổi thành xã giao phần mềm. Vu Thiên Thần có thể nói là một ngày không cần tin tức anh tạc hắn liền toàn thân không thoải mái tựa như, ngắn ngủi mấy giờ, đã gửi đi 99 tin tức. Giang Túc trông thấy cái kia màu đỏ điểm, thực sự là có ép buộc chứng, nhất định phải đem những này đều xóa đi mới sống yên ổn. Hồi phục Vu Thiên Thần một chuỗi im lặng tuyệt đối. Vu Thiên Thần, ngươi thế mà đều không có phản ứng, ta còn muốn lôi kéo ngươi đi núi võ đang bái sư đâu. Vu Thiên Thần, trong tin tức thông báo cái kia núi võ đang đại sư bây giờ ngay tại nhà ngươi dưới lầu, ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian bãi sư, sau đó mang ta bay. Giang Túc, không hứng thú. Vu Thiên Thần, ngươi quá không biết nắm lấy cơ hội, nếu là ta, ta trực tiếp nào tới. Giang Túc, ngươi không trở lại. Vu Thiên Thần, sao có thể à, bây giờ Giang Thành thị tu tiên bầu không khí đạt đến đỉnh phong, ta liền trực tiếp lưu lại, khai giảng ta tại Giang Sơn đại học chờ ngươi. Giang Túc, tốt. Cảm giác bản thân đối đãi huynh đệ đúng là có chút lạnh nhạt. Hắn nói xong về sau, lại phát một cái phần mềm kèm theo đáng yêu bao biểu tình. Không ngoài sở liệu thu hoạch Vu Thiên Thần nhà rảnh. Vu Thiên Thần, này manh thỏ bao biểu tình, hẹ. Giang Túc cảm thấy rất đáng yêu. Hắn tiếp tục ở trên ghế salon nằm thi, TV đã khôi phục bình thường. Giang Tử Huyên ấn mở kinh điển lão phiên về nhà dịu nghi ngờ, say sưa ngon lành nhìn lại. Vừa vặn vẫn là toàn bộ kịch kinh điển nhất một đoạn. Ngươi làm sao mặc thượng phẩm như quần áo a? Còn cần người đồ vật. Nếu muốn truy cầu kích thích, liền quán triệt đến cùng. Ngươi hảo tao a. Giang Tử Huyên a một tiếng, hiển nhiên không thể gặp loại tràng diện này. Cái gì linh khí khôi phục, nào có phim truyền hình thoải mái. Ca, trong tủ lạnh không có Coca, ngươi đi mua không vậy? Một lát sau, Giang Tử Huyên cảm thấy có chút khác, bên ngoài đại thái dương, nàng lại không muốn xuống, thế là đối Giang Túc nũng nịu. Giang Túc bất đắc dĩ nâng chán, được được được. Hắn hơi thu thập một chút, liền xuống lầu. Vốn là muốn tránh đi cái kia một đám quái nhân, thế nhưng tránh cũng không thể tránh. Hắn giật giật trên đầu mũ lưỡi chai, đem ánh mắt của mình che giấu, không cùng bọn hắn đối mặt. Cao Thiên Sách bỗng nhiên nhìn về phía hắn, quen thuộc mùi, khí tức cường đại. Sẽ là hắn sao? Người tốt. Cao Thiên Sách suy đi nghĩ lại, vẫn là ngăn lại người thiếu niên trước mắt này. Giang Túc phản ứng rất lạnh lùng, không nói một lời. Cái kia, chúng ta đều không có ác ý, ta họ Cao, là núi Võ Đang Thiên Sách chân nhân, ngươi là ở tại nơi này cái tiểu khu à, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Họ Cao, Thiên Sách chân nhân. Cao Thiên Sách. Ma vực hữu tướng Cao Thiên Sách. Giang Túc con ngươi co rụt lại, chuyện gì xảy ra? Thế giới huyền huyễn người, tại sao lại tới nơi này, hay là nói, chỉ là chúng tên? Giang Túc cùng hắn đối mặt, đem hắn trên dưới đều nhìn một lần. Thật là, Cao Thiên Sách dáng vẻ, tướng mạo đơn giản giống nhau như lúc. Cao Thiên Sách tại nhìn thấy Giang Túc hai mắt cái kia một giây, liền cảm giác được một cỗ cường đại uy áp. Bị dò xét thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp bị cặp kia tuấn mắt cho hút đi vào. Hắn cơ hồ có thể xác định, thiếu niên này chính là người hắn muốn tìm. Là linh khí khôi phục thế giới sáng thế thần, là tu tiên giả lớn nhất trí tuệ người chỉ dẫn, là nhân loại chi quang. Hắn không khỏi có chút kích động lên. Thật là ngài. Nghe tới một câu nói kia, Giang Túc có chút chấn kinh, bọn hắn thật sự đi tới thế giới này rồi. Cao Thiên Sách tựa hồ biết hắn. Giang Túc cuối cùng là cười nói, ngươi cũng tới rồi. Cao Thiên Sách trở nên kích động, kém chút không có biểu diễn một cái ngay tại chỗ kích động chết. Cùng sáng thế thần đáp lời, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Trên thế giới này, không có so sáng thế thần đối với mình lấy lao hưu khẩu khí nói chuyện càng thêm làm cho người kích động sự tình. Xin hỏi tên của ngài là? Giang Túc trên đầu thổi qua một vạn cái dấu hỏi. Cao Thiên Sách không biết hắn, cái kia vừa mới là chuyện gì xảy ra? Kịp phản ứng sau, Giang Túc nhiệt tình biến mất, thấy chung quanh đều là dò xét ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, ngượng ngùng, ta có việc, đi. Chương 371, kỳ quái thiếu nữ, siêu thị khoai tây trên quái. Bên người một đám người đều đang suy đoán Giang Túc thân phận. Có thể để linh khí khôi phục người mở đường Thiên Sách chân nhân như thế hèn mọn, thậm chí tại bị cự tuyệt sau, trên mặt không giận, ngược lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Người này đến cùng là ai? Ta cho tới bây giờ không có gặp qua sư huynh loại này bộ dáng, nguyên lai sư huynh ngày thường không cười, là có nguyên nhân, này cười lên cũng quá tiện đi, chiêu đánh. Tiêu ngạo thật lớn, chỉ cần là trong nhà có tivi, đều hẳn là minh bạch Thiên Sách chân nhân bây giờ địa vị, lại cứ như vậy vùng khuôn mặt rời đi. Nhìn xem niên kỷ cũng không lớn, Thiên Sách chân nhân đây là muốn thu cái đồ đệ. Vừa mới nhìn liếc qua một chút, ta cũng không nhìn ra có cái gì từ chất ta. Vị kia không phải trước đó tiên đoán qua linh khí khôi phục thời đại sắp mở ra Thiên Sách chân nhân sao? Thiếu niên này xem ra bất quá 17, 18 tuổi dáng vẻ, nếu có thể được Thiên Sách chân nhân như thế nhìn với con mắt khác. Nghe tới bên người huyện trưởng nói như thế, Mộ Dung Kỳ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở đã đi xa trên người thiếu niên. Không hiểu hắn cảm giác cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Rõ ràng mình cùng hắn vốn không quen biết, như thế nào trong lòng sẽ dâng lên tới một loại chua xót cảm giác đâu? Loại này cảm giác quen thuộc lại là nơi nào mà đến đây này? Thật sự là kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm Giang Túc bóng lưng nhìn chằm chằm cực kỳ lâu. Mà Giang Túc đối này không hề có cảm giác, chỉ là bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh, tựa hồ là muốn rời cái này một đám người xa một chút. Hắn thực sự là không nghĩ ra, nếu Cao Thiên Sách không có từ thế giới huyền huyễn đi tới thế giới hiện đại lời nói, cái này cùng Cao Thiên Sách dáng dấp giống nhau như lúc người đến tột cùng là người nào vậy? Là hệ thống buông xuống nhãn tuyến, muốn cho hắn giảm xuống cảnh giác. Không đúng rồi, coi như như thế, hẳn là Lý Thế Ngôn, Vương Thiên bọn người mới đúng. Cao Thiên Sách cùng hắn lại không có quan hệ gì, nhiều lắm là xem như lão bà hắn xương cánh tay chi thần. Kỳ quái, như thế nào mấy ngày nay cũng là chút chuyện kỳ quái. Hắn vốn là ngay từ đầu là muốn mua coca nhanh đi về, chỉ là nhanh như vậy trở về lời nói, những người kia vẫn ở nơi đó, còn không bằng đợi tại này trong siêu thị đi dạo một lát. Thế là hắn tại bên trong siêu thị đi dạo đứng lên, tìm tới bình lớn coca, đưa nó ném vào giỏ hàng, lại tại đồ ăn vặt khu cho Giang Tử Huyên chọn chút đồ ăn vặt. Giang Tử Huyên rất ưa thích một cái khoai tây chiên, nhưng mà hiển nhiên nơi này chỉ còn lại một bao. Giang Túc túi người nhúng tay đi lấy, muốn đem đám này khoai tây chiên lấy xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị, tay bị người sờ vớt một chút. Chính xác tới nói, là hai người tại đụng túi kia khoai tây trên thời điểm đụng vào nhau. Một cái tay khác rất khéo léo trắng nõn, hiển nhiên là nữ sinh, mà lại tuổi không lớn lắm. À, đại ca ca, Nhan Nhan thích nhất loại này khoai tây chiên, thế nhưng là chỉ còn lại một bao, ngươi cũng muốn này bao khoai tây chiên sao? Nghe tới này quen thuộc thanh tuyến. Giang Túc trong lòng kích động một chút. Hắn nhìn sang, là một cái ghim song đuôi ngựa, mặc đồng phục nữ hài tử, dung nhan thanh lệ, mặt mày mang cười. Cùng Giang Mộ Nhan phảng phất là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra. Là phiên bản thu nhỏ nàng. Xem ra 12, 13 tuổi dáng vẻ. Hắn trông thấy cái kia trên giáo phục viết vài cái chữ to, tao huyện đệ nhất trung học, hiển nhiên là cái học sinh cấp 2. Hệ thống không có khả năng mới hơi lớn như vậy, cho nên hôm nay phát sinh hết thảy từ Cao Thiên Sách bắt đầu, lại đến bây giờ phiên bản thu nhỏ Giang Mộ Nhan, đến cùng là thế nào một chuyện. Giang Mộ Nhan trông thấy cùng chính mình cấp khoai tây chiên đại ca ca không nói gì, xoay xoay mượt mà đáng yêu trong mắt, chủ động đem khoai tây chiên tặng cho Giang Túc, mỉm cười ngọt ngào nói, đại ca ca, mụ mụ này thường sẽ cho Nhan Nhan mua rất nhiều dạng này khoai tây chiên, lần này cái này liền cho ngươi ăn à, ta từ bỏ. Đại ca ca, đại ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Giang Túc lấy lại tinh thần, sắp bị nàng này vài tiếng đại ca ca kêu tâm đều phải hóa. Mụ mụ, như thế nào không nhìn thấy mẹ của nàng người đâu? Hắn lại sau này nhìn chung quanh, giống như cũng không có mẹ của nàng bóng người. Thế là kỳ quái hỏi, ngươi gọi là Nhan Nhan a, mụ mụ ngươi đâu? Giang Mộ Nhan nháy mắt, tựa hồ là tại hồi ức mẹ của mình đến cùng ở nơi nào. Nàng ôm một bao so với nàng khuôn mặt còn lớn đồ ăn vặt, đột nhiên lắc đầu nói ra, mụ mụ không thấy, ta đang tại tìm nàng đâu. Này nghe xong, ghê gớm, cái gì gọi là mụ mụ không thấy? Là chính nàng không thấy. Đoán chừng mẹ của nàng sốt ruột đều phải hôn mê. Nhìn xem tiểu nữ hải vẫn là một mặt mở mịt bộ dáng. Giang Túc Ôn Nhu nói ra, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Có biết hay không mụ mụ số điện thoại? Giang Mộ Nhan cười cười, như thế nào nam sinh này đáng yêu như thế nha? A a a, đáng yêu nam sinh. Thật nhớ trêu chọc hắn. Nàng nghiêng đầu một chút, nói ra, đại ca ca, ta gọi Giang Mộ Nhan, tào huyện đệ nhất trung học sơ nhị học sinh. Giang Mộ Nhan, đây không phải hắn cho hệ thống lấy danh tự sao? Giang Túc vẻ mặt hốt hoảng một chút, lập tức lại nghĩ tới bây giờ một kiện đại sự. Đó chính là cho tiểu nữ hài này tìm tới ba ba mụ mụ của nàng. Có thể tới đây mua đồ, xem xét chính là cùng một cái tiểu khu nha. Tiểu muội muội, ngươi là ở tại nơi này cái tiểu khu thật sao? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Đúng thế, bây giờ ở chỗ này, ta tới nhà cô chơi nha. Nhà ngươi ở mấy tòa nhà nha? Ta đưa ngươi đi qua. Ta mới đến ngày đầu tiên không biết nha, ngươi trước giúp ta tìm mụ mụ a. Giang Túc bán tín bán nghi nhìn nàng một cái. Dù sao cũng là cái sơ nhị học sinh, tổng không đến nỗi ngay cả cô nàng nhà ở đâu đều không nhớ rõ đi. Hắn trên dưới quét mắt Giang Mộ Nhan một lần. Nay tiểu thể cốt, khó trách hắn ngay từ đầu đem hắn nhận thành 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hải. Nguyễn Manh, còn có bụ bẩm. Trực giác nói cho hắn, để hắn đừng quản việc này. Nhưng là từ xã hội đạo đức phương diện, nếu hắn đã gặp tiểu nữ hài này, cô bé này lại lớn lên giống như vậy hệ thống, liền danh tự đều giống nhau như lúc, hắn tốt xấu còn phải trả lại cho người ta a. Ta đưa ngươi đi cục cảnh sát a. Dù sao hắn cũng không muốn trở về, gặp lại cái kia Cao Thiên Sách, quả thực là có bóng tối. Còn muốn lộ ra ánh sáng thân phận của hắn, nằm mơ đời này cũng sẽ không để hắn bắt đến hắn. Tiểu nữ hài tựa hồ đối với câu nói này rất kháng cự, hốc mắt lập tức liền đỏ. Không biết, còn tưởng rằng là Giang Túc khi dễ nàng đâu. Giang Túc nghi ngờ nói, ta không đưa ngươi đi cục cảnh sát, ngươi cũng không biết nhà ngươi ở đâu, vậy ta phải làm gì đâu? Cục cảnh sát chính là chỗ đi tốt nhất nha, có thể tra được tin tức của ngươi, tìm tới mụ mụ ngươi. Mà lại ngươi đều sơ nhị, xã hội này rất phức tạp, một mình ngươi muốn bảo vệ chính mình, có biết hay không? Giang Mộ Nhan thẻ lưỡi. Nàng vốn chính là nghĩ trêu chọc hắn đi. Gặp hắn thế mà mở ra một bộ lao đại gia thuyết giáo hình thức, nàng chu mỏ một cái, từ chính mình túi sách nhỏ bên trong xuất ra một đài điện thoại di động. Tại Giang Túc ánh mắt khiếp sợ dưới, gọi nhà mình mụ mụ dãy số. Uy, mụ mụ, ngươi có phải hay không đem ta quên ở siêu thị rồi? Ừ, ta muốn tối nay về nhà. Mẹ nó. Tại thế giới huyền huyễn ngốc lâu, hắn đã quên tại thế giới hiện đại. Trên cơ bản từ tiểu học bắt đầu, một số người đã có điện thoại di động. Đi học lúc có lao sư, ra trường, trường học trông coi, không mang theo điện thoại di động, nghỉ hè, đó cũng không phải là nhân thủ một đài sao? Thất sách, thất sách. Ngươi không có lạc đường, ngươi làm gì giả dạng làm cái dạng kia? Chương 372, hoàn mỹ bỏ lỡ. Giang Mộ Nhan thẻ lưỡi, cười nói, không giả dạng làm dạng này, như thế nào cũng đáng yêu ngươi bắt chuyện đâu. Giang Túc, cứu mạng, ta muốn nhà. Không được, hắn nhất định phải tìm một chỗ nhà. Tiểu muội muội, gặp lại. Hôm nay thật là xác minh câu nói kia. Xã hội rất đơn thuần, phức tạp chính là người a. Không nghĩ tới cô bé này căn bản cũng không cần hắn đi, giáp y phục của hắn nói ra, ta muốn ăn cái kia khoai tây chiên. Xin nhờ, này khoai tây chiên là ta mua được không? Ngươi không phải còn chưa trả kiểu sao? Ta chờ một lúc liền muốn đi trả tiền được không? Ngươi đừng có lại quấn lấy ta, muội muội ta vẫn chờ ta ném đi đâu. Giang Mộ Nhan không đúng tha. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình khi nhìn đến Giang Túc đệ nhất mấy mắt, liền có một loại muốn đi theo hắn ảo giác. Nhưng mà nàng rất đương nhiên, đem này đổ cho đối với hắn lần đầu tiên ưa thích, cũng chính là vừa thấy đã yêu. Nàng ấn mở điện thoại di động QR, đem chính mình mã bày ở Giang Túc trước mặt, ngươi thêm ta liền để ngươi đi. Giang Túc nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái kia ID. Ái thổi bóng pha hô hô hô. Cứu mạng, hôm nay là cái gì luân hồi độ kiếp ngày a? Ngươi không phải bảo ta ca ca, ngươi phải gọi ta thúc thúc đầu, là không chơi QR, ta thật muốn đi. Không được, ngươi không thêm ta, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Nếu không phải Giang Mộ Nhan, Giang Túc cũng không có đặc biệt nghĩ phản ứng tâm tình, lôi kéo siêu thị tiểu giỏ hàng liền đi. Giang Mộ Nhan bộ xương nhỏ, trực tiếp an vị tiến vào giỏ hàng bên trong. Một bộ Giang Túc không quét nàng, liền không từ nơi đó đi ra dáng vẻ. Trong siêu thị người không biết làm sao lại nhiều lên. Đều là cái tiểu khu này, cũng có bộ phận thúc thúc cá gì đã là nhận biết Giang Túc. Còn có một phần khác đều là cho rằng bọn họ, một cái là học sinh cấp 3, một cái là học sinh cấp 2, đang tại yêu đương. Yêu sớm nha, đều là các gia trưởng không thể thiếu một cái khoác lác để. Thật sự là im lặng. Ta ném, tiểu cô nương này nhìn xem cũng liền 10 tuổi, tiểu tử này như thế nào cũng thành niên đi, thời gian này ta nhìn hình. Đúng vậy à, ta nhìn hắn càng ngày càng có phán đầu, nào giống chúng ta trước kia đều không có gì yêu sớm. Nghe tới chính mình ngồi tù toàn bộ lịch trình, Giang Túc tận lực đem tâm tình của mình phóng tới một cái cấp độ bên trên, không cao cũng không thấp. Hắn kiên nhẫn đối Giang Mộ Nhan nói ra, ngươi trước đi ra tốt ta thêm bạn. Đến, hôm nay thế mà đối một cái tiểu nữ hài bị khúc cầu toàn. Nếu không phải là chú ý xã hội ảnh hưởng, hắn không muốn đi cục cảnh sát uống trà, tuyệt đối sẽ không dạng này. Ai, ngươi rốt cục đáp ứng thêm ta rồi, được à, nếu đều phải thêm ta hảo hữu, không bằng đợi chút nữa tới một cái vương giả. Được, ngươi muốn làm gì đều được, ngươi trước từ cái này giá đỡ bên trong đi ra, sau đó đi thẳng, rẽ phải đi ra căn này siêu thị. Chứng minh ta cùng ngươi đồng thời không có cái gì quan hệ, được không? Giang Mộ Nhan lắc đầu, nghe lời từ cái kia giỏ hàng bên trong bỏ đi ra. Thế nhưng là đối với Giang Túc muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ điểm này. Khôi hài, nàng nhưng là muốn biết hắn, làm sao có thể cùng hắn không có quan hệ gì đâu. Không tốt, ngươi đi trước trả tiền a. Giang Túc bất đắc dĩ đem xe đẩy, đi quầy hàng nơi đó kết hết nợ. Cái kia quầy hàng tiểu tỷ tỷ đối hắn cũng coi là rất quen mặt, gặp Giang Mộ Nhan như thế dặn hắn, còn cười ha hả nói ra, đây là người bạn gái nhỏ à, đầu năm nay thanh niên tìm lão bà thật biết tìm à, đề nghị đợi thêm mấy năm à, chén lớn cơm tủ không thể ăn. Chờ mấy năm lại nói. Đây là một khắc đều không nghĩ đến. Tranh thủ thời gian thoát khỏi cái phiền phức này, trở lại trong nhà hắn cùng muội muội của hắn cùng uống Coca, nhìn những cái kia idol trên sân khấu mặt khiêu vũ. Đã từng, hắn cảm thấy loại cuộc sống này rất đơn điệu, rất buồn tẻ, rất vô vị. Thế nhưng là bây giờ bắt đầu so sánh, hắn đã cảm thấy, đó là hạnh phúc dường nào thời gian. Tiểu khu đó bên trong còn có một cặp người kỳ quái, nhất là cái kia Cao Thiên Sách, Giang Mộ Nhan nếu là dán hắn về tiểu khu, cái kia quay đầu tỷ lệ dĩ nhiên là 100%. Sớm biết liền không ra khỏi cửa, để Giang Tử Huyên uống nước sôi là được. Hay là mình tại thế giới huyền huyễn ngốc lâu, quá muốn nàng quá thương nàng. Bây giờ đối với yêu cầu của nàng, cơ hồ đều là hữu cầu tất ứng. Thật vất vả kết xong sổ sách, Giang Túc liền muốn chạy. Kết quả Giang Mộ Nhan lại hấp tấp cùng lên đến. Hắn đem chính mình mũ lưỡi chai lại đè thấp mấy phần, trang hoàn toàn không biết nàng, mà lại vốn là bọn hắn liền không quen. Giang Mộ Nhan cũng nhìn ra hắn ý tứ, trong mắt đảo quanh chuyển tầm vài vòng, nói ra, đại ca ca, nhớ rõ đánh với ta Vương Giả à, ta đi trước. Nói xong, tựa như một trận gió tựa như chạy đến Giang Túc phía trước, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cũng không lâu lắm liền chạy vào trong cư xá. Giang Túc thở dài một hơi, xem như thoát khỏi cái phiền phức này, không phải liền là đánh đem Vương Giả sao? Đánh liền đánh thôi. Dù sao về sau đừng đến dây dưa hắn là được rồi. Nếu là thật Giang Mộ Nhan thì thôi, này rõ ràng tuổi tác cái gì căn bản liền không khớp. Bất quá, tính cách cũng có một chút xíu giống. Như thế nào hắn hôm nay liền như vậy xui xẻo đâu? Không phải gặp gỡ việc này chính là gặp gỡ chuyện này. Hắn nên làm một cái trạch nam, trong nhà xem TV đọc tiểu thuyết, nhiều tiêu xái nha. Hắn đệ thấp mũ, hướng trong cư xá đi, quả nhiên bị Cao Thiên Sách ngăn lại. Cao Thiên Sách thần sắc tràn đầy cung kính, thậm chí còn có muốn hướng hắn quỳ xuống xu thế, dọa đến hắn vội vàng hư đỡ một cái. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, ngươi đi về sau, ta vừa cẩn thận suy nghĩ một lúc, này khả năng duy nhất tính chính là ngài à, ngài nhất định phải giúp đỡ thời đại này. Người này đang nói cái gì như lọt vào trong sương mù lời nói. Từng chữ mở ra tới hắn đều nhìn hiểu, thế nhưng là liều mạng từ cùng một chỗ hắn liền không hiểu. Đây ý là để hắn mở cái gì tu tiên lớp huấn luyện, trợ giúp nhân loại chân chính đi lên tu tiên một đường sao? Đừng đùa, vốn là linh khí khôi phục chính là hắn một lần nữa trở lại thế giới này ngoài ý muốn. Lão bà còn không có rơi vào đâu, hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm nghĩ đi chỉ điểm những người này. Bây giờ thế giới khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, không phải cũng rất tốt sao? Làm gì bây giờ linh khí khôi phục, nhất định phải đi truy cầu tu tiên đâu? Trước đó tại thế giới huyền huyễn thời điểm, mặc dù Giang Túc không có tự mình trải qua một ít chuyện, nhưng hắn vẫn là minh bạch, rất nhiều người đến tu tiên hậu kỳ, không thể đột phá, lâm vào tâm ma, đột nhiên tử vong. Thử nghĩ mà biết, tóc đen người tiễn đưa lão nhân tóc trắng còn tốt, nếu là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái kia người một nhà nhiều lắm tuyệt vọng. Thường thường mọi người chỉ biết trông thấy trước mặt ngắn ngủi lợi ích. Thật xin lỗi, vị đạo trưởng này, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một người học sinh bình thường thôi. Không, ta không biết bây giờ là trở ngại gì ngài bộ pháp, đây là ta phương thức liên lạc, ngài trước tôi lấy, có gì cần tùy thời bảo ta. Thái độ cực kỳ cung kính hèn mọn, cho chung quanh một vòng người đều cho nhìn choáng váng. Ai cũng không có nghĩ qua linh khí khôi phục thời đại người mở đường, sẽ đối một cái 17, 18 tuổi thiếu niên như thế tôn kính. Mà lúc này Giang Túc, lần thứ hai hoàn mỹ bỏ lỡ có quan hệ lao bà hắn tin tức. Bởi vì Mộ Dung Kỳ tại 15 phút trước liền đã đi. Chương 373, hệ thống trở về. Mộ Dung Kỳ ở phi cơ phòng đợi, trong lúc rảnh rỗi cho hắn tỷ phát mấy cái tin tức. Mộ Dung Kỳ, tỷ, ngươi lần này không phải phái ta tới điều tra linh khí khôi phục đầu nguồn sao? Ta đã đem tất cả tư liệu chỉnh hợp tốt, hy vọng có thể đổi tại gia tộc trước hội nghị đến Giang Thành. Mộ Dung Kỳ, đúng, ta lần này có thể gặp được một cái rất có ý tứ sự tình, núi Võ Đang Thiên Sách chân nhân đã từng tiên đoán qua, linh khí khôi phục thời đại mở ra, hôm nay hắn vậy mà đối một cái 18 tuổi thiếu niên 10 phần cung kính. Mộ Dung Kỳ, ta suy đoán thân phận của hắn nhất định thật không đơn giản, mà lại kỳ quái nhất chính là, ta đối hắn lại có một loại rất không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, nói không ra là loại cảm giác gì, mượn ngươi hacker điều tra thêm thôi. Giang Thành Thị. Mộ Dung Yên nhìn xem trên điện thoại di động Mộ Dung Kỳ phát tới tin tức, trong lòng siết chặt. Vẹn vẹn đôi câu vài lời, nàng liền đã minh bạch đó chính là Giang Túc. Chỉ tiếc hệ thống một lần nữa trở về, nàng nếu là biểu hiện ra có ký ức dáng vẻ, rất có thể không thể tiếp tục đợi tại thế giới hiện đại. Nàng rất muốn chủ động đi tìm Giang Túc, nhưng mà nàng không thể. Nàng có thể làm chính là tại Giang Thành Thị chờ lấy hắn, chờ đợi bọn hắn gặp lại lần nữa quen biết, lần nữa yêu nhau. Mộ Dung Kỳ ấn mở một trò chơi chơi lấy. Vốn là hắn không trông cậy vào tỷ tỷ của hắn cho hắn hồi âm hơi thở, tỷ tỷ của hắn đây chính là người bận rộn nhảy lên tập đoàn tổng giám đốc, từ trên xuống dưới ai không gọi một tiếng nô tổng. Đó là bằng vào thực lực của mình để gia tộc tất cả chất vấn nàng người tất cả cấm miệng. Thực sự là Mộ Dung Kỳ từ nhỏ đến lớn đều mười phần sùng bái nhân vật truyền kỳ. Bất quá có tỷ tỷ này áp lực vẫn là rất lớn. Hắn thật sự chỉ muốn làm một đầu cá mặn a. Thế nhưng tỷ tỷ của hắn thực sự là quá ưu tú. Hắn lập tức cắt ra trò chơi màn hình, đi nhìn tỷ tỷ của hắn đến cùng cho hắn phát tin tức gì. Nội dung rất đơn giản, lại nhắc lên kinh đào hải lãng. Đầu thứ nhất tin tức là hắn rất đắt, không mượn. Nói là đằng dược công ty đỉnh cấp hacker. Sắp thực thật đắt, một năm cho hắn mở tiền lương thế nhưng là một ước nhà, mấy cái hạng mục lợi nhuận. Đầu thứ hai tin tức là không cần tra, hắn gọi Giang Túc, là người tỷ phu tương lai. Ngoa tạo. Nhìn thấy cái này đầu thứ hai tin tức thời điểm, Mộ Dung Kỳ trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Người chung quanh đều một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Hảo hảo một cái xoáy ca làm sao lại điên rồi đâu. Mộ Dung Kỳ nội tâm hoạt động đơn giản có thể so với một người leo lên Everest.
Không phải chứ, không phải chứ. Tỷ tỷ của hắn từ nhỏ đến lớn, thiên chi tiêu nữ, vĩnh viễn hải tử của người khác, tiếp nhận gia tộc xí nghiệp 3 năm, liền đem gia tộc từng cái phương diện quản lý ngay ngắn rõ ràng thần kỳ nhân vật. Dạng này nữ cường nhân, thế mà cũng sẽ khát vọng ái tình rồi. Không đúng rồi, Tào Huyện cách Giang Thành thị xa như vậy, hai người này là thế nào nhận biết nha? Mà lại nhìn tỷ hắn là đã đem người ta vốn liếng điều tra toàn bộ nha. Thật con mụ nó kích thích. Tra một chuyến linh khí khôi phục đầu nguồn, phối hợp chính phủ làm một ít chuyện, lại còn để hắn được một cái tỷ phu. Mộ Dung Kỳ, tỷ, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Hai ngươi tại sao biết nha? Ngươi như thế nào yêu thích hắn nha? Mộ Dung Kỳ, hắn thật đúng là cái nhân vật. Cái kia núi võ đang thiên sách chân nhân tôn kính hắn, liền đã đủ để ta chấn kinh. Ngươi bây giờ lại còn tới một câu, hắn là ta tỷ phu tương lai. Đơn giản chấn kinh hắn một tức năm. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng tỷ hắn kết hôn chẳng cảnh. Tỷ hắn 26 tuổi, đơn 26 năm. Nói chuyện yêu đương, đối phương vẫn là cái học sinh cấp 3. Dù sao không có học đại học nha, lại mới 18 tuổi, khẳng định vẫn là tính toán ở cấp 3 sinh trong hàng ngũ. Khá lắm, tỷ phu hắn nhiều lắm hạnh phúc nha. Có câu nói rất hay, nữ đại tam ôm gạch vàng a. Mộ Dung Yên, câm miệng ngươi lại. Nhìn câu nói này, Mộ Dung Kỳ liền sẽ biết đây là tỷ hắn, đừng để hắn trong gia tộc khắp nơi nói lung tung. Quá mẹ hắn chân kinh. Mà bên này Giang Túc thành công về tới trong nhà. Hắn đem Coca phóng tới trong tủ lạnh băng, liền nằm thi đồng dạng nằm ở trên ghế sofa. Giang Tử Huyên đối hắn biểu đạt 10 vạn cái yêu thương. Kaka nhân gia yêu ngươi nhất a, Coca phần ngươi một nửa. Cảm ơn ngài lặc. Giang Túc hít sâu một hơi, mở ra điện thoại di động QR, lập tức chính là cô bé kia mời hắn đánh Vương Dạ Vinh Quang tin tức. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi cái phiền toái này, không chút do dự liền ấn mở Vương Dạ Vinh Quang. Bài vị vẫn là xứng đôi. Xứng đôi a, nhân gia quá cùi bắp, đợi chút nữa ảnh hưởng ngươi thượng phân. Giang Túc ấn mở 5v5 xứng đôi, mời nàng. Đại ca ngươi tên là gì nha? Ta thật muốn biết. Giang Túc, không tình cảm chút nào, tựa như một cái vấn đáp máy móc một dạng, tình huống thực tế cũng là như thế. Tiến vào tuyển anh hùng giai đoạn. Đại ca, ta chỉ biết phụ trợ a. Giang Túc thẳng nam não mạch kín đã bắt đầu thượng tuyến. Hắn thật sự muốn mắng thô tục, ngươi chỉ biết phụ trợ, cái kia còn chơi cái đơ a. Cái kia mở lại. Giang Ngộ Nhan nhìn choáng váng, này thao tác như thế nào cùng với nàng trước đó nghĩ không giống chứ? Chẳng lẽ không phải Giang Túc đánh giá bảo hộ hắn sao? Bình thường nam tính tư duy chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Còn tốt, Giang Ngộ Nhan còn không có tại dưới chân của mình móc ra ba thất một sảnh, bởi vì ván này vừa vặn không có phụ trợ. Thế là nàng yên tâm thoải mái cầm phụ trợ. Giang Túc dễ dàng mang nàng thắng một cái. Xứng đôi, đối với cao đẳng cấp người chơi chính là lọt giết. Có thể đi, ngươi có thể buông thà ta rồi a. Ô, ngươi thế nào thấy không thích nhân gia dáng vẻ? Không quen. Giang Túc trực tiếp không có về hắn, rời khỏi trò chơi. Bây giờ tiểu khu là cái này quỷ bộ dáng, hắn ra ngoài đều không muốn ra ngoài, chỉ có thể mỗi ngày đều là trạch trong nhà. Ở nhà cỡ nào nhảm chán nha, hắn cũng không biết còn có cái gì tiêu khiển phương thức, mà lại tìm lão bà sự tình có thể muốn về sau. Lão bà hắn không có ký ức, hắn vốn là nghĩ tại cả nước du lịch một lần, hắn tin tưởng bọn họ có duyên phận nhất định có thể lại gặp nhau, hắn lại truy lão bà hắn một lần. Bây giờ hết thể kế hoạch đều bị bỏ đi, liền không hợp thói thường. Giang Túc đi theo Giang Tử Huyên nhìn mấy tập phim truyền hình, nhấc chân phải về gian phòng lúc, trong đầu đột nhiên truyền đến quen thuộc máy móc âm thanh. Đánh dấu hệ thống đang tại một lần nữa đang khởi động. Đinh. Túc chủ ngài tốt, đánh dấu hệ thống đã toàn diện đổi mới, bản đồ mới đã trực tiếp tồn vào hồ sơ, sau đó đem tuyên bố thứ nhất cái đánh dấu nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, Giang Thành thị thành phố nhà bảo tàng. Thời gian hạn chế, 2 tháng. Đánh dấu ban thưởng, cái N tụ bậc 4 điểm không tê. Máy móc âm thanh kể xong về sau, chính là một trận trầm mặc. Giang Túc rót một chén Coca, uống một hơi cạn sạch, trong mắt khinh thường chi ý hết sức rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng. Ta không đi. Không phải liền là một chiếc cây ăn sao? Dù sao này tiểu khu cũng muốn phá rỡ. Chút tiền này vẫn phải có. Mà lại hắn không muốn lại nghe từ hệ thống an bài. Hắn để hắn đi đánh dấu, hắn liền khăng khăng không đi. Hắn bây giờ toàn tâm toàn ý chỉ muốn tìm tới lao bà hắn. Hắn biết hệ thống sẽ không hại hắn, nhưng mà đối cái khác người, hắn chú ý người liền không nhất định. Chương 374, tổng tài đại nhân là sẽ không dình coi. Giang Thành thị. Một cái mày kiếm mắt sáng, mặc câu phục nam nhân, cầm một bộ văn kiện, ngu ngơ nhìn xem ngồi đối diện nữ nhân. Âm thanh không khỏi cất cao mấy cái độ. Thì, ngươi thật muốn đi Tào huyện? Không phải, chúng ta gần nhất mấy cái khoa học kỹ thuật hạng mục ngươi đều mặc kệ, liền vì cái nam nhân. Mộ Dung Yên cầm một chi bút máy, ở trên bàn điểm nhẹ hai lần, rõ ràng không nói chuyện, lại làm cho Mộ Dung Kỳ cảm giác lạnh quá sức. Tương quan sự tình ta đã sớm xử lý tốt, còn có nghi vấn gì không? Nóa, tỷ hắn tới thật sự. Trong thời gian ngắn như vậy, đem mấy cái hạng mục toàn bộ làm xong, chạy thật xa đuổi theo người. Chịu phục chịu phục. Được được được, vậy sau này tỷ phu cùng ta rất trong nước, ngươi cứu ai? Mộ Dung Yên ngữ khí không có gì ba động, ngươi biết bơi. Được rồi, ngươi liền đi đi, tại sao phải tham dự chính phủ hạng mục? Lý do chính đáng. Lấy chuẩn bị bảo hộ, khai phát linh khí đầu nguồn tư liệu lý do, đi tìm hắn. Dạng này mới có thể đi. Tào huyện. Đây là mấy năm gần đây nóng nhất tiết trời đầu hạ, mặt đất nhiệt độ cao đến không tưởng nổi, cho người ta một loại xì xì bốc hơi nóng ảo giác. Góc đường trống rỗng, đừng nói người, liền ngày thường tụ tập liên miên xe gắn máy cũng không thấy bóng dáng. Cho nên chiếc kia màu xám trắng xe van liền lộ ra phá lệ chói mắt, lẻ loi trơ trọi dừng ở cái kia, tiếp nhận giữ dằn tiêu đốt. Giang Ba hút cuối cùng một điếu thuốc, ném đi điếu thuốc, đem xe cửa sổ ấn lên tới. Hắn đại trương chân, đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó đặt tại trên tay lái, một chút, chậm rãi gõ. Không đầy một lát, điện thoại vang lên. Hắn mở ra, nhấn xuống kết nối, uy. Bên kia âm thanh nam nhân rất lớn, hắn khẽ nhíu mày, lấy ra chút. Giang ca, hôm nay đường cao tốc kẹt xe, đám kia hàng làm phiền ngươi chờ một chút. Giang Ba ừm âm thanh, cúp điện thoại. Hôm nay nhà máy tới phê hàng, hắn phải đợi hàng tới, lại cho đi qua. Hắn hề vải dựa vào điều khiển ghế dựa, nhắm mắt lại, dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa sổ xe, hắn hạ xuống, khép mắt nhìn ra ngoài, sửng sốt một chút. Màu đen trong xe, nô ra một nữ nhân, một đầu gợn sóng quyển, ngũ quan như ngọc tinh điêu thế chắc, giống như là nữ hoa thành công nhất tác phẩm tiêu biểu. Quanh thân khí chất cực lạnh, làn da màu trắng, tinh xảo đến không tưởng nổi. Nữ nhân thần sắc lãnh đạm mà lại không thất lễ mạo, nói: "Ngài tốt, xin hỏi một chút, Thanh Nhã tiểu khu đi như thế nào?" Giang Ba không khỏi nghĩ, âm thanh ngược lại là cùng nàng tướng mạo không phù hợp, có chút ngọt. Mà lại, đây là đi bọn hắn tiểu khu. Bọn hắn tiểu khu lúc nào tới Đại Minh Tinh? Bất quá gần nhất quái sự nhiều, tới cái Minh Tinh cũng là bình thường. Chậc chậc chậc, này lái xe thế mà là rồi lớn giỏi sơ, thật sự là kẻ có tiền. Hắn hướng bên phải đường cái chỉ, cái thứ ba chỗ đường rẽ chuyển biến, theo mở, một giờ liền đến. Nữ nhân rõ ràng cạn cười một tiếng, "Cảm ơn." Cửa sổ xe đóng lại, rẽ một cái mở xa. Lúc này Giang Ba còn không biết, hắn đã gặp hắn con dâu tương lai. Rộn rộn sờ trong xe. Trương thư ký kìm nén không được chính mình bắt quái tâm, lại vừa vặn tiếp vào chủ nhà tin tức. "Ngô tổng, này tiểu khu niên đại rất lâu, chúng ta chỉ có thể mượn Giang tiên sinh đối diện một bộ phòng, chủ phòng ở nước ngoài, nghỉ hè không trở lại, ngài thấy được không được?" "Hắn gian phòng bên cạnh đâu?" "Ta hỏi, nghe nói nhanh phá rỡ, bao nhiêu tiền đều không bán, cũng không có cách nào." Mộ Dung Yên nghiêm túc lái xe, nghe vậy ừ một tiếng. Đến Thanh Nhã tiểu khu, nàng đầu tiên là cùng một đợt người giao tiếp công tác, cho mình tới này tìm xong lý do chính đáng. Sau đó mới lên lầu. Dọc theo nặng nề chất gỗ thang lầu, Trương thư ký dẫn Mộ Dung Yên lên lầu 2, tại cuối cùng một cánh cửa dừng lại. Chính là chỗ này. Trương thư ký vặn ra cửa, sờ đến chỗ mở, nhấn xuống, ánh đèn chiếu sáng gian phòng. "Cái kia, Nô tổng, nơi này không so được Giang thành thị, có chút đơn sơ, này cũng đã là ta có thể tìm tới tương đối tốt." Mộ Dung Yên con mắt bị chiếu sáng. Đỉnh đầu xuyết đèn, giống như sao lốm đốm đầy trời. To lớn một cái hình tròn giường, bốn phía treo bốn cái vải đầy thô dây thừng, phản phất từ trên đỉnh treo xuống. Là cửa sổ sắt đất, xuyên thấu qua màu xanh da trời xa mờ màn, có thể trông thấy bên ngoài bát ngát đen cùng tinh không. Còn có chút ghế đu, cây khô bàn dài, nở rộ hoa nhài. Phục cổ mà lịch sự tao nhã một gian phòng ngủ. Nhìn ra được, trang trí tài liệu quý cũng không đắt lắm, lấy đầu gỗ cùng trúc làm chủ, hoa tươi cây xanh làm tô điểm, đơn giản, ấm áp, cho nên lộ ra có chất cảm giác. "Rất tốt, liền này a." Giang Túc vừa đến 18 tuổi ở tiểu khu, nguyên lai là dạng này. "Thật ấm áp." Trương thư ký run rẩy từ trong bọc xuất ra Mộ Dung Yên để nàng chuẩn bị đồ vật. Nhà mình nghiên cứu kính viễn vọng, có vẻ như là lấy ra quan sát vị kia Giang Túc tiên sinh. "Là quan sát, không sai, bọn hắn tổng giám đốc làm sao có thể làm nhìn trộm loại chuyện này?" "Tuyệt không có khả năng." "Nô tổng, ta ở chỗ nào nha?" Mộ Dung Yên chỉ một gian phòng, "Cái kia." "Tốt tốt." Mộ Dung Yên mang theo một bộ tơ vàng gọng kính, nàng muốn đem trên tay hợp đồng cùng hạng mục bản kế hoạch xử lý xong. Bất chi bất giác, liền đến ban đêm. Nàng đi tới cửa một bên, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, khóa cửa cạch một tiếng. Lại đứng ở phía trước cửa sổ, kéo lên màn cửa. Chưa lại một góc, thuận tiện nàng dùng kính viễn vọng nhìn đối diện Giang Túc. Giang Túc cả ngày qua không yên lòng, chơi cái gì đều không có tí sức lực nào. Thẳng đến lúc chiều, hắn tâm không hiểu thấu nhảy nhanh một chút, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ban đêm tắm rửa, liền tiếp tục nằm thi. Nằm thi nằm đến một nửa, luôn cảm giác có một đôi con mắt vô hình tại hướng nơi này mong. Hắn chậm rãi di động đến phía trước cửa sổ, đông nhiên thò đầu ra, lại cái gì cũng không có phát hiện. Bây giờ cũng không thể vận dụng linh lực, ai biết bọn hắn nhóm người kia có thể hay không phát hiện. Chuyện gì xảy ra đâu? Luôn cảm giác có người tại nhìn chính mình a. Mộ Dung Yên rốt cục thấy được tâm tâm niệm niệm phu quân liếc mắt một cái, chỉ có liếc mắt một cái, thế nhưng là đã đầy đủ. Cuộc sống về sau còn dài mà. Mà Trương thư ký hoảng sợ nhìn xem bọn hắn tổng giám đốc. Tổng giám đốc quả nhiên là đang rình coi vị kia Giang Túc a. Anh. Này lóe mủ người nụ cười là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Yên phát giác được ánh mắt của nàng, lãnh đạm để ống nhòm xuống, cũng không có ý định giải thích cái gì. Lão bà nhìn lão công, thiên kinh địa nghĩa. Nàng đi phòng tắm tắm rửa. Trương thư ký bắt đầu ở nhóm bên trong hải trò chuyện. Nhảy lên tương thân tương ái người một nhà. "Trương thư ký, anh, tổng tài đại nhân dẫn ta tới Tào huyện, vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn nhìn hắn liếc mắt một cái." "No hacker, chậc, khó trách hôm nay phó tổng tới nói hắn muốn thất sủng." "Trương trợ lý, về sau chúng ta muốn ăn cẩu lương còn nhiều nữa, Giang Sơn đại học tại Giang thành thị." "Trương thư ký, xác thực, tổng tài đại nhân từ nhỏ đã hảo cô độc, có người bồi tiếp, có ấm áp, so cái gì đều tốt." Không bao lâu, cửa phòng tắm mở ra. Mộ Dung Yên từ bên trong đi ra, cùng chỉ mặc áo tắm tựa như, bụng dưới bằng phẳng, không đủ một nắm. Nàng làn da cực trắng, bóng loáng tinh tế, lộ ra cánh tay cùng phong quang mê người trước ngực, còn mang theo giọt nước, làm cho người mơ màng. Nàng đưa tay xoát quay đầu dây thừng, tóc quăn tán ở đầu vai. Trương thư ký nhìn ngây người. "Kích thích a. Như thế nào đều là nữ nhân, nàng liền không có dạng này dáng người đâu." Mộ Dung Yên mở quạt, nằm dài trên giường, cảm thụ được này chưa từng có thể nghiệm. Cũng không để ý bên kia phối hợp đỏ mặt Trương thư ký. Trong óc nàng hiện ra Giang Túc khuôn mặt. Mơ mơ màng màng nhanh ngủ lúc, Mộ Dung Yên một cái giật mình. Gặp nhau lần nữa, sẽ rất có ý tứ. Xuống giường, quyết định thời gian nửa giờ. Nàng một lần nữa nằm lại trên giường, hai mắt nhắm lại, lâm vào hắc ám. Chương 375, quán ba, ngoài ý muốn người xuất hiện. Giang Túc ở nhà nhàm chán vài ngày. Cha hắn mấy ngày nay cũng là ở nhà máy bên trong làm việc không trở về nhà. Mỗi ngày cùng Giang Tử Viên xem TV kịch, đem người đều phải nhìn tê dần. Cuối cùng là chính phủ bên kia hiệp thương tốt, đám người này cũng đi. Giang Túc lúc này mới xuống lầu, tại tiểu khu đu dây cái kia chỗ thoáng mát lắc lư. Một cái khác tòa nhà mộ Dung Yên ngủ đến tự nhiên tỉnh, đơn giản rửa mặt hóa trang sau, kéo màn cửa sổ ra. Xuyên thấu qua sa mỏng, cảnh sắc bên ngoài càng đẹp mắt. Xốc lên sa mỏng, đẩy ra cửa sổ sát đất. Mộ Dung Yên hít sâu một hơi, không khí thật sự là mới mẻ. Trên ban công có một cái ghế trúc, mấy bồn hoa cỏ. Ban công bên ngoài dưới lầu, lại có một mảng lớn thiên nhiên mặt cỏ, cùng một phương lá sen hà điền ruộng hồ nước. Nàng cảm thấy tơi mắt, tâm tình tốt. Ánh mắt phía bên phải, nhìn về phía một bên khác, nàng phát hiện một trận đu dây, cùng ngồi xổm trên mặt đất túi đầu giang túc. Nàng đỡ ban công lan can. Phu quân. Âm thanh cực nhẹ, dù cho cách gần đó, cũng chưa chắc biết nàng đang nói cái gì, huống chi ở xa lầu đối diện hạ giang túc. Nhưng giang túc lại dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu, nhìn sang. Mộ Dung Yên lấy mái tóc vẩy đến sau tai, rõ ràng cạn cười một tiếng. Bên này giang túc còn kỳ quái chính mình gần nhất mấy ngày nay là thế nào, luôn là không hiểu đấu. Hệ thống cũng quá yên tĩnh. Duy nhất phiền phức, khả năng này chính là Giang Mộ Nhan mỗi ngày quân lấy hắn đánh vương giả. Điện thoại di động ông vang dội. Mộ Dung Yên mở ra điện thoại di động, nhìn thấy Mộ Dung Kỳ phát tới tin tức. "Tỷ, mau trở về, có cái công trình xảy ra chuyện, thấy là ngươi hạng mục xảy ra vấn đề, cái kia hội đồng quản trị lao già chết tiệt lại bắt đầu dục dịch. Nhìn thấy về ta thế nhưng là từ bỏ cuộc sống tự do tốt đẹp của ta về trước công ty định lấy." 2 giây sau, đổi mới đi ra Mộ Dung Kỳ cùng trẻ tuổi nam nữ chụp ảnh chung. Bối cảnh là tỏa ra ánh sáng lung linh quán ba. Nàng nghĩ, nàng biết gặp nhau lần nữa, hai người sẽ là cái gì chẳng cảnh. Nàng ánh mắt thẳng tắp khiếp người, môi đỏ câu nhàn nhạt cười, mê lim mà thanh lãnh. "Trương thư ký, chuẩn bị một chút, về Giang Thành." Bên này Giang Túc tại trong cư xá lắc tầm vài vòng, lại chạy lên lầu. May may không có ý thức được, hắn lần thứ ba bỏ lỡ lao bà hắn. Trên xe, Mộ Dung Yên thần sắc lãnh đạm, một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương công trình xảy ra chuyện. Là công ty chú đóng ở bên cạnh thành thị công trình bộ quản lý đánh tới. Tháng trước vừa tiếp nhận cấp cao tiểu khu xanh hóa công trình, đang tại làm nhựa đường cái trải, phía trước nói hợp tác thương tất cả đều không có tin tức. Tiến độ hết kéo lại kéo. 1000 vạn tờ đơn, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhựa đường cái tài liệu hợp tác thương dễ giải quyết, đơn giản là giá cả vấn đề. Nàng gọi điện thoại. "Ngươi lại đi liên hệ mấy cái thương gia, nói giá đi lên, đắt một chút liền đắt một chút, ta định một nhà thích hợp ký hợp đồng." Trừ cái này, còn có chính là bàn bạc công tác cái đoàn đội này phát sinh nội bộ mâu thuẫn. Không biết như thế nào kéo ra tình cảm vấn đề tới. Đưa vào cảm xúc công tác, làm cho cả công trình lâm vào đình trệ. Cái kia sinh viên đoàn đội, về sau cũng không cần phải hợp tác. Bên kia truyền đến âm thanh, tốt, lập tức theo lời ngài xử lý. Ta hy vọng là hai bên AB tất cả đều vui vẻ, hai kỳ, ba kỳ công trình nước chảy thành sông. Nhất định, nô tổng, kỳ thật tài liệu giá cả vấn đề, chúng ta ngay từ đầu chính mình có thể cho giải quyết, là Lý Đồng nhúng tay, mặt khác sinh viên đoàn đội ta sẽ mau chóng khai trừ, ngài yên tâm. Lý Trường Sơn. Lão hồ ly này. Mộ Dung Yên cúp điện thoại, không khỏi trên mặt mang theo điểm tức giận. Hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này cho nàng chơi ngang chân. Nàng rõ ràng chỉ thiếu một chút nhi, liền có thể tăng tốc gặp lại tốc độ. Trương thư ký cẩn thận từng ly từng tí lái xe, không dám lên tiếng. Đến Giang Thành thị, Mộ Dung Yên một đường mặt không biểu tình, hàm dưới đường con căng cứng. Vương trợ lý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng lưng thẳng tắp, hai cánh tay quy củ đặt ở trên đùi, không dám nhìn bọn hắn tổng giám đốc, cũng không dám nói chuyện. Bọn hắn tổng giám đốc làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành, rất nhanh liền đem sự tình xử lý tốt. Về sau Trương thư ký hỏi nàng còn muốn hay không đi Tào huyện một chuyến, Mộ Dung Yên cự tuyệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, nghỉ hè một nháy mắt liền lật thiên mà qua. Lam Tinh Thượng đã có người tu luyện tới chân khí cảnh tam trọng, chính là núi võ đang thiên sách chân nhân. Này tu tiên đẳng cấp vẫn là giang túc tại hệ thống bảng tùy ý phân chia. Chia làm sơ nguyên cảnh, chân khí cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh, vô tướng cảnh, bộ thánh cảnh, thần mạch cảnh, thông thiên cảnh, sáng thế thần. Mỗi một cảnh lại phân chia một tới cửu trọng. Giang túc cơ hồ mỗi ngày đều có thể tại trên TV nhìn thấy cao thiên sách, hắn tại Lam Tinh từng cái quốc gia chạy khắp nơi, nghiễm nhiên thành Lam Tinh linh khí khôi phục người chỉ dẫn, thủ tu tiên giả tôn kính. Tại Tào huyện cũng thành lập tổ trọng án, duy ổn trật tự xã hội. Đến hắn sắp khai giảng thời điểm, hắn cầm Giang Sơn Đại học thư thông báo trúng tuyển, chuẩn bị đi đến Giang Thành thị. Toàn gia khóc như mưa. Giang Túc an ủi hồi lâu, lúc này mới đạp lên Giang Thành hành trình. Hắn luôn là có loại dự cảm, hắn sẽ ở nơi đó tìm tới lao bà hắn. Còn có một ngày khai giảng, trước tìm Vu Thiên Thần. Giang Túc cho Vu Thiên Thần phát tin tức. "Giang Túc, ngươi ở đâu đâu? Đã nói xong tới đón ta đây." "Vu Thiên Thần, ta dựa vào. Hôm qua chơi quá hịt, bị quán ba chụp tại nơi này." "Vu Thiên Thần, ta tạm soát không ra, cho ngươi phát định vị." "Phát tới một định vị." "Vu Thiên Thần, đợi lát nữa ta liền không thể trả lời cái ngươi tin tức, bọn hắn tới." Giang Túc đơn giản không cái đại ngữ. Hắn sớm một điểm tới, chính là muốn Vu Thiên Thần dẫn hắn tại Giang Thành thị dạo chơi a. Này đều 5 giờ chiều a. Vu Thiên Thần hôm qua đi uống rượu, hôm nay còn chưa có đi ra, thật sự là ưu. Giang Túc gọi xe, đi trước trường học chung quanh định tốt khách sạn thả hành lý. Sau đó lại ngồi xe đi cái kia quán bar. Đem Vu Thiên Thần vứt đi ra về sau, hắn không phải đánh cho hắn một trận. Vừa vào quán bar, điện thoại di động không biết như thế nào hỏng, hẹn chặt trực tiếp đen bình phòng, lại có thể dùng lúc, định vị đã mất đi hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Giang Túc còn tại trầm tư đến cùng nên làm cái gì lúc, một nữ nhân đi đến trước mặt hắn, vẽ lấy tinh xảo trang dùng, thần sắc 10 phần mị hoặc. Nữ nhân liếm liếm môi, vẫn là cái đệ đệ a. "Đệ đệ, lần đầu tiên tới quán ba a, muốn hay không tỉ tỉ mang người chơi đùa?" Giang Túc ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn nàng một cái. Khuôn mặt cùng ngực tất cả đều là xí lì cồn bổ sung vật, té một cái, sợ là xí lì cồn đều phải chạy đến, không thể nói hình thù kỳ quái. Hắn một câu không nói, liền đi vào bên trong. Nữ nhân bị hắn không nhìn, cũng không tức giận, thay cái con mồi thôi. Trở lại ghế dài bên trên. "Cửu Vũ, đều nói, hay là phải ngươi ra tay mới là. Bị nàng gọi là Cửu Vũ nữ nhân ngẩng đầu lên cười cười, không thể phủ nhận. Nàng người mặc màu lam nhạt váy áo, áo khoác một kiện trắng đoán lụa mỏng, đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Tức eo tóc dài bởi vì bị gió thổi nguyên nhân mạn thiên phi vũ, mấy sợi sợi tóc nghịch ngậm bay ở phía trước, trên đầu không có bất luận cái gì trang trí, vẹn vẹn một đầu lam nhạt dây lụa, nhẹ nhàng trói chặt một chùm tóc. Trên cổ mang theo một đầu màu tím thủy tinh hơi hơi phát sáng, nổi bật lên làn da trắng như tuyết, như thiên tiên hạ phàm, cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác. Thật sao? Hắn xác thực là kiểu mà ta yêu thích. Nàng lúc nói chuyện, trong không khí chẳng biết lúc nào bay tới một đạo hoa mai, hương khí thấu xương, phản phất có thể không tốn sức chút nào rót vào mỗi một giọt máu, để cho người ta toàn bộ thân thể cũng vì đó quả quyết. Chương 376, biệt thự lớn tỉnh lại, bị tổng giám đốc lao bà lắng nghe tiếng lòng. Giang Túc đang lo tìm không thấy Vu Thiên Thần vị trí. Bắt kẹn đỡ chú ý tới hắn. Chính xác tới nói, tiểu tử này hấp dẫn bọn hắn lao bản chú ý. Xoái ca, tới đây một chút. Lúc này quán ba còn không đến mức rất ồn ào, Giang Túc sửng sốt một chút, đều là hắn. Hắn đi tới quầy ba, tùy tiện điểm một chén rượu. Xoái ca, chúng ta lão bản đối ngươi thật cảm thấy hứng thú, muốn hay không lưu cái phương thức liên lạc? Giang Túc theo hắn ánh mắt nhìn một cái. Người tê dần. Nóa. Cái này cùng Cựu Vũ dáng dấp giống nhau như lúc người là náo loại nào a? Hắn lập tức xoay đầu lại. Giả vờ như chính mình cho tới bây giờ không có quay đầu dáng vẻ. Vu Thiên Thần nhận biết sao? Bạc kẹn đỡ sững sờ, đáp, ngươi nói là thiếu chúng ta quán ba 30 vạn cái kia sinh viên. Giang Túc trong lúc nhất thời không dám tin tưởng, 30 vạn. Vu Thiên Thần đây là trực tiếp uống chết giá cả a. Bạc kẹn đỡ ý bảo hắn nhìn màn hình lớn. Toàn trường tiêu phí, bởi vì công tử trả tiền. Giang Túc uống một ngụm rượu tỉnh táo một chút, tận khả năng bình ổn mà hỏi, hắn bây giờ người ở đâu? Ta tìm người dẫn ngươi đi. Cảm ơn. Người pha rượu này, người còn trách tốt. Giang Túc chân trước vừa đi, Cửu Vũ chân sau liền đi tới quầy ba. Lão bản, thật sự là đúng dịp, ngài coi trọng người, đúng lúc là cái kia nợ tiền cháu trai bằng hữu, sinh viên tới này chẳng cái gì thằng giàu có a. 30 vạn, đem hai người họ bán đều không thường nổi. Bạt Kẽn Đờ bỗng nhiên kịp phản ứng, chuyển cái ngoặt nói ra, ngài coi trọng người, liền không ai có thể chạy. Cửu Vũ nhíu nhíu mày, cười vũ mị cực kỳ, định vị rượu ngon cửa hàng. Bạt Kẽn Đờ một bộ ta hiểu dáng vẻ. Giang Túc đi theo người kia lên lầu, rẽ trái phải đi, rốt cục tìm được đã tỉnh rượu Vu Thiên Thần. Ngươi tại sao phải đặt bao hết? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Vu Thiên Thần trông thấy hắn, hai mắt lương trọng. Thân nhân a, mau cứu Hải Tử a. Hải Tử uống rượu nói lung tung, lại không có người ở bên cạnh ta ngăn đón ta sẽ không cần đi ngồi tù đi. Giang Túc thở dài, đứng vững, đừng lúc ních. Chỉ có thể dùng truyền tống trận dẫn hắn đi. Ngay tại Giang Túc chuẩn bị vẽ truyền tống trận lúc, Cửu Vũ mang theo người đẩy cửa vào. Giang Túc trông thấy nàng, đã cảm thấy chuẩn không có chuyện tốt, lại không muốn bại lộ chính mình, kiên trì nói ra, lao bản ngài tốt, chúng ta lưu lại thẻ học sinh, 30 vạn ta ngày mai nhất định cho ngài. Hắn lời nói này, Vu Thiên Thần đều không tin. Bọn hắn ở đâu ra 30 vạn còn a? Cửu Vũ ngồi tại cực mềm trên ghế sofa, nhìn về phía Giang Túc, phân phó nói, nâng cốc đẩy lên tới. Tại Giang Túc cùng Vu Thiên Thần trước mặt, thình lình xuất hiện một loạt rượu. Nơi này là 50 chén rượu, số lượng nhiều, nhưng mà nồng độ không cao lắm, không uống chết người. Các ngươi tùy tiện một người, chỉ cần đem những này uống xong, ta liền thư thả đến ngày mai. Vu Thiên Thần bây giờ nhìn thấy rượu liền rụt rè, chân thẳng run. Cửu Vũ chính là đoán ra hai người bọn họ không có một cái có thể thành công. Phải biết, tiểu lượng này, làm sao lại là kinh nghiệm sống chưa nhiều sinh viên có thể cho khống chế. Sử dụng ngàn chén không say kỹ năng thẻ, đã vì Túc chủ cường hóa tiểu lượng. Giang Túc hít sâu một hơi, một chén rượu vào bụng. Cửu Vũ trong mắt màu sắc càng ngày càng đậm, thậm chí còn mang lên vẻ khâm phục, gian phòng bên trong tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Túc. Hoàn toàn không thể tin được. Bây giờ sinh viên đều như thế dũng sao? Đến cuối cùng một chén rượu, Giang Túc uống một hơi cạn sạch, đã là say. Có thể rồi a. Hắn đã nhiễm lên men say, Cửu Vũ trong mắt hắn, một cái biến thành hai cái, thật là quỷ dị. Thú vị, các ngươi đi thôi. Giang Túc bị Vu Thiên Thần đỡ lấy, mất đi ý thức. Đời này hắn cũng không tiếp tục uống rượu, hoẹ. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, chỉ muốn nhả. Cảm giác bản thân ngủ ở một tấm đặc biệt mềm trên giường, nghĩ đến là Vu Thiên Thần dẫn hắn đi đâu cái khách sạn mượn phòng. Ý thức thanh tỉnh về sau, Giang Túc mới mở mắt ra, thăm dò bên cạnh. Như thế nào là lạnh? Vu Thiên Thần cái kia hố cha hàng đâu? Hắn lúc này mới quan sát bốn phía, phát hiện nơi này trang trí 10 phần điệu thấp xa hoa có nội hàm, mỗi một dạng đồ vật bày ra đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Giang Túc tức giận. Cháu trai này vừa làm xong 30 vạn, đây cũng là đi cái nào mở cái phòng tổng thống? Hắn cảm giác bản thân trên người thật không thoải mái, tiến vào trong phòng 8. Mộ Dung Yên khi biết sự tình về sau, lập tức xử lý xong tất cả thủ tục, đem 30 vạn cho quán ba chuyển tới, còn để cho người ta đem Giang Túc đưa đến biệt thự của nàng. Đến nỗi cái kia Vu Thiên Thần, thì là để Trương thư ký cho hắn thuê phòng. Nàng khi trở về, không ở giường thượng trông thấy hẳn là tại cái kia người, nhíu nhíu mày, lại nghe thấy phòng tắm tiếng nước, thở dài một hơi. Cửa phòng tắm đột nhiên mở. Một bộ rắn chắc cường tráng, cơ bắp đường cong trôi chạy thân thể nam nhân xông vào tầm mắt. Hắn hẳn là vừa tắm rửa xong, để trần thân trên, thân thể còn mang theo giọt nước, theo lồng ngực đi xuống, biến mất tại lưng quần vị trí. Theo hướng phía dưới, hắn xuyên đầu quần đùi, chân dài thẳng tắp hữu lực, lông chân nhuộm khí ẩm, rất là gợi cảm. Giang Túc vừa ra tới, trông thấy cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, người đều choáng váng. Mộ Dung Yên áo sơ mi trắng lưu lại hai cái nút áo không trụ, cổ áo thoáng giật ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng ngực sắp sáng không rõ phong quang. Phía dưới xuyên bao mông váy jean, ngạo nghễ ưỡn lên ngông, tinh tế thẳng tắp chân dài, trắng lác mắt người. Vốn là đã đầy đủ mê người. Nàng còn phun một chút nước hoa, cái kia cố như có như không hoa mai, càng làm cho người ta tâm viên ý mã. một đôi màu đỏ giày cao gót càng lộ ra nàng mu bàn chân hẹp mảnh, đường cong ưu mỹ, trắng non tinh tế, rất đẹp. Ngoa tạo, ai có thể nói cho ta vì cái gì ta say rượu tỉnh lại nhìn thấy sẽ là lao bà ta? Thế giới này là thế nào, thế mà như thế kỳ huyễn. Lão bà ta đến cùng có hay không ký ức ca? Khá lắm, đây cũng quá khảo nghiệm nam nhân sức chịu đựng đi, về sau chỉ có thể mặc thành dạng này cho ta nhìn. Nghĩ gì thế? Như thế nào giảm bớt bây giờ lúng túng mới là trọng yếu nhất ta? Mộ Dung Yên khẽ giật mình, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Nàng nghe được, là Giang Túc tiếng lòng. Nguyên lai tảng đá kia còn có tác dụng như vậy. Nàng rót một chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Nàng tiểu lượng tốt, tùy tiện không say. Nhưng mà lên mặt, trắng non hai gò má nhiễm lên đỏ hồng, liền đáy mắt đều là nhàn nhạt hồng. Nàng tận lực giả vờ như lần thứ nhất gặp mặt dáng vẻ. Ngươi tốt, ta gọi Mộ Dung Yên, đang dược công ty tổng giám đốc. Nói xong về sau, Mộ Dung Yên liền có chút ảo não, nhưng lại không biết đến cùng làm sao bây giờ. Nguyên lai thật sự mất trí nhớ. Mất trí nhớ cũng vẫn là một dạng đáng yêu. Giang Túc lúng túng giới thiệu chính mình, ta gọi Giang Túc, Giang Sơn Đại học học sinh. Hắn ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng liếc Mộ Dung Yên liếc mắt một cái. Hắn giả vờ như lơ đãng, tự cho là che giấu rất tốt. Lão bà ta quá đẹp, đi tới thế giới này, vẫn là cái nữ tổng giám đốc, quá đâm ta manh điểm đi. Mộ Dung Yên bắt được hắn ánh mắt, sau đó khóa chặt. Trên choang thấm ướt cặp mắt của nàng, thủy sáng sáng, trong suốt. Giang Túc liền như vậy hóa vào. Hắn biết hắn đối với bây giờ Mộ Dung Yên là cái người xa lạ. Chính mình hẳn là rời đi chỗ khác ánh mắt. Thế nhưng là, tựa hồ bị dính chặt, cứng rắn rời không ra. Mộ Dung Yên phút chốc cười, nàng một lần nữa lời rượu. Giang Túc, là cái tên rất hay. Nàng sóng mắt lưu chuyển, âm thanh ngọt mềm câu người. Nói ra, lại chứng chặt đàng hoàng. Nói xong về sau, nàng từ trên bàn cầm lấy một đài điện thoại di động. Điện thoại di động của ngươi. Ý bảo Giang Túc tự mình tới lấy. Chính nàng nắm bắt hơn nửa đoạn. Giang Túc nhận lấy, không thể tránh né đụng phải tay của nàng. Chưa từng có nữ nhân nào tay con nàng như thế mềm trượt tinh tế. Cảm ơn. Ta tại sao lại xuất hiện ở Yên Yên biệt thự a? Mà lại ta một chút cũng không muốn đi, còn muốn nhìn nhiều một chút đáng yêu lão bà. Đã muộn một chút. A, có ý tứ gì? Mộ Dung Yên ngữ khí đáng tiếc, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên mặt trăng cùng đầy sao, điểm này tiếc nuối nháy mắt bị ném đến sau đầu. Giang Túc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, chiếu tiến con mắt một gương mặt mỹ lệ vô hạn, thần sắc hồn nhiên, như cái thiếu nữ. Hắn nghĩ, nàng so bóng đêm mê người. Ngươi so bóng đêm mê người. Mộ Dung Yên nghe tới tiếng lòng của hắn, trái tim bịch bịch chực nhảy. Hôm nay bận bịu cả ngày, hai cái chân đã sớm như nhũ ra. Nhưng nàng còn muốn cùng hắn chờ lâu một hồi. Giang Túc ngoài ý muốn xông vào nàng thủy sáng sáng hai mắt ở trong. Hai người đều là khẽ giật mình, trái tim đều là siết chặt. Ai cũng không có rời đi chỗ khác từ ánh sáng, đối mặt giằng co, không khí nhiệt độ gia tăng. Mộ Dung Yên có chút miệng khô, vô ý thức liếm môi một cái. Giang Túc ánh mắt tức khắc càng thêm nóng hổi, cổ của hắn kết lên tiếp theo lăn. Không được a, hôm nay là cùng mất trí nhớ lao bà nhận biết ngày đầu tiên, không được không được. Mộ Dung Yên, ngu ngốc, ta không có mất trí nhớ. Chương 377, tổng giám đốc lao bà đổi ngược chiến lược. Đúng, ta đến cùng là thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Vu Thiên Thần người đâu? Giang Túc ho nhẹ vài tiếng, cái kia, ta tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Yên ngước mắt nhìn hắn, trong mắt đều là vô tội, biểu thị nàng không biết. Ta về nhà một lần, ngươi liền đã ở đây. Nóa, sẽ không là say rượu lúc cho mình vẽ cái truyền tống trận, sau đó vừa vặn trùng hợp như vậy đến lao bà hắn biệt thự à? Lần này giải thích như thế nào a? Online chờ, rất cấp bách. Cái kia, ta say rượu không tỉnh táo lắm, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngượng ngùng a. Này giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Mộ Dung Yên lấy điện thoại di động ra, một bộ chủ đạo toàn trường dáng vẻ. Ta có thể tiễn đưa ngươi về khách sạn, ngươi quét ta vẫn là ta quét ngươi. Lão bà ta đây là mất trí nhớ sau đổi ngược ta tiết tấu. Ta quét ngươi. Giang Túc tăng thêm Mộ Dung Yên hảo hữu. Lão bà ta hẹ chặt tên thế mà liền gọi ngôn tổng, hảo ngắn gọn sáng tỏ. Hắn cũng không biết. Mộ Dung Yên tại tăng thêm hắn ngay lập tức, cho hắn ghi chú là bảo bối lão công. Đi thôi, tiễn đưa ngươi trở về. Nàng tiện tay một cầm, chính là rồn rượt sờ chìa khóa xe. Cái này tiêu, là cái nam nhân đều biết. Biệt thự rất lớn, Giang Túc đi theo hắn lao bà xuống lầu. Dưới lầu còn có mấy người, bảo mẫu, tài xế, bảo tiêu, đều dùng ta hiểu ánh mắt nhìn xem Giang Túc. Bảo mẫu, nôn tổng còn là lần đầu tiên mang nam nhân trở về, còn vào phòng, phải biết, nôn tổng bệnh thích sạch sẽ là có tiếng a. Tài xế, tiểu hỏa tử vừa mới lên đại học liền như vậy ăn đến phú bà phần này đắng, hiếm thấy a. Bảo tiêu, ta triệt để thua, sớm chiều ở chung lại không đổi được nôn tổng một ánh mắt. Giang Túc kéo ra khóe miệng, đám người này sẽ không cho là hắn là bị Mộ Dung Yên bao một nuôi nam sinh viên a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đám người hết sức ăn ý lộ ra mê chi mỉm cười. Giang Túc đi theo Mộ Dung Yên sau lưng, dọc theo một con đường đi lên phía trước. Đi qua hoa viên thời điểm, Mộ Dung Yên giày dẫm không vững chắc, một không chú ý, cả người cấp tốc đi xuống. Nàng đụng vào Giang Túc trước ngực, đẩy hắn cùng một chỗ hướng phía dưới. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, Giang Túc mất thăng bằng, bị quán tính mang theo hướng xuống nào. Mắt thấy liền muốn ngã quỵ, cũng may hắn nhanh chóng ứng đối. Hắn mang theo nàng hướng bên phải đổ. Hai người đồng thời ngã tại bên cạnh một khối hoa cỏ trong đất. Giang Túc là thịt người cái đệm, Mộ Dung Yên ghé vào trên người hắn. Cái tư thế này đã đầy đủ lúng túng ai giấu. Càng muốn nhân mạng là, Mộ Dung Yên ngực che ở hắn mũi môi ở giữa, kịch liệt chập trùng lên xuống, tản ra mê chết người mùi thơm ngát. Tài xế thật vất vả kịp phản ứng, hắn hẳn là theo sau cho tổng giám đốc lái xe. Xa xa nhìn sang, trong bụi cỏ, nam nhân cùng nữ nhân trên dưới chồng ôm ở cùng một chỗ, giống như là đang làm cái gì không thể nói chuyện. Tài xế, phi lễ chớ nhìn. Chuẩn đi, chuẩn đi. Giang Túc vô ý thức nín hơi, nhưng cũng chỉ là bị thai trộm chung cử chỉ. môi hắn cách y phục dính tại trên ngực của nàng, mà chóp mũi thậm chí thiết thiết thực thực chống đỡ cái kia lộ ra ngoài khe rãnh, vô cùng bất nhập mùi thơm kích thích hắn rất quan. Cơ hồ là một sát na, toàn thân hắn khô nóng, ẩn ẩn có phản ứng. Giang Túc cực lực ngăn chặn chính mình, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Mộ Dung Yên nhịp tim như sấm, Giang Túc nóng rực hô hấp thoa lên nàng trên da, nàng toàn thân cứng đờ, nhất thời quên động tác. Lão bà ngươi lại không đứng lên, liền qua không được thẩm. Giang Túc mở miệng, nói giọng khàn khàn, "Nô tổng, ngươi trước đứng dậy." Mộ Dung Yên bừng tỉnh, bận điệu nâng lên eo, lăn lộn một chút, nằm tại bên cạnh hắn. Cỏ xanh lại lom xuống đi một khối, bên hai là nàng thở hào hẹn. Nàng thở phi phò, lơ đãng rỡ xuống phòng bị, mang theo điểm nũng nịu ý vị, vừa rồi hủ chết. Ngay một khắc này, ồn ào máy móc âm thanh tại Giang Túc vang lên bên hai, Giang Túc lại nghe không rõ hệ thống đang nói cái gì, chỉ cho là nó là độc kinh. Mềm mại cùng hương khí bỗng nhiên lui cách, Giang Túc thật dài một hơi, bất động thanh sắc bình phục hảo một ít địa phương. Hắn đứng lên, túi đầu, lại là một bức diễm lệ hình ảnh. Mộ Dung Yên mặt như là hoa, trong mắt chứa thu thủy, môi son khẽ mở. Trước ngực như có như không một điểm tiểu diễm phong quang, trêu đến người nghĩ gỡ ra tìm tòi hư thực. Tầm mắt tiếp tục hướng xuống, không chịu nổi nắm chặt eo. Hắn thấm sâu trong người, khinh bạc như tờ giấy, mảnh đến không thể tưởng tượng nổi. Còn có váy phía dưới hai đầu trắng bóc chân. Giang Túc ánh mắt dần dần nóng lên, trong thân thể có một cỗ khô nóng, dục dịch. Đường này không dễ đi, dưới chân cẩn thận một chút. Như thế nào cảm giác là lạ, này không phải là Yên Yên nhà sao? Nàng làm sao lại như thế chưa quen thuộc? Mộ Dung Yên chỉnh lý một chút chính mình, từ dưới đất đứng lên, ta biết. Cùng Giang Túc sánh vai đi không có mấy bước, Mộ Dung Yên vừa cười nói ra, ta sợ hãi lại ném, ngươi có thể hay không nắm tay của ta đi à? Giang Túc đụng vào nàng một đôi ấm áp trong mắt, giống như muốn xác định một chút cái gì. Tốt. Mộ Dung Yên vừa mềm lại vừa non lại nhỏ, mềm mại không xương tựa như. Không giống hắn, bàn tay lớn có thể. Hắn cùng nàng là hai thái cực. Cuối cùng đi đến trước xe. Lên xe a, ngươi đi đâu? 20 khách sạn. Đây là hắn sớm định ra khách sạn. Giang Sơn Đại học khai giảng báo đến có 2 ngày, ngày mai cùng Hậu Thiên. Tốt, ngày mai là đi báo đến sao? Vẫn là Hậu Thiên a. Tiếp theo chính là một đoạn rất dài trầm mặc thời gian. Mộ Dung Yên đột nhiên mở miệng, muốn làm kiêm chức sao? Kiêm chức? Cái gì kiêm chức? Sẽ không ta nghĩ loại kia kiêm chức a. Dù sao một cái một nghèo hai trắng nam sinh viên, đột nhiên bị gia tộc xí nghiệp nữ tổng giám đốc hỏi muốn hay không kiêm chức, mà lại vừa mới còn phát sinh những chuyện kia, rất khó không đi nghĩ là cái gì kiêm chức. Nghe tới tiếng lòng của hắn, Mộ Dung Yên có chút ảo não, chính mình như thế nào gặp phải hắn, mãi mãi cũng là bị tiếng tim đập làm không biết làm sao đâu. Cái gì kiêm chức? Ta gần nhất một cái hạng mục có một số việc, ngươi có thể giúp ta tổ kiến một người sinh viên đại học đoàn đội sao? A a, nguyên lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng sáu. Chờ chút, Yên Yên làm sao biết ta học công trình bằng gỗ? Giang Túc đang nghĩ hỏi, Mộ Dung Yên đã bị tiếng lòng của hắn làm cho hoảng hồn, vừa vặn khách sạn đã đến. Nàng thở dài một hơi, đến, ta sẽ liên hệ ngươi. Giang Túc mong ngoài cửa sổ nhìn một chút, lúc này mới mang theo nghi vấn xuống xe. Hắn đi không có mấy bước, quay người cười đối Mộ Dung Yên nói, gặp lại. Mộ Dung Yên phất phất tay, gặp lại. Rất nhanh lại sẽ gặp lại. Giang Túc thở phào một hơi, tiến vào phòng khách sạn, phát hiện Vu Thiên Thần thế mà tinh chuẩn ở bên trong nằm trên giường. Hắn càng xem càng tức giận, đạp hắn một cước. Ngày mai này 30 vạn làm sao bây giờ? Được rồi, dù sao là Vu Thiên Thần thiếu nợ. Lại nghĩ tới lão bà hắn. Rõ ràng theo lý thuyết, lão bà hắn hẳn là mất trí nhớ mới đúng, thế nhưng là hai người gặp mặt, lại là một loại nói không rõ cảm giác quen thuộc, không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Đủ loại cổ quái quái. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác liền ngủ mất. Hôm sau, Giang Túc tỉnh lại, phát hiện Vu Thiên Thần cầm sợi dây to tử, chuẩn bị thắt cổ, đã đến đạp ghế thời điểm. Hắn bình tĩnh lướt qua, liền đi nhà xí. Chờ hắn từ nhà vệ sinh đi ra, Vu Thiên Thần quả nhiên không có lên treo. Giang ca, vừa mới quán ba lão bản gọi điện thoại tới nói, có người đem 30 vạn cho ta bồi. Cái gì? Ai sẽ cho Vu Thiên Thần bồi 30 vạn? Ai cho ngươi bồi? Không biết ta. Giang Túc trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Đúng, chúng ta ngày mai lại đi báo đến a, ta những vật kia còn tại biểu ca ta cái kia. Đi. Giang Túc điện thoại di động kêu vang rồi. Phát hiện là một cái hảo hữu nghiệm chứng tin tức. Đang dược công ty ngôn tổng thư ký, bảo ta tiểu Trương liền tốt, nói chuyện công tác nha. Lão bà hắn công ty công nhân. Điểm kích thông qua. Trương thư ký, Giang Túc đồng học ngươi tốt lắm. Giang Túc, ngươi tốt. Trương thư ký, ta ra tay trước cho ngươi một cái văn kiện, ngươi xem một chút, có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Giang Túc, tốt, cảm ơn. Qua 5 phút đồng hồ, bên kia Trương thư ký tựa như là dễ rủa qua đi, phát một đầu tin tức tới. Trương thư ký, kỳ thật, vốn là Ngôn tổng muốn nói với ngươi à, bất quá Ngôn tổng hôm qua thổi gió, phát sốt. Giang Túc xem xét, liền biết, có lẽ là hôm qua tiến hành mới đưa đến. Giang Túc, địa chỉ phát ta. Trương thư ký, được rồi. Đó là một gian chung cư địa chỉ, ngay tại trung tâm thành phố. Trông thấy Giang Túc muốn đi, Vu Thiên Thần sững sờ, ngươi đi đâu nhà? Trung tâm thành phố. Giang Thành thời tiết ướt át nhiều gió, Mộ Dung Yên vốn là có chút cảm lạnh, lại thêm mấy ngày liền vì công tác buôn ba lao lực, hôm qua lại lạnh đêm mở xe tiễn đưa Giang Túc trở về, trạng thái tinh thần của nàng một mực là căng cứng, nay lại đột nhiên thư giãn xuống, thân thể liền đi theo yếu đi. Chương 378, song hướng tâm âm thanh, ta yêu ngươi. Giang Túc đến cấp cao tiểu khu, kỳ quái chính là nhân viên an ninh kia thế mà không có cản hắn, hắn suy nghĩ chính mình cũng không giống là người có tiền a. Đến Mộ Dung Yên chung cư, hắn gõ cửa một cái, không nghe thấy nàng đáp lại, hắn giơ tay lên chuẩn bị lần nữa gõ cửa thời điểm, cửa đột nhiên mở. Sau đó, một bộ mềm mềm thân thể ngã vào trong ngực hắn, trên người nàng mùi thơm tiến vào cái mũi. Giang Túc trong lòng nắm thật chặt, điều kiện phản ứng nhúng tay đỡ lấy nàng. Hắn nắm cánh tay nàng, cảm thấy nhiệt độ có chút không bình thường. làm sao ngươi tới rồi? Âm thanh mềm mềm, còn mang theo đáng yêu giọng mũi. Giang Túc sờ nàng cái chán, nhiệt độ so cánh tay còn cao, cuộn cuộn nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nóng mặt nóng, rời đi chỗ khác ánh mắt. Ngươi trước đổi bộ y phục, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Trên người nàng là một đầu màu hồng nai đeo váy ngủ, sâu cổ áo hình chữ V, bên trong đều không mặc gì, phong quang nhìn một cái không sót gì. Mộ Dung Yên cảm thấy trên người hắn lạnh, không tự chủ được hướng về thân thể hắn dựa vào. Không đi bệnh viện, uống thuốc thì tốt rồi sáu. Hắn một cái ôm lấy Mộ Dung Yên, bởi vì váy của nàng lại ngắn lại lộ, hắn hai bàn tay dán vào nhuyễn nhị da thịt. Bộ dáng này, hắn thật đúng là không có cách nào mang nàng đi ra ngoài. Giang Túc ôm nàng đi vào, người không có gì trọng lượng, ôm nhẹ nhàng, không có gì thực cảm giác. Mộ Dung Yên cảm giác có một cái ôn nhu bàn tay vuốt ve đỉnh đầu của nàng, rất thoải mái. Đông Nhiên đại thủ rời đi, nàng đứng lên, bị đầu trượt xuống, trên người mát lạnh đai đeo váy ngủ che không được bao nhiêu da thịt. Âm thanh mềm mềm, ngươi tại, liền không khó chịu, bồi bồi ta. Ta chờ một chút liền đến đây. Giang Túc nhắc nhở nàng, Ngô tổng, ngươi đem quần áo đổi trước. Mộ Dung Yên cúi đầu nhìn chính mình, lắc đầu, chính mình chỗ nào hắn chưa có xem. Không đổi. Giang Túc đi trước trong phòng bếp cho hắn làm chén cháo. Mộ Dung Yên người ốm tại ghế sofa bên trong, ngụm nhỏ hút cháo, dành thời gian trợn mắt nhìn hắn một cái. Giang Túc đem dược cùng thủy để lên bàn, uống xong cháo cách 10 phút đồng hồ ăn, trên cái hộp viết ăn bao nhiêu. Hảo. Giang Túc thở dài, tổng giám đốc đều bận rộn như vậy sao? Trong tủ lạnh cái gì cũng không có. Nếu không phải là hắn tới thời điểm mua tài liệu, cháo đều làm không được. Mộ Dung Yên uống xong cháo, dùng tay chống đỡ đầu nhìn hắn. Giang Túc đi phòng tắm làm ra một thùng nước, pha cái chân. Mộ Dung Yên đem chân bỏ vào, khá nóng, nhưng mà rất thoải mái. Qua hồi lâu, nàng đem không bát bỏ lên trên bàn, mở miệng hỏi hắn, "Ta nóng quá, ta nghĩ thoáng điều hòa không khí." Giang Túc thái độ rất cứng ngạnh, không cho phép mở. Như thế nào như thế không chú ý thân thể của mình? Thật là ngu ngốc, rõ ràng hôm qua đều mệt mỏi như vậy, còn muốn kiên trì tiễn ta về đi. Mộ Dung Yên hai cái đuổi tại trong thùng lung lay. Ta ngủ một giấc là được rồi. Giang Túc nhìn xem nàng đem rửa cũng xong, ngoan ngoãn đi ngủ trên giường cảm giác, lúc này mới an tâm. Ta ngay tại ghế sofa nơi này, ngươi tỉnh rồi tùy thời có thể trông thấy ta, nhanh lên đi ngủ. Mộ Dung Yên ngoan không tưởng nổi. Hảo. Trông thấy Mộ Dung Yên nằm ở trên giường ngoan ngoãn đi ngủ, Giang Túc lại xuống lầu mua vài thứ đi lên. Mãi cho đến 4 giờ chiều, Mộ Dung Yên mới tỉnh ngủ. Nàng thay quần áo khác, xem ra phát sốt đã tốt, đi đến Giang Túc trước người. Ta mời ngươi ăn cơm a. Tiên Yên vì cái gì không hỏi ta là thế nào biết nàng phát sốt? Mộ Dung Yên vụng trộm thẻ lưỡi, 10 phần hoạt bát. Nàng phát sốt việc này, nói cho Trương thư ký, chẳng khác nào nói cho Giang Túc. Vốn là, chính là muốn chờ hắn tới. Thuận tiện, ngươi bồi ta dạo phố. Không được, bệnh mới vừa vặn tốt, không cho phép dạo phố. A, tốt a. Vì cái gì ta luôn là cảm thấy lão bà không có mất trí nhớ a, đây cũng quá sẽ vậy đi. Mộ Dung Yên trên bàn cầm lấy một chuỗi chìa khóa, đưa cho Giang Túc. Giang Túc xem xét, không phải rộn rộn rồi sợ, là bóc chờ. Đi định nhàn cư a. Định nhàn cục, Giang Thành thị nổi danh nhất tiệm cơm, một bữa cơm thấp nhất tiêu phí lấy vạn cất bước, không, có hạn mức cao nhất. Đi. Giang Túc mặt không biểu tình cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, cho ta trong thẻ đánh 500 vạn. 6. Giang Túc chỉ là thử một chút, không có nghĩ rằng hắn điện thoại di động thật đúng là tới một đầu tin nhắn. Đã phát cho. Chấn kinh, hệ thống vậy mà như thế nghe lời. Giang Túc phỏng đoán một lát, muốn 5 ước đầu. Mộ Dung Yên đi lên phía trước mấy bước, gặp hắn còn không có động, cười nói, đi thôi. Đến Gaza. Giang Túc mới hiểu được, chân chính kẻ có tiền, mỗi cái chỗ ở, đều có rất nhiều chiếc xe sang, mà lại, đại bộ phận là hít đuôi. Ánh mắt của hắn quét đến một chỗ, đó là một chiếc hạ ly. Không, ta rất muốn mở a. Mộ Dung Yên hồi tưởng một chút, tựa như là Mộ Dung Kỳ bán tới. Ngươi muốn mở sao? Giang Túc có chút kinh ngạc, có thể chứ? Nếu có người trông thấy chiếc này chiếc phe ra gì, rộn rỏi sơ, hót chờ, cây ăn chờ, kết quả hai người tuyển một chiếc xe gắn máy, nhất định sẽ tức chết. Giang Túc nhắc nhở, lỗ bất bình, ngươi ngồi không vững. Ta ôm ngươi a. Hắn bất đắc dĩ, đem đầu nón trụ đưa cho nàng. Lên xe. Mộ Dung Yên nghiêng người ngồi lên, một tay vòng lấy hắn eo, muốn nhiều tự nhiên có bao nhiêu tự nhiên. Giang Túc đạp chân đỡ, dẫm chân ga, bỗng nhiên một chút lao ra. Mộ Dung Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút ngồi trượt. Nàng nói, người cố ý a. Phía trước chuyển đến một tiếng cười. 100%, chính là cố ý. Mộ Dung Yên một cái khác cũng đặt ở bên hông hắn, thân thể nghiêng về phía trước, dán tại trên lưng hắn. Nàng đầu thăm dò qua hắn đầu vai. Ngươi nghĩ tới ta như thế ô ngươi, cứ việc nói thẳng. Rõ ràng có mũ giác cách, hắn làm sao lại cảm nhận được trong miệng nàng thổi ra nhiệt khí đâu? Giang Túc thật đúng là lái một chiếc huyễn cốc hạ ly, đi theo hướng dẫn đi tới định nhàn cục. Mộ Dung Yên hiển nhiên là định nhàn cục khách quen. Hai người lên trên lầu phòng khách, ăn bữa tối. Tựa hồ là muốn che lấp cái gì, Mộ Dung Yên vẫn thật là cùng hắn trò chuyện công tác. Đương nhiên, không thể thiếu vậy hắn câu. Ta ăn no a, ngươi ngày mai không phải muốn báo đến. Ta tại này còn có nghiệp vụ cần, ngươi đi trước a. Đi. Giang Túc xuống lầu, móc ra trong túi thẻ đèn kết hết nợ, liền về nguyên lai định tốt khách sạn. Mộ Dung Yên từ Giang Túc sau khi đi, trên mặt liền không còn gì khác biểu lộ, yên tĩnh chờ nàng hẹn xong hộ khách. Hộ khách cùng Trương thư ký cơ hội là đồng thời đến. Nói chuyện làm ăn, tự nhiên không thể thiếu uống rượu. Uống đến nửa chàng, Mộ Dung Yên thả trên bàn màn hình điện thoại sáng lên. Nàng vừa uống rượu, một bên rủ xuống mắt thấy, trái tim cấp tốc nhảy mấy cái. Uống một hớp đến cùng, Mộ Dung Yên cười đến ngọt. Xin lỗi không tiếp được một chút, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Đối diện người nước ngoài bị nụ cười của nàng nhiếp tâm hồn, ngốc trệ 2 giây mới phản ứng được, nói đùa, bạn trai đánh tới cha cương vị a. Mộ Dung Yên còn chưa có kết hôn. Nàng còn trẻ như vậy xinh đẹp có năng lực, gia tộc lại có tiền, không biết bao nhiêu ánh mắt âm thầm chú ý. Nàng không có trả lời, cười khẽ một tiếng, chính là nhẹ nhàng một tiếng cười, phản phất chính là nàng cho ra đáp án. Mộ Dung Yên đi ra xa hoa phòng khách, đi lên trống trải đài vọng cảnh. Định Nhàn cục xây ở bờ sông, thành thị đèn đuốc chiếu rọi tại mặt nước, tăng thêm trên đường lớn đèn xe lôi ra thật dài cái đuôi, ngũ quang thập sắc, lóe lên, rất đẹp đẽ. Bờ sông gió đêm mát mẻ, ôn nhu thổi lất phất hai gò má, trên người rượu thuốc lá mùi dần dần nhạt đi. Nàng vịn lan can, vẩy một cái tóc, đừng ở sau thai, thật hài lòng a. Bởi vì nàng thời gian dài không tiếp, điện thoại màn hình đã tắt. Nàng lật ra mít cồn, gọi lại. Têu gọi chờ đợi còn chỉ vang dội một tiếng, liền kết nối. Nói xong sự tình muốn để thư ký tiễn đưa ngươi trở về có biết hay không? Về sớm một chút, chú ý thân thể. Tốt. Nếu như Giang Túc cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, nhất định có thể nghe thấy. Ta yêu ngươi. Chương 379, bình bình đạm đạm mới là thật. Giang Sơn Đại học. Giang Túc cùng Vu Thiên Thần cầm thư thông báo chúng tuyển cùng hành lý tại dưới bóng cây hóng mát, chờ lấy bọn hắn người tình nguyện tới đón. Vu Thiên Thần lấy tuổi trò đụng đụng Giang Túc, nói ra, ai, ngươi nói, ta người tình nguyện có phải hay không là cái xinh đẹp tỷ tỷ nha? Vậy thì tốt quá, ta cảm thấy ta rất nhanh liền có thể thoát đơn. Ngươi làm gì đâu? Nhìn điện thoại di động cười ngây ngô cho tới chưa? Giang Túc không có phản ứng hắn, gặp hắn phiền vô cùng, lúc này mới trả lời một câu. Thổ mục hệ, có nữ sinh đã rất không tệ, người tình nguyện vì nam tính xác suất là 99.9. Ai nha, ngươi không nên đả kích ta nha, hai ta có nhiều duyên phận à? Chẳng những thi đậu cùng một trường đại học, vẫn là cùng một cái hệ cùng một cái chuyên nghiệp, nói không chừng còn là cùng một cái phòng ngủ đâu. Giang Túc, thật sự là nghiệp duyên a. Nơi xa đi tới một nữ sinh, ngũ quan tinh xảo, hóa thành đạm trang, mặc màu trắng váy liền áo, thỏa thỏa nữ thần phạm. Và nàng sẽ không là cái kia thành công dẫn khí nhập thể, tu vi đã tới sơ nguyên cảnh Giang Sơn Đại học giáo hoa lên người ta. Hẳn là, thật sự là thiên tài thiếu nữ a, nghe nói vẫn là thổ mục hệ. Vu Thiên Thần nghe xong con mắt liền sáng. Ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem ngươi người tình nguyện kia, gọi gì ấy nhỉ? Giang Túc túi đầu nhìn một chút điện thoại di động. Lê Nguyệt. Ngoa tạo, vẫn là ngươi hương a, thấp như vậy xác suất đều để ngươi đụng tới. Lê Nguyệt cho Giang Túc phát cái tin tức, xác định vị trí của hắn liền đi tới. Trung quanh tất cả đều là ước ao ghen tị ánh mắt. Giang Túc thái độ rất tự nhiên, đem hành lý cất kỹ, cùng bạn bè cùng phòng lên tiếng chào. Không sai. Vu Thiên Thần thật đúng là cùng hắn một cái ký túc xá. Cách cái đại phổ. Để Giang Túc có chút ngoài ý muốn chính là, giáo hoa thế mà muốn mời hắn ăn cơm. Có ma bệnh a? Hắn đương nhiên là cự tuyệt. Lê Nguyệt lại lần nữa chấn kinh, nàng thế nhưng là giáo hoa a, làm sao có thể có nam nhân cự tuyệt chính mình? Mà lại nàng bây giờ là tu sĩ, mà Giang Túc chỉ là cái phạm nhân mà thôi. Giang Túc cũng mặc kệ nàng những ý nghĩ này, một giọng nói cảm ơn, tìm cái lý do chạy đi tìm hắn lão bà. Tới công ty của ta một chuyến, làm quen một chút hoàn cảnh. Tốt. Cái thời điểm này, đi thang máy nhiều người, đụng tới Mộ Dung Yên công nhân. Là hai cái chủ quản cấp bậc thuộc hạ. Bọn hắn chỉ là nhìn một chút Mộ Dung Yên bên cạnh Giang Túc. Không nghĩ nhiều, tưởng rằng tòa nhà này những công ty khác đoàn đội nhân viên, quay đầu liền cùng Mộ Dung Yên nói lên công tác tiến độ cùng hạng mục tình huống. Đến lầu 18, thang máy dừng lại, hai người này trông thấy Mộ Dung Yên cùng một chỗ đi tới, mới phản ứng được. Nôn tổng cùng hắn tới gần, nguyên lai không phải là bởi vì thang máy không gian chen. Bọn hắn đều là đi theo Mộ Dung Yên một đường dốc sức làm tới, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Nôn tổng, vị này là? Mộ Dung Yên cười cười, bạn trai ta, các ngươi gọi hắn Giang ca, cũng là khải nghệ mục trình đoàn đội tương lai người lãnh đạo. Hai người kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó chất đầy nụ cười. Giáp, mẹ nó, tổng giám đốc yêu đương, ta gọi thẳng khá lắm a. Ất, anh, thất tình, lúc nào cũng có phú bà tới tìm ta nha. Giang ca. Giang Túc cười gật gật đầu, xem như đáp lại. Ai, lập tức liền bị lão bà không hiểu thấu đổi tới tay, chúng ta đều hào ngốc ca. Bọn hắn có chính sự bận điệu, riêng phần mình về phòng làm việc của mình. Mộ Dung Yên dẫn Giang Túc đi vào trong. Hắn lơ đãng đánh giá nơi này. Rộng rãi, đại khí, dưỡng rất nhiều cây xanh hoa tươi, đều sống được xanh đúng tùm. Nghỉ trưa thời gian, khu vực làm việc một mảnh mờ tối, đại gia hoặc nằm ở trên bàn hoặc dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, cũng có mấy máy tính màn hình lóe lên, tỏa ra trước mặt chuyên chú khuôn mặt. Chuyên nửa cái vòng mới đến phòng làm việc của nàng, Mộ Dung Yên mở đèn lên. Ngươi ngồi một lát, ta cho ngươi pha ly trà. Giang Túc nói, không cần, ngươi làm việc của ngươi. Mộ Dung Yên đem điều hòa không khí mở ra, điều thành thông gió lấy hơi hình thức, một hồi liền tốt, chờ ta. Nói, nàng đi ra ngoài. Giang Túc cười âm thanh, ngồi vào ghế salon bằng da thật. Quá mềm, hướng xuống hãm. Hắn không có việc gì, ánh mắt bốn phía nhìn. Mộ Dung Yên trở về thời điểm, hắn đang theo dõi ghế sofa sau nguyên một mặt tường, trên tường hồng hà lục liên hắc ngư. Có chút thiên vị. Mộ Dung Yên cười cười, ngồi vào trước bàn làm việc, ngón tay gọi hạ bình hoa, đẹp không? Hắn cười nhẹ, nâng chén trà lên, thổi, uống một ngụm. Rất đẹp. Mộ Dung Yên, ta trước công tác, phải đợi 2 giờ bàn lại, ngươi nếu là cảm thấy lời nhảm chán xấu. Hắn đánh gãy nàng. Sẽ không cảm thấy nhảm chán, ngươi mau lên. Mộ Dung Yên cười ra tiếng, nàng cầm lấy nhất mặt ngoài văn kiện, nghiêm túc xem ra. Giang Túc vốn là nghĩ yên tĩnh nhìn nàng, nhưng cách mỗi một hồi liền có người gõ cửa đi vào, cùng với nàng đàm luận công tác công việc. Cứ như vậy, hắn cũng là không được tốt ngay trước mặt người nhi quang minh chính đại nhìn nàng. Cạnh ghế salon dựa vào tường đứng thẳng một cái cây hình giá sách, hắn nhìn một chút, đều là liên quan tới hoa cỏ cây cối cùng lâm viên kiến trúc loại thư tịch, tùy tiện cầm bản quán hoa sổ tay đảo chơi. Hắn đổ dần dần nhìn mê mẩn, biết một chút gặp qua nhưng không biết hoa cỏ danh tự, có chút ý tứ. Mộ Dung Yên ra ngoài cùng tài vụ mở buổi họp ngắn, lại trở lại văn phòng, hắn vẫn thấy say sương ngon lành. Nàng không khỏi hiếu kỳ, đi qua, từ phía sau ôm cổ của hắn. Cái gì sách đẹp mắt như vậy? Giang Túc cho nàng nhìn trang địa, thêm chút tri thức. Mộ Dung Yên nhìn một chút, không nghĩ tới ngươi ưa thích hoa hoa thảo thảo. Hắn để sách xuống,
giữ chặt vòng quanh cổ tay, ta giết thời gian. Mộ Dung Yên cười khẽ một tiếng, ừm. Nàng hôn một chút hắn gương mặt. Còn có 10 phút đồng hồ, ta tan việc đúng giờ. Nói là 10 phút đồng hồ, Mộ Dung Yên bận rộn liền quên thời gian, đợi nàng khép lại trong tay bảng báo cáo, đã là 3 giờ sau. Buổi tối 7 giờ, màn đêm mới đưa sắp giáng lâm, thành thị bên trong yên lặng một cái ban ngày ánh đèn lại sớm đã không kịp chờ đợi sáng lên, đến phiên bọn chúng sân nhà. Mộ Dung Yên ngửa đầu bẻ bẻ cổ, trở tay xoa bả vai, đột nhiên đối đầu hắn đen kịt ánh mắt. Nàng giật mình, như thế nào không nhắc nhở ta? Giang Túc đem sách thả lại giá sách. "Tốt." Nàng đứng lên. "Tốt, đi thôi. Có mệt hay không?" Mộ Dung Yên đem bọc của mình đưa cho hắn, "Mệt mỏi a, ban đêm ngươi giúp ta xoa xoa cõng." Giang Túc cười, đưa tay sờ lên nàng đầu. "Ngươi quên, ta phải về phòng ngủ. Rời ra ngoài cùng ta ở thôi, chung cư, nơi ở, biệt thự tùy ngươi tuyển, ta còn có thể đi ngươi trường học phụ cận lại mua một bộ." "Không được, đợi chút nữa ta muốn lên tin tức." "Ai, tâm mệt mỏi, không tới 3 ngày liền bị Yên Yên đuổi tới tay." Bên ngoài khu làm việc còn có tăng ca đồng sự, Mộ Dung Yên hỏi bọn hắn, "Ăn cơm chiều rồi sao?" "Hành chính cho chúng ta điểm giao hàng, cũng nhanh đưa tới." Mộ Dung Yên gật đầu, "Khổ cực, đừng tăng ca quá muộn, công tác không phải nhất định phải một ngày liền làm xong." "Biết, Nôn tổng." Nay lại liền hai người bọn họ người đi thang máy, từ ngắm cảnh pha lê nhìn ra ngoài, đối diện cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Không có vài giây đồng hồ rơi xuống đất. "Mộ Dung Yên, chúng ta ban đêm đi ăn cá, về nhà tiện đường đi qua, mùi vị không tệ, đều phải cầm hào xếp hàng chờ." Giang Túc gật đầu. Hắn đem chiếc xe lái xe ra kho, Mộ Dung Yên có chút giá rời, dùng điện thoại di động của mình hướng dẫn, để hắn đi theo tiếng nhắc nhở đi. Đến tiệm cơm thời điểm, Mộ Dung Yên đã ngủ, Giang Túc nghiêng đầu, yên tĩnh nhìn nàng một lát, mới nhẹ giọng gọi nàng. "Tiên Yên." Gọi hai tiếng, nàng mới tỉnh, "Đến." Giang Túc câu môi, "Nếu không tùy tiện ăn một chút lấp bao tử là được, trở về sớm đi đi ngủ." Mộ Dung Yên mở dây an toàn, "Ta không khốn, ta muốn ăn cá." Đêm nay bọn hắn vận khí tốt, còn có cuối cùng một bàn bàn trống. Hai người muốn một đầu 4 cân cá, điểm mấy cái phối đồ ăn. Phục vụ viên thượng gia vị đĩa thời điểm, hỏi, "Các ngươi muốn nấu tê cay hơi cay bên trong cay đặc biệt này, vẫn là dưa chua khẩu vị?" "Hơi cay." "Hơi cay." Hai người trong miệng một lời, bèn nhìn nhau cười. Chương 380, hai lần mối tình đầu cảm giác. Sẽ không quá cay, cũng sẽ không thanh đạm, vừa vặn. Cá là hiện giết hiện nấu, cho nên phải chờ đợi. Giang Túc xem chừng, phải đợi một hồi. Vị trí của bọn hắn gần cửa sổ, bên ngoài là tuyến đường chính. Trời đã đen, đường cái bị xe ánh đèn đến phản quang. Bọn hắn mặt đối mặt ngồi. Mộ Dung Yên có chút bệnh thích sạch sẽ, cầm khăn tay lau bàn, khuỷu tay đặt ở phía trên, bám lấy cái cằm nhìn hắn. Giang Túc thuộc về càng xem càng đẹp trai cái kia một cái nam nhân. Không chỉ là đơn thuần soái, mà lại bây giờ hiện đại biết làm cơm nam nhân quá ít, ưa thích. Hắn bị nàng trực câu câu ánh mắt nhìn đến sắc mặt, không được tự nhiên khủ câm thanh. "Uống chút gì không đồ uống?" "Ta đi lấy." Mộ Dung Yên nhìn qua hắn cười. "Ta muốn rượu." "Uống gì rượu, ngày thường nói chuyện làm ăn uống rượu đủ nhiều, không cho phép uống." "Ta đi xem một chút có cái gì nữ sinh thích hợp uống đồ uống." Giang Túc đứng lên, ánh đèn bị ngăn trở, ném xuống một mảnh bóng dâm. Mảnh này bóng tối rất nhanh liền rút mở. Mộ Dung Yên không khỏi cười, để phục vụ viên cầm nước trà tới, nàng sấy lấy nước trà xuyến xuyến cái chén. Phục vụ viên nhìn nàng, cười nói, "Ngài nhìn xem tựa như là cái đại lão bản, lại cũng tới chúng ta này ăn cái gì? Chúng ta bên này học sinh cùng dân đi làm tương đối nhiều. Nơi này rất tốt, cảm ơn." Giang Túc cầm về một bình sữa bò vợ tử, kéo ra bình, chen vào ống hút đặt ở trước mặt nàng. Mộ Dung Yên uống một ngụm, cảm giác ngọt lịm. Giang Túc đợi lát nữa phải lái xe, hắn cũng không có lấy rượu. Đợi gần phân nửa giờ mới bắt đầu ăn cá, 4 cân cá, hai người bọn họ lại cũng giải quyết đi. Ý gì nguyên vẫn là Giang Túc tính tiền, Mộ Dung Yên không có ngăn cản. Nàng vui lòng thỏa mãn với hắn đại nam tử chủ nghĩa. Từ trong tiệm ra ngoài, bên ngoài thế mà hạ dợn cả lông ma mưa. "Phải hạ nhiệt." Mộ Dung Yên kéo hắn, "Ừm, cũng nên hạ nhiệt một chút." Giang Túc không lay chuyển được nàng, đành phải theo nàng cùng ngủ. Sau 20 phút, xe gắn máy đến biệt thự sang trọng khu. Nàng ngôi biệt thự kia vị trí rất tốt, dựa vào hồ, hướng mặt trời. "Ngươi đến cùng có bao nhiêu ngôi biệt thự?" Mộ Dung Yên thân hắn một ngụm, "Cũng không có nhiều, bất quá ngươi muốn 2-3 tòa nhà, vẫn là cho lên." "Khu khu khu, ta cũng không thể tiến vào Ôn Nhu Hương liền không tiến bộ. Ngày mai còn muốn về trường học lên lớp đâu, hôm nay không thể quá mức lửa, bằng không thì đoán chừng muốn đi học trường học tường." Hạ Lý Mộ tờ lái vào dưới lầu Gaza, cùng nàng mấy chiếc xe sang không hợp nhau. Từ Gaza bên ngoài trên bậc thang đi, Mộ Dung Yên một bên theo mật mã một bên đem số lượng nói cho hắn. "Ngươi nhớ một chút." Giang Túc nhìn lướt qua, "Nhớ kỹ." Vào nhà, bật đèn, ấm áp đèn áp tường bắn ra tới 2 đạo cái bóng. Mộ Dung Yên nghe thấy tiếng lòng của hắn, cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ, trong lúc nhất thời không nghĩ quá nhiều, ôm hắn chính là thân. Hôn môi phát ra tới chọc người âm thanh, nghe được mặt người hồng tâm nhảy, huyết dịch sôi trào. Giang Túc tại trên môi của nàng thật lâu lưu luyến, một lần, miêu tả môi của nàng hình, cấp đoạt hô hấp của nàng. Mộ Dung Yên toàn thân như nhũ ra, treo ở trên người hắn. Vừa mới bắt đầu Giang Túc còn có thể cùng Mộ Dung Yên ngươi tới ta đi truy đuổi nên hợp, dần dần, nụ hôn của nàng càng ngày càng sâu, lại gió táp mưa rào tựa như. Giang Túc nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nhìn xem trên mặt nàng mê ly biểu lộ. "Ngoa tào." Hắn nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nhớ tới rồi? Ngươi sẽ trả lời thế nào đâu? Vì cái gì mới mấy ngày ngắn ngủi liền cắn ta không thả rồi?" Mộ Dung Yên miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, bình tĩnh nhìn hắn, từ hắn đen nhánh trong mắt nhìn không ra dị dạng cảm xúc. Nàng cười cười, nói, "Nhớ tới cái gì? Được rồi, mất trí nhớ liền mất trí nhớ a." Không có ở phòng khách dừng lại, thời gian đã quá muộn. Nàng trực tiếp dẫn hắn lên trên lầu phòng ngủ. Vào phòng, Mộ Dung Yên ngồi xếp bằng tại yoga trên nệm. "Tới đi, không phải đã nói cho ta xoa xoa. Yêu tinh tại thế." Giang Túc vây quanh phía sau nàng, ngồi xuống, hai cánh tay kẹt tại nàng đầu vai. Bàn tay của hắn rất dài, có thể bao trùm nàng hồ được cốt. Mộ Dung Yên nhắm mắt lại, thở dài, thật thoải mái a. Giang Túc không dám sử đại lực, liền nhào nặn mấy lần, nàng trên cổ da thịt liền bắt đầu phím hồng, mẫn cảm có phải hay không? Nhào nặn không bao lâu, nàng đem trên đầu vai một cái tay khác lấy ra, đứng lên, mời hắn cùng nhau tắm rửa. Giang Túc giật mình, người trước tẩy, đây là cái gì hổ lang chi từ a? Không đúng, nàng lão bà mất trí nhớ trước có thể hay không cũng dạng này vậy qua người khác. Tàn nát cõi lòng. Mộ Dung Yên cúi đầu nhìn hắn một hồi lâu, nói cái tốt chữ, quay người đi ra. Nàng rất muốn nói một câu, ta là gặp ai cũng vậy sao? Ta chỉ vậy ngươi được không? Ngu ngốc. Bất quá bây giờ nói lời này, có chút kỳ quái. Nàng có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, vốn chính là bí mật. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. To lớn yên tĩnh biệt thự, làm cho người mơ màng. Giang Túc vẫn ngồi ở khối kia yoga trên nệm, cắn chặt răng hàm, giống tại so sánh cái gì kình. Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra, mở mịt trong hơi nóng. Mộ Dung Yên đi tới, tựa như vừa vớt xuất thủy lộ sát trứng gà, bóng ánh giọt nước theo non nớt không công ra thịt chảy xuôi. Giang Túc hầu kết nhấp nô. Nàng đi đến trước mặt hắn, dưới ánh đèn, mỹ hảo phong quang đều hiện ra. Nàng hỏi: "Như thế nào? Ngươi sợ rồi?" Giang Túc ánh mắt thâm trầm, so bên ngoài đêm còn đen. Hắn nhìn ngang nhìn sang, rơi vào nàng mảnh khảnh trên bàn chân. "Ngươi khó chịu cái gì?" Nàng đây coi như là biết rõ còn cố hỏi. Giang Túc đáy mắt đã nhiễm lên sâu nặng màu đỏ. Mộ Dung Yên gọi hắn, không tự giác cũng có chút điểm sinh khí. "Ngươi cầm hành động thực tế thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi?" Giang Túc khẽ giật mình, "Ân, quái, nàng làm sao biết ta suy nghĩ cái gì?" "Mộ Dung Yên, ta đều như vậy, ngươi đều bất vi sở động. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Huống chi, đây quả thực là lửa cháy hừng hực." Vừa dứt lời, Giang Túc đem Mộ Dung Yên chặn ngang ôm lấy, hướng phòng tắm phương hướng đi. Cửa bị đá lên. Hắn đem nàng đặt ở trên bồn rửa tay, thoát áo thun, nghiêng thân ngăn chặn môi của nàng, hung hăng hôn đi lên. Vừa rồi Mộ Dung Yên không có đóng vòi hoa sen, tiếng nước chảy ào ào không ngừng, che giấu bọn hắn hôn môi âm thanh. Tấm gương cũng bị nhiệt khí mơ hồ, ẩn ẩn sai sai, hai đầu cái bóng quấn quýt lấy nhau. Hắn hoàn toàn không thể tin được. Bất luận là thế giới huyền huyễn vẫn là thế giới hiện đại. Như thế mở ra hoàn cảnh, nàng lại là thân phận như vậy. Nàng vẫn là vô cùng sạch sẽ. Đêm nay bên trên, Mộ Dung Yên sau cùng ký ức là Giang Túc đem nàng ôm trở về trên giường, ôn nhu tại trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn. Hắn nhờ ánh trăng, tầm mắt dừng lại tại nàng dương lên khóe môi, hắn nhìn một chút, hốc mắt lại là nóng lên. Trong ngực là mềm mại ưa thích nữ nhân, cùng một chỗ nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trong chăn, nhân sinh chuyện tốt không gì hơn cái này. Nửa đêm đột nhiên mưa to, lốp bốp nện trên mặt đất, tiếng vang to lớn. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên đồng thời bị chiến trận này bừng tỉnh. Nàng ý thức mơ hồ, hỏi hắn, có phải hay không trời mưa to rồi? Giang Túc đem nàng hướng trong ngực khép, ôn nhu vỗ lưng của nàng. "Ừm, không có việc gì, ngủ tiếp a." Mộ Dung Yên như mèo nhỏ hừ hừ hai tiếng, lông mi run rẩy, hô hấp nhàn nhạt. Đến sáng sớm, mưa không ngừng, nhiệt độ không khí hàng mấy chuyến. Giang Túc trước tỉnh lại, sau đó hắn lung túng phát hiện, y phục của hắn quần còn bị ném tại phòng tắm trên mặt đất, bị thủy xối, hoàn toàn không thể mặc. Hắn chỉ phải bọc lấy nàng màu hồng phấn khăn tắm. Mộ Dung Yên tỉnh lại thời điểm, cười thở không nổi. "Bạn gái khăn tắm ghét." Giang Túc khóc không ra nước mắt, ngựa khí ngược lại là cực kỳ ôn nhu, "Đừng cười, ta như thế nào đi trường học a? Biệt thự này cha mẹ ta trước đó ở qua mấy lần, hẳn là có cha ta quần áo, ngươi đi lầu một gian phòng thứ nhất tìm xem nhìn." "Đi." Hắn lật qua tìm xem như tìm được, mặc quần áo, quay đầu nhìn lại, một cái A-Z chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem hắn. "Chào ngươi, chào ngươi." A-Z một bộ ta hiểu dáng vẻ. "Nôn tổng nói ngươi hôm nay lớp đầu tiên là 10 điểm, ta đã làm tốt cơm, mau tới đây ăn đi." Giang Túc tại trên bàn ăn nhìn thấy một mặt lạnh nhạt Mộ Dung Yên. Nàng không nhúc nhích đũa, hiển nhiên là đang chờ hắn. Giang Túc ngồi vào đối diện nàng. "Đây là ok canh, ngươi ăn nhiều một chút." "Tốt." Giang Túc lao cảm giác cái kia A-Z tại nhìn hắn, nhưng mà không biết nàng đang nhìn cái gì. Dù sao cũng là Mộ Dung Yên thuê tới, hắn không tiện nói gì. "Đang nhìn cái gì đâu?" "Muốn tới ký túc xá cầm sách chuẩn bị lên lớp." Dọc theo con đường này, hắn vẫn là suy nghĩ vấn đề này. Thằng đến ký túc xá đại môn mở ra, hắn mới hiểu được vấn đề. Vu Thiên Thần vốn là một bộ lo lắng hắn bộ dáng, đột nhiên biến thành ước ao ghen tị. Dùng hắn cái kia vạn người không kịp lớn giọng kêu lên, "Ngươi, trên cổ ngươi là cái gì?" Hắn mắt lật một cái, đụng ngã ở trên bàn sách. "Ngươi, ngươi bên ngoài có người?" "Vu Thiên Thần, không, không, không. Đã nói cùng một chỗ độc thân, cùng một chỗ mẫu thai solo đây này, ta không tiếp thụ." Chương 381, mở ra ngọt ngào lữ hành. Một cái khác bạn cùng phòng tranh thủ thời gian che Vu Thiên Thần miệng. "Đại ca, ngươi quên Lâm Thiên còn tại trực tiếp rồi." Giang Túc hôm qua báo đến thấy hai cái bạn cùng phòng, một cái Vu Thiên Thần còn có một cái chính là trước mắt vị này, tên là Diệp Trường Sinh. Nghe cái họ này liền đại khái minh bạch, là cổ lão tu tiên gia tộc người. Tu vi đã là sơ nguyên cảnh nhất trọng. "Lâm Thiên." Cái tên này, đối Giang Túc tới nói, không thể quen thuộc hơn được. Vu Thiên Thần dãy rồi lấy, lại bị Diệp Trường Sinh gắt gao che miệng, không phát ra được thanh âm nào. Giang Túc theo Diệp Trường Sinh tầm mắt nhìn sang. "Ký túc xá nam vì sao lại có nữ sinh a? Chờ chút, này sẽ không là Lâm Thiên a? Thương Thiên a? Nữ trang đại lão?" Lâm Thiên xoay đầu lại, sắc mặt tái nhợt đối Vu Thiên Thần nói, "Còn tốt vừa mới ta quen mạch, bằng không thì ta sẽ đánh chết ngươi." Giang Túc một nháy mắt liền choáng váng. Hắn bỗng nhiên cho mình tới một bạt hai. Này không phải liền là Lâm Thiên khuôn mặt sao? Chỉ là càng nữ khí một điểm, mang theo thật dài tóc giả, hóa trang, trên đùi còn mặc chỉ đen. Xem xét chính là tại trên mạng trực tiếp kiếm tiền, thật sự là vào hí kịch quá sâu. Lâm Thiên trông thấy Giang Túc, ánh mắt sáng lên, "Ngươi chính là Giang Túc à? Ta gọi Lâm Thiên,
về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hắn nói xong cũng cầm lấy một khối xà phòng, giống như là muốn đi tắm rửa tựa như. Giang Túc biểu lộ không khỏi có chút kinh dị, túi đầu xem xét điện thoại di động, đã 9 giờ rưỡi. Các ngươi không đi lên lớp a? Vu Thiên Thần không cao hứng nói ra, ngươi không nhìn ta cho ngươi phát tin tức à, núi Võ đang vị đại sư kia 3 ngày sau, tới truyền thụ dẫn khí nhập thể chi pháp, 3 ngày này trực tiếp nghỉ định kỳ, để chúng ta trước chính mình nếm thử. Linh khí khôi phục thời đại. Đại học trừ nhân loại khoa học, nhân văn tri thức bên ngoài, còn nhiều một môn chương trình học. Tu tiên. Tu tiên giáo thụ tiền lương là đồng cấp các loại giáo thụ gấp mấy lần. Nghỉ định kỳ. Vậy ta đi. Giang Túc đối với nơi này không có một tia lưu luyến, 3 ngày này hắn khẳng định đi Bồi Yên Yên a. Cùng cái này mấy cái đại lao ra có cái gì tốt đợi? Vu Thiên Thần hỏi, là cái nào phú bà? Giải quyết cho ngươi 30 vạn cái kia phú bà. A. Vậy nàng cho ta giải quyết, hẳn là coi trọng ta mới đúng a. Chuyện gì xảy ra? Giang Túc lườm hắn một cái, cầm vài cuốn sách liền đi. Hắn đánh chiếc xe, đi đằng dược công ty. Trên xe, hắn cho Mộ Dung Yên phát một đầu tin tức. Ngươi có phải hay không có cái đệ đệ? Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua trước mặt Mộ Dung Kỳ, không hiểu cười một tiếng. Giang Túc sợ là đã phát giác được cái gì. Vâng. Giang Túc, hắn đều cái gì? Ta hiểu rõ một chút. Mộ Dung Kỳ. Quả là thế. Thế giới huyền huyễn người đều lấy khác biệt phương thức lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộ Dung Kỳ xem xét tỉ hắn cái kia mỉm cười, lập tức liền hiểu được đầu bên kia điện thoại là ai. Chậc chậc chậc, ta mặc kệ, hôm nay để đụng vào ta phải nhìn xem tỷ phu như thế nào. Mộ Dung Yên không có chính diện trả lời hắn. Ngươi cái kia trò chơi hạng mục làm thế nào rồi? Nhân viên không được a, luôn cùng ta tranh cãi, nếu không có tài hoa, ta sớm mở hắn. Chính mình nhiều chú ý thân thể, đường tuổi còn trẻ liền làm ra bệnh tật đời người. Mộ Dung Kỳ liên tiếp nói ba cái đi. Ta biết, ngươi đều nói vô số lần. Thì ngươi không có phát hiện ta có thay đổi gì? Biến hóa gì? Mộ Dung Yên dương mắt, nghiêm túc dò xét Mộ Dung Kỳ. Làn da trắng nõn, ngũ quan phát triển, dáng dấp nhìn rất đẹp. Bởi vì bộ này tối ra, lúc đi học thường xuyên bị nữ hải tử dây dưa. Hết lần này tới lần khác cự tuyệt người không cần. Nói đến, Mộ Dung Yên còn giúp hắn giải quyết không ít người theo đuổi. Tỷ phu lúc nào tới, ta hôm nay bộ dáng coi như đoan chính, thích hợp gặp hắn. Hắn đợi lát nữa đến. Lão nhìn chằm chằm màn hình máy tính, con mắt chịu không được. Mộ Dung Kỳ âm thanh ôn nhu, mang theo thân mật cảm giác. Ta như vậy có đẹp trai hay không? Đêm nay ta muốn tiếp tục đi quán Ba Hải. Mộ Dung Yên nghe hắn lời này, ngồi trở lại cái ghế, nâng chén trà lên. Chú ý thân thể. Nói thật, ngươi có ái tình tới nhuẩn, lời nói đều trở nên nhiều hơn, thần sắc cũng ôn nhu không ít, ngươi còn không tự biết đâu. Mộ Dung Kỳ nói đem kính mắt phụ chính, sau đó chú ý tới cửa ra vào Giang Túc. Mộ Dung Kỳ có chút ngoài ý muốn, chào hỏi, "Hải, tỷ phu." "Nóa." Thật là Mộ Dung Kỳ, đơn giản giống nhau như lúc. Giang Túc khẽ gật đầu. Mộ Dung Yên quay đầu, nhìn thấy người, nước trà lăn qua cổ họng, bỏng một chút. Hút. "Làm sao ngươi tới rồi?" Giang Túc đi tới. "Trường học thả 3 ngày nghỉ." Mộ Dung Kỳ cất đáp, "Ta biết, Thiên Sách chân nhân 3 ngày sau giảng bài." Không có nghĩ rằng, hắn là một cái phát sáng bóng đèn lớn. Mộ Dung Yên trực tiếp lướt qua hắn, kéo Giang Túc tay, nói ra, "Chờ ta tan tầm trước." Lần này muốn nhìn cái gì sách? Tốt, cái gì đều có thể. Giang Túc âm thanh rất ôn nhu, ánh mắt cũng thế. Phản phất hai người dính tại cùng một chỗ, chỉ có lẫn nhau. Mộ Dung Kỳ, ta không phải ở đây, ta hẳn là tại gầm xe. Ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện bận điệu, ta đi trước. Giang Túc nhìn nàng trên bàn cái kia một sấp văn kiện thật dày, chủ động đi địa phương khác đợi. Đóng cửa đến nửa đường bị nàng cản lại, một cái trắng bóc tay đè trên cửa, cái kia vệt trắng cùng đầu ngón tay hồng hình thành so sánh rõ ràng, làm người khác chú ý. Mộ Dung Yên hơi hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm Giang Túc đen kịt con mắt. Tan tầm trước bồi ta trở về. Sau đó ban đêm bồi ta ký cái hợp đồng, còn lại 2 ngày, tùy ngươi an bài. Tốt. Mộ Dung Yên đặt tại trên cửa tiêu pha lực đạo, một giây sau, cánh cửa này liền đóng lại. Đi Trương thư ký chỗ ấy a, cái kia đoàn đội hạng mục tư liệu tại nàng cái kia. Ok, ngươi trước làm việc cho tốt. Đợi đến Mộ Dung Yên tan tầm, bên ngoài lại đột nhiên có mưa. Mặc dù lái xe, nhưng mà miễn không được bị xối. Về đến nhà, ngắn ngủi mười mấy 20 phút, Mộ Dung Yên quần áo trong làm hơn phân nửa. Lụa trắng nguyên liệu, gió thổi qua, trình độ liền bốc hơi rớt. Giang Túc cuối cùng có thể nhìn thẳng nàng. Nhìn sắc trời, hẳn là sẽ còn rơi một trận mưa. Lần này thời gian nắm chắc đến 10 vạn, bọn hắn chân trước đi vào ra môn, ngay sau đó lại là bó lớn nước mưa từ chân trời đổ xuống. Mộ Dung Yên từ Giang Túc cầm trong tay về bao, trực tiếp lên lầu. Vẫn là đi phòng bếp, nấu một bát canh gừng. Mặc dù là mùa hè, nhưng mắc mưa cũng dễ dàng bị cảm lạnh. Canh gừng khu hàn giải nhiệt, uống có ích vô hại. Trên lầu, Mộ Dung Yên một lần phòng ngủ liền thoát cái ánh sáng. Bởi vì gấp, quần áo tất cả đều vứt trên mặt đất. Nàng không mảnh vải đi vào phòng tắm, nước nóng từ đầu dội xuống, dựa đi trên người dính dính cảm giác. Mộ Dung Yên thổi khô tóc mới xuống lầu. Nóng hôi hổi canh gừng vừa ra nổi. Giang Túc vội vàng gọi nàng, "Mau tới đây uống canh gừng, mắc mưa đừng làm cảm mạo." Mộ Dung Yên cười cầm chén đó lấy, "Tốt lắm, chỉ có một bát canh gừng sao? Ta cho ngươi lưu nửa bát. Ta uống không quen, nếu là cảm mạo ta liền trực tiếp ăn thuốc cảm mạo." Cũng thế, hắn thể trạng, suối trận mưa liền cảm mạo mới là trò cười. Mộ Dung Yên tựa tại cửa phòng bếp, bên cạnh thổi bên cạnh uống. Giang Túc cùng với nàng trò chuyện, nàng hỏi hắn cùng phòng đều là bộ dáng gì. Hắn liền nói một chút Lâm Thiên cùng Vu Thiên Thần. Đang nói Lâm Thiên thời điểm, hắn cho là nàng sẽ có biểu tình gì, kết quả không có. Thật là ta suy nghĩ nhiều rồi sao? Mộ Dung Yên nhẹ nhàng tiếng cười, mềm mềm ngọt ngào. Nữ trang đại lão, ngược lại là có thể trở thành tiểu kỳ mới trò chơi một cái món ăn bán lẻ điểm. Ở chung như thế đoạn thời gian, Giang Túc đối Mộ Dung Yên lần đầu ấn tượng hoàn toàn phá vỡ. Nàng cũng liền vừa mới bắt đầu nhìn qua dọa người, thực tế như cái mèo con, thỉnh thoảng cầm móng vuốt vẩy ngươi 2 lần, làm nhân tâm nữa.
Giang Túc bất động thanh sắc nhìn qua Mộ Dung Yên. Trên mặt nàng không có trang điểm, vẫn là như thế trắng, sạch sẽ không có chút nào tì vết. Ngũ quan 10 phần tinh xảo. Kỳ thật cùng trang điểm không khác biệt, khác biệt duy nhất là bờ môi thiếu đi vệt tiên diễm hồng, liền thiếu đi mấy phần trương dương. Càng nhiều là ôn nhu. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng bếp lò đi. Muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm. 6. Ngươi công tác một ngày đủ mệt mỏi, ta tới là được, dù sao ta nghỉ định kỳ. Hắn cũng chính là hỏi một chút, lần trước cũng liền mua chút thịt cùng một điểm thức ăn chay. Có thể thỏa mãn thì tận lực thỏa mãn. Ta đều có thể. Giang Túc, tốt. Quay người, Mộ Dung Yên vẫn như cũ huề vải tựa tại cạnh cửa, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Giang Túc không có gì biểu lộ, đi phòng khách ngồi a, lát nữa ăn cơm bảo ngươi. Ta đứng nơi này không thể. Có thể. Hắn từ bên người nàng đi qua, tận lực, liền góc áo của nàng đều không có sát bên. Về lại phòng bếp, vốn là không rộng cửa ra vào, nàng một người liền chiếm cứ hơn phân nửa. Giang Túc bên cạnh thân thể, vẫn tránh cũng không thể tránh cùng nàng cánh tay dính vào cùng nhau, rét rét lạnh lạnh, là mềm. Mộ Dung Yên ngăn lại hắn, chờ một chút. Hắn nhìn qua, nàng không biết từ chỗ nào nắm một đống đường, bỏ vào hắn trong túi quần áo. Hắn thấy rõ, trong lòng lập tức liền bị hồi ức tiếp xúc vừa đến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ăn xong cơm tối, Giang Túc liền bồi Mộ Dung Yên đi ký hợp đồng. Nô tổng, đến hôm nay muốn ký hợp đồng đệ nhất gia đình, hắn một tiếng chào hỏi cũng không đánh, liền đuổi chúng ta đi, này độ khó quả thực có chút lớn a. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên ngồi đối diện một cái Âu phục nam, nói lời này chính là hắn thư ký. Mộ Dung Yên từ trong bọc lấy ra hợp đồng nhìn. Nói tiếp, nay một mảnh mà cư dân dày đặc, cơ hồ đều truyền ba bối phận, ta tối hôm qua gọi điện thoại từng nhà liên lạc qua, nhiều lần xác nhận, cho nên bọn hắn mỗi một nhà đều lưu lại người, nhưng mà không phải mỗi nhà đều có thể đối chúng ta phương án hài lòng. Mộ Dung Yên thần sắc không có thay đổi gì. Chúng ta hợp tác không lâu, các ngươi có thể vẫn không rõ tác phong của ta. Các ngươi giải quyết như thế nào ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Tổng cộng 500 mẫu đất hợp đồng ký xong, đến cùng cần bao lâu? Mộ Dung Yên không rõ ràng người này có phải hay không cố ý làm bộ làm tịch, bất quá công ty tài vụ đã thúc giục mấy lần, nàng trong 5 ngày phải đem toàn bộ hợp đồng mang về. Cũng không phải đại sự, chỉ là hạng mục này gần nhất có chút mất cảm. Lần này, nàng sở dĩ để bọn hắn mỗi một nhà mỗi một hộ đều tự mình đi một chuyến. Tại cùng Hương Chấn Bách Tính liên hệ, không giống văn phòng công nhân. Ở văn phòng, không cần nhận biết tất cả mọi người, điều khoản rõ ràng điều lệ chế độ bày ở cái kia, công ty liền có thể vận chuyển bình thường. Ở đây không làm được. Phá rỡ, trừ bồi thường, phải đi tiến bọn hắn sinh hoạt, tốt lành cùng bọn hắn liên hệ. Nhất là một chút hộ không chịu di rời. Này, này chỉ ít cho chúng ta 3 ngày a. Vậy thì 3 ngày. Nói xong, Mộ Dung Yên liền mang theo Giang Túc trực tiếp rời đi. Quả nhiên lão bà ta vẫn là cái kia sát phạt quả đoán nữ đế đại nhân. Soái, sau đó 2 ngày ngươi dự định an bài thế nào? Ngươi xem ra mệt mỏi quá, đi với ta Bình Thành chơi a. Bình Thành không phải một cái thành phố, mà là Giang Thành thị phụ cận một chỗ, du lịch vùng lòng nơi đến tốt đẹp. Tốt. Thế là, ngày thứ 2, này mỗi ngày còn tảng sáng, hai người trực tiếp hướng dẫn Bình Thành, lái xe mà đi. Giang Túc luôn vụng trộm nhìn nàng, bởi vì không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Sắc mặt trắng bệch, khóe mắt hồng hồng, đáy mắt một vòng nhàn nhạt xanh đen. Hắn cảm giác tâm bị kim đâm dưới, cũng không biết nàng một cái tổng giám đốc liều mạng như vậy làm gì. Công ty không thể nhiều bồi dưỡng mấy cái cốt cán công nhân sao? Giang Túc đến cùng là lão tài xế, dù cho đường núi vốn lượn khúc chết, vẫn mở lại ổn lại bình. Ngươi dự định chơi như thế nào? Ta an bài tốt, ngươi liền chờ kinh hỉ a. Tốt lắm, ta thích ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Bánh xe cùng đường cái mặt đất tiếng ma sát. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm âm thanh. Mộ Dung Yên không tiếp tục mở miệng, lẽ ra đây không phải phong cách của nàng. Hồi lâu sau, Giang Túc nghi hoặc nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại, khóe miệng kéo ra dương lên độ cong. Nàng yên lặng ngủ. Giang Túc nhịn không được một hồi nhìn một chút, một hồi lại nhìn một chút. Như thế lặp đi lặp lại, đầu hắn bên trong toát ra hai chữ, thật ngoan. Tiên tĩnh trong núi đường cái, hai bên cao lớn cây cối phủ quang lược ảnh một dạng, từ dư quang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Túc lái xe dần đi dần bên trên. Bên cạnh Mộ Dung Yên thân thể hướng bên hắn. Non nửa bên cạnh khuôn mặt bị khoác xuống tóc che khuất, ngủ rất say ngọt. Nàng gái mũi thở ra khí thổi lất phất sợi tóc, lọn tóc tùy theo nhẹ nhàng tạo động. Nàng có thể cảm thấy nữa, gái gái. Giang Túc không có nhịn được, dù sao nàng vô tri vô giác, hắn liền quang minh chính đại thỉnh thoảng liếc nàng hai mắt, đáy lòng một mảnh mềm mại. Chương 382, thỏ thỏ ngoài ý muốn xuất hiện. Đến Bình Thành. Bên ngoài ồn ào náo động đứng lên, là cái họp chợ ngày tốt lành. Thế là Mộ Dung Yên liền bị bên ngoài tiếng người đánh thức, nàng mở to mắt, thấp giọng nói một câu. Nhanh như vậy liền đến, ta còn muốn ngủ thêm một hồi đâu. Nghe, còn giống như có chút tiếng mới. Giang Túc cười cười, xe mở đến bàn quay chỗ một nhà tiệm mì cửa ra vào. Dừng lại. Bây giờ liền tùy tiện ăn chút, trước ngọt nào bụng, ta định tốt hổm sẩy rời cái này còn có một đoạn đường. Nghe Giang Túc nói như vậy, Mộ Dung Yên lúc này mới cảm thấy bụng trống trơn, tức khắc cảm thấy thật đói. Dù cho đói là, Mộ Dung Yên tướng ăn vẫn rất ưu nhã, cảnh đẹp y vui, làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Trời nóng lực, Mộ Dung Yên cái trán chóp mũi hiện lên một tầng mỏng mồ hôi. Bởi vì nàng làn da trắng non non mịn, dư thừa tia sáng bên trong, mồ hôi sáng long lánh, một điểm tạp chất đều không có. Giang Túc ngẩng đầu, trên trần nhà treo một cái quạt, muốn chuyển không chuyển, không nổi lên được một tia nửa điểm gió. Lúc này không phải giờ cơm, trừ lão bản, trong tiệm liền hai người bọn họ người. Lão bản ngồi tại cửa ra vào, trong tay đong đưa quả hương bổ, không biết đang nhìn cái gì. Giang Túc hướng hắn hô: "Lão bản, cho ta mượn cây quạt." "Muốn được, các ngươi thanh niên vừa kết hôn tới hưởng tuần trăng mật a." "Còn không có đâu." Mộ Dung Yên uống một ngụm canh, cười nói: "Đúng vậy a." Nàng đối Giang Túc nháy nháy mắt, thật là đáng yêu. Giang Túc chống lên cây quạt cho Mộ Dung Yên quả gió. Trong lúc nhất thời gian qua rất chậm rất ôn nhu. Mộ Dung Yên cười cười:
ta ăn được, tính tiền a. Lão bản đứng người lên. Nhà ta mặt đây chính là tiện nghi lợi ích thực tế, ăn qua người đều nói tốt, 7 khối tiền. Mộ Dung Yên trong lòng cảm thán hảo tiện nghi. Tiếp theo, nàng lấy tiền bao tay một trận. Bởi vì Giang Túc đã móc tiền đưa tới, hắn thuận tiện cây quạt còn cho lão bản. Đến cái kia một gian hồn sậy. Đi ra hoan nghênh là một cái lão nãi nãi, còn có một cái đáng yêu nữ hài tử. Giang Túc ca ca. Giang Mộ Nhan trông thấy Giang Túc, ánh mắt sáng lên, xem như để nàng chờ đến lúc, không kịp chờ đợi liền chạy tới Giang Túc trước mặt soát tồn tại cảm. Nàng trông thấy Mộ Dung Yên, con mắt cũng sáng đáng sợ. Tỷ tỷ, ngươi cùng Giang Túc ca ca đều cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác đâu. Ngươi thật xinh đẹp nha, là Giang Túc ca ca bạn gái sao? Nếu như là lời nói, vậy ta liền thất tình ồ ồ ồ. Bất quá còn tốt, chỉ cần ta mục tiêu đối tượng đổi đủ nhanh, liền vĩnh viễn sẽ không thương tâm. Hai người cũng còn không nói chuyện, Giang Mộ Nhan liền phối hợp nói một tràng lời nói. Mộ Dung Yên giật mình một lát, rất nhanh liền khôi phục lại, ánh mắt rất ôn nhu. Nàng liền biết, Giang Mộ Nhan cũng tới. Giang Túc cũng hiểu được, đối Giang Mộ Nhan thái độ không có trước đó lãnh đạm như vậy. Nguyên lai là nhà ngươi mở hồng sẩy. Đúng vậy à, ta nghe mãi mãi nói một vị Giang tiên sinh dự định nơi này, ta nhìn thấy danh tự liền biết là ngươi, liền chạy tới nhà. Mộ Dung Yên nghi ngờ nói, ngươi không lên học sao? Lúc này là cao nhất quân huấn đâu, ta mới sơ nhị, còn có một đoạn thời gian khai giảng. Giang mãi mãi, nguyên lai các ngươi nhận biết ta, ta liền nói thỏ thỏ chạy thế nào đến đây. Mãi mãi, liền từ ta dẫn bọn hắn đi gian phòng a. Tốt tốt tốt. Này kẻ sướng người họa. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên đi theo nàng lên lầu. Giang Mộ Nhan tại gian phòng một chỗ xuất ra một cái hộp. Nàng ôm hộp dẫn bọn hắn trong phòng tham quan. Ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Yên, rất an tĩnh, rất tốt. Giang Mộ Nhan đem trong tay tinh xảo hoa hồng sắc hộp đưa cho Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên hơi kinh ngạc, ngươi muốn tặng cho ta sao? Ân ân. Này thỏ thỏ làm cái quỷ gì? Hôm nay chẳng lẽ không phải là nàng cùng thế giới này lão bà lần thứ nhất gặp mà sao, thế mà quen như vậy. Kỳ quái. Mộ Dung Yên mở hộp ra, ánh mắt sáng lên. Bên trong đầy hoa hồng đóng gói bánh kẹo. Bình Thành đặc sản, dùng hoa hồng, đậu phộng, kẹo mạch nha ba loại nguyên liệu thủ công chế tác, phong vị mà nói. Cảm ơn, ta rất ưa thích, ta hôm nào cũng tiễn đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Giang Mộ Nhan thẻ lưỡi, các ngươi đợi a, ta xuống giúp mãi mãi nấu cơm. Lúc này Mộ Dung Yên hỏi Tần Lương Khánh có ăn hay không đường. Ta không ăn, nàng cho ngươi mua, ngươi ăn liền tốt, chớ ăn quá nhiều, đối thân thể không tốt. Biết. Đúng, Yên Yên, ngươi cùng đứa trẻ này đã sớm nhận biết. Không có à, có thể ta xem ra tương đối thân thiết à, ta vẫn là buồn ngủ quá, muốn ngủ cái ngủ trưa. Đi thôi. Trên lầu, Mộ Dung Yên tẩy đi trên người phong trần mệt mỏi, điện thoại di động tiết tiến lặng, hơi dính giường liền ngủ mất. Nàng này một giấc, ngủ rất say, nhưng mà không an ổn. Làm loạn bảy hỏng bét tám ngộng, trong ngộng, một hồi là thập đại ma vực chẳng cảnh, một hồi là dựa bản công tác chẳng cảnh, một hồi lại phảng phất về tới Giang Túc ôm áp 6. Giang Túc đem Trương thư ký phát cho hắn công tác hạng mục nội dung lại nhìn một lần, sơ định rồi kế hoạch. Hắn ngửi được nấu cơm mùi thơm, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Giang Mãi Mãi cùng Giang Mộ Nhan đang nấu cơm. Giang Mộ Nhan rất chân thành, tận chức tận trách giúp Giang Mãi Mãi rửa rau, hỗ trợ. Kỳ thật, Thỏ Thỏ là cái đáng yêu hệ thống, không chỉ là băng lãnh lạnh tuyên bố nhiệm vụ máy móc, nàng cũng có tình cảm của mình. Tại có người hình thái về sau, nàng ưa thích hết thảy đáng yêu đồ vật, đơn thuần thiện lương, cùng người không hề khác gì nhau. Nên nghiêm túc thời điểm nghiêm túc, lại có thể tại đại gia khẩn trương lúc sinh động bầu không khí. Mà lại, Hi Ninh nếu như cũng đến thế giới này, hắn ngược lại là rất hy vọng Hi Ninh có thể bồi tiếp nàng. Mới sơ nhị nha, người còn sống có thật dài thật dài. Chỉ mong Thỏ Thỏ ở cái thế giới này trở thành chân chân chính chính người. Giang Túc ca ca. Giang Túc khẽ giật mình, trong mắt chiếu đến Thỏ Thỏ khuôn mặt tươi cười. Chuyên tâm nấu cơm a. Được rồi. Mộ Dung Yên ngủ một giờ liền tỉnh lại, vừa vặn đuổi kịp giờ cơm. Bọc của nàng ngay tại trên ghế sofa, nàng từ bên trong xuất ra một cái hộp đen. Giang Túc bưng một chén nước đi lên, trông thấy này hộp, hỏi, đây là cái gì? Mộ Dung Yên đi qua, đưa cho hắn. Đồng hồ. Giang Túc không có nhận, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. Nàng nên tiếp ánh mắt của hắn. Ta nhìn thấy cảm thấy rất thích hợp ngươi, liền mua. Giang Túc, vì cái gì tiễn đưa ta lễ vật? Mộ Dung Yên rất thẳng thắn. Không tại sao, chính là nghĩ tặng cho ngươi. Giang Túc nhìn thoáng qua, cái kia mới không phải phổ thông biểu, là xa xỉ phẩm mới đúng. Này biểu, đủ mua một bộ phòng. Giang Túc, ta không muốn. Nơi này không phải thế giới huyền huyễn, ta hiểu qua gia tộc của ngươi, cùng chính phủ hợp tác, có tiền. Nhưng mà chính ngươi tiền, là ngươi thật vất vả kiếm được. Hắn muốn đi. Mộ Dung Yên bất nhượng, che ở trước người hắn. Ta vì cái gì tiễn đưa ngươi, ngươi không biết. Đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Gò má nàng ửng đỏ, mờ nhạt dưới ánh đèn, bộ dáng xinh xắn mê người. Nói đến, ta giống như có chút tức giận là, còn không có nghe nàng nói ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao, liền mơ mơ hồ hồ cùng một chỗ. Ta tiễn đưa bạn trai ta, ngươi có muốn hay không sáu? Giang Túc từ trong tay nàng cầm qua hộp gỗ. Cảm ơn. Giang Túc cũng không biết mình bị Mộ Dung Yên nắp khẩu thị tâm phi trương. Bây giờ hắn ngồi ở trên giường, mở ra cái hộp đen, quý báo đồng hồ yên lặng nằm ở bên trong. Lúc ăn cơm, trông thấy Giang Túc mang nàng tạm biểu, Mộ Dung Yên đơn giản vui vẻ không được. Trên mặt nụ cười đều nhiều hơn không ít. Giang Mộ Nhan ăn cẩu lương ăn quá no, tự giác có một chút điểm phiền muộn. Chương 383, đến từ tình địch khiêu khích. Buổi chiều, Giang Túc mang theo Mộ Dung Yên đi đồng ruộng tản bộ. Trường kỳ ở văn phòng công tác người, đi tới nông thôn, đồng ruộng, liền sẽ cảm giác bản thân sướng nhẹ không ít. Tản bộ trở về đã là 5 điểm. Hôm nay sắc trời âm trầm tới cực điểm, phương xa dãy núi bị màu xám sương mù bao phủ, mưa gió sắp đến. Mộ Dung Yên tiếp điện thoại, thần sắc lập tức liền lạnh. Giang Túc nghe cái minh bạch. Đây là trong gia tộc người muốn nàng đi ra mắt. Mộ Dung Yên cúp máy đối thoại, đối Giang Túc nói ra, gần nhất trận kia thực tiễn giảng bài, ngươi phải cẩn thận một điểm. Ta gia tộc có thể sẽ có người đi, nếu là có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Đối với ngươi chuyện, ta tùy thời đều tại. Giang Túc gật gật đầu. Đây là gia tộc của nàng không phục nàng người, muốn đi qua tìm hắn hạ thủ. Khiêu khích đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ra mắt đúng không? Người thế mà đi theo ngươi chạy tới Bình Thành. Ta không có ý định đi. Ngươi lần này không đi, còn sẽ có lần sau, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Yên cười cười, liền trong gia tộc đám kia đồ hèn nhát, còn không thể chi phối ý nghĩ của nàng. Thời điểm ra đi, Giang Túc cho nàng một cây dù. Màu đen đặc cán dài dù che mưa, cùng người khác một dạng rắn chắc. Trên nửa đường, mưa to quả nhiên rơi xuống, hạt mưa vừa vội lại mật, lốp bốp đập vào xe con vào ngoài. Đi tới đường cao tốc nước đọng khu vực, tóe lên bay lên bọt nước. Đối Mộ Dung Yên mà nói, gặp mặt hôm nay vốn chính là bất đắc dĩ, cho nên nàng không có chút nào gấp. Chẳng những không đổi, ngược lại thảnh thơi thưởng thức lên ngoài cửa sổ mưa sắc. Cuối cùng ra kết luận, không bằng ma vực trời mưa cảnh sắc đẹp. Ta ngược lại muốn xem cho Yên Yên an bài đối tượng hẹn hò như thế nào. Thế mà trực tiếp đi theo chạy tới Bình Thành. Hai người đến ước định phòng ăn, định rồi ở giữa độc lập sương phòng. Bị nhân viên tạp vụ mang theo đi tới cửa trước. Vặn nắm tay, đẩy cửa vào. Bên trong nam nhân nhìn thấy nàng, lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạ. Bạn học cũ, đã lâu không gặp a. Đó là cái 10 phần tuấn mỹ nam nhân, tuyết trắng làn da, thon dài dáng người, tựa như là một tôn bạch ngọc giống. Đôi mắt của hắn đen nhánh, tựa như là thâm trầm nhất bầu trời đêm, mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận, giữa lông mày tựa hồ còn có một tia như có như không u buồn, lộ ra vô cùng thần bí, cũng vô cùng anh tuấn. Mộ Dung Yên thần sắc lãnh đạm, nhịn xuống trong lòng ác tâm, nói, đã lâu không gặp. Mặt mũi này, Giang Túc không khỏi thốt ra, Tần Hạo Nhiên. Tần Hạo Nhiên trong lúc nhất thời có chút ngượng bức, không nói đến Mộ Dung Yên tới cùng hắn ra mắt, còn mang theo một cái nam tới. Người này tựa hồ còn biết hắn. Tình huống như thế nào? Ta mới muốn nói là tình huống như thế nào đâu. Tiên Yên hiển nhiên biết hắn dáng vẻ. Cái kia, vị này là bạn trai ta, Giang Túc. Tần Hạo Nhiên tức khắc nhìn Giang Túc, ánh mắt liền dẫn lên ý. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Giang Túc, không phải liền là một cái nghèo kết hủ lậu sinh viên sao? Mộ Dung Yên dạng này thiên chi tiêu nữ, là thế nào coi trọng hắn? Không được, ta trước tiên cần phải chịu đựng. Tần Hạo Nhiên tướng mạo tốt, trong nhà có tiền, hắn còn tại quốc gia khác du học độ kim. Nam nhân như vậy, rất nhiều nữ nhân ưa thích. Trừ Mộ Dung Yên, Tần Hạo Nhiên cùng Giang Túc ở trong lòng lẫn nhau chào hỏi đối phương tổ tông 18 đời, lại cực kỳ hòa hợp cười một tiếng. Giang Túc thay Mộ Dung Yên kéo ra cái ghế. Mộ Dung Yên cười ngồi xuống, đối Tần Hạo Nhiên nói ra, "Xin lỗi a, trên đường quá kẹt xe." Vị này tiên tôn, thật đúng là âm hồn bất tán a. Hệ thống, an bài những người này, rốt cuộc là ý gì? Tần Hạo Nhiên khí run lạnh, vẫn là duy trì phong độ thân sĩ. Không sao, ta biết ngươi bệ bộn nhiều việc, ta cũng không phải cái kia lăng đầu thành sinh viên, vô cùng có thể hiểu ngươi. Ngươi nha nội hàm ai đây ngươi? Đời trước lao tử phế bỏ ngươi, đời này tiếp tục. Mộ Dung Yên đối bữa cơm này không có gì khẩu vị, ăn đến cực ít. Ba người lấy quỷ dị bầu không khí ở chung, lặng im bí mắng. Nàng phát giác được đối phương ăn đến không sai biệt lắm, mới ngừng đũa. Ăn được, Mộ Dung Yên đi thẳng vào vấn đề, muốn cùng hắn nói rõ ràng tình huống. Tần Hạo Nhiên không dễ đuổi. Dù sao mẹ của nàng biểu đạt ra tới ý tứ thế nhưng là, Tần Hạo Nhiên không phải nàng không cưới. Không nghĩ tới a. Hai đời đều muốn bị hắn dây dưa. Tần Hạo Nhiên cố ý xem nhẹ Giang Túc, nhìn xem nàng cười không ngừng. Mộ Dung Yên, ngươi thế nhưng là ta thanh xuân thời kỳ, đối bạn gái tốt đẹp nhất tưởng tượng, mỗi khi người khác hỏi ta, có quan hệ ta mối tình đầu, ta đều sẽ nhớ tới ngươi, bây giờ cũng thế. Ta đã về nước, cũng khởi đầu công ty của mình, ta nghĩ, ta là hoàn toàn xứng với ngươi. Mộ Dung Yên uốn nắn hắn liên quan tới yêu đương nhận thức sai lầm. Nàng chân tâm thật ý nói, hai người mới gọi yêu đương, một người gọi là phạm tiện. Lão bà nói rất hay. Tần Hạo Nhiên trông thấy Giang Túc cái kia thu liễm đều không thể đi xuống khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, một cái một nghèo hai trắng nam sinh viên có thể cho người cái gì? Ngươi ánh mắt là rất kén chọn loại bỏ a, không chỉ ta, năm đó thật nhiều người ngắm mà lùi bước, nhưng là bây giờ, ngươi thế mà yêu thích so ngươi tiểu bát tuổi nam nhân. Không, là nam sinh a. Giang Túc sắc mặt có chút nặng, Mộ Dung Yên dưới bàn tay cùng hắn 10 ngón đan sen, trấn an hắn. Hắn đối ta có lực hấp dẫn, liền đủ. Mà lại, hắn có phải là nam nhân hay không, chính ta biết. Một câu nói kia để Tần Hạo Nhiên minh bạch hai người cũng đã ngủ qua. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái. Ngươi, bây giờ là linh khí khôi phục thời đại. Mặc dù thời gian còn thiếu, nhưng mà ta đã là sơ nguyên cảnh tam trọng. Về sau, là tu tiên thời đại. Ai tu vi cao, mới là thế giới này chủ thể. Tần Hạo Nhiên, ta thật là nhịn ngươi đã lâu. Tần Hạo Nhiên nhúng tay, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam trong tay hắn dâng lên. Thế nào? Nhìn thấy sao? Đây chính là ta dẫn khí nhập thể thiên tài cùng hắn loại phàm nhân này trên lệnh. Giang Túc, trầm mặc là đêm này khang tiểu. Mộ Dung Yến 6. Không khí, ngươi đặt sáng thế thần bản nhân trước mặt biểu diễn phun lửa đâu? Tần Hạo Nhiên sững sờ, các ngươi không sùng bái ta sao? Đó, ngươi cho ta cách Mộ Dung Yên xa một chút, ngươi chỉ là cái phàm nhân. Giang Túc nhịn không được, cười ra tiếng. Sau đó, băng lanh âm thanh tại hành lang vang lên, giống như là minh vương tại đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Tần Hạo Nhiên lông tơ nháy mắt dựng đứng lên. Ngươi hư trương cái gì thành thế a ngươi? Giang Túc nhắm mắt lại, không đội không chậm. Bộ dạng này, phản phất là tại miệt thị hắn. Phản phất hắn căn bản là không đả thương được hắn. Tần Hạo Nhiên đem hỏa diễm ném đến Giang Túc trên người, đang định cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, nhìn ta không tiêu chết ngươi. Giang Túc nghe được hắn lời này, không còn mặt tâm trầm, ngược lại phủ lên vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười này cực kỳ băng lãnh, hắn cười nói ra, đây là chính ngươi chọn, ta đã cho ngươi cơ hội. Có ý tứ gì? Tần Hạo Nhiên mí mắt giật một cái, này Giang Túc một phàm nhân, chẳng lẽ còn có thể phản sát hắn? "Ngươi, tiểu tử ngươi khoác lác gì bức, đừng giả bộ dáng. Ta cũng không tin ngươi một phàm nhân, có thể nhấc lên sóng gió gì, ta thế nhưng là thỉnh giáo tu tiên môn phái mới thành công dẫn khí nhập thể, ngươi sẽ cái gì?"
Chương 384, ta, thẳng nam, bị một nam nhân tiễn đưa hoa hồng.
Giang Túc câu lên một vẻ cực kỳ đẹp mắt nụ cười. Hắn cười một tiếng, nơi xa ngoài phòng khách cầm đèn hành lang bên trên, những cái tia đèn lưu ly ngọn bị từng đạo cương phong trô đánh nát. Thanh thúy mà lại quỷ dị âm thanh truyền đến, nhất làm cho người đấy lòng phát lạnh chính là, đèn này vỡ vụn là theo trình tự, từ xa mà đến gần, tầng tầng gia trì, giống như là lấy mạng địa ngục các quỷ từ đằng xa đi tới. Giang Túc hơi hơi giơ lên tay trái, tại hắn quanh thân liền nhấc lên một trận linh khí triều dâng. Những này linh khí không phải thế giới này bản thân có, mà là từ Giang Túc trong cơ thể xông ra, giống như thực chất, giống như là xông phá tầng tầng công xiềng, rốt cục được thấy ánh mặt trời. Bất quá một lát, từ Giang Túc chỗ đứng địa phương, một đạo cực kỳ cường đại linh khí kết giới ngưng kết mà thành. Ánh mắt của hắn giống như đẳng cấp cao nhất thần. Đoàn kia hỏa diễm gặp phải sáng thế người, chỉ có quỷ liếm chi ý, hoàn toàn không dám công kích Giang Túc.
Ngươi!
Tần Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn. Này Giang Túc là từ đâu tới? Linh khí khôi phục không phải mới hơn một tháng sao? Hắn như thế nào khủng bố như vậy?
Ta sai rồi, ta cùng bạn gái ngươi là bạn học cũ, lại nói xã hội pháp trị, ngươi cũng không thể giết người à?
Chuyện hôm nay nếu là nói ra, ta liền để ngươi chết.
Tần Hạo Nhiên đầu lắc giống trống lúc lắc.
Ta khẳng định không nói.
Giang Túc cùng Mộ Dung Yên liếc nhau. Ngày xưa thống trị thập đại tiên vực vô thượng tiên tôn, lại cũng biến thành dạng này.
Mộ Dung Yên hậu chi hậu giác giả vờ như một bộ kinh ngạc dáng vẻ.
Hảo giả,
coi như mất trí nhớ, cũng không nên là cái phản ứng này a.
Chẳng lẽ ngay từ đầu truy ta, là bởi vì cùng Cao Thiên Sách gặp qua, sau đó hắn nói cho người cái gì?
Tiếp xuống, ba người vô cùng vui sướng.
Phân biệt lúc, Tần Hạo Nhiên tiễn đưa Giang Túc một chùm hoa hồng.
Đúng vậy,
Tần Hạo Nhiên tiễn đưa Giang Túc
một chùm hoa hồng.
Ha 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 ha, ta nào dám tiễn đưa Mộ Dung Yên a, nhưng này hoa cũng không thể lãng phí, ha 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 ha.
Giang Túc cảm giác Tần Hạo Nhiên đã mất đi hệ thống ngôn ngữ, mà Tần Hạo Nhiên nội tâm.
Nóa.
Giang Túc như bức.
Giang Túc 666.
Ta muốn bái hắn làm thầy.
Cái kia, thêm cái phương thức liên lạc thôi.
Mộ Dung Yên nhíu nhíu mày, đối bạn trai ta lại là tặng hoa lại là muốn phương thức liên lạc, ngươi làm ta không tồn tại.
Không dám, hữu duyên gặp lại.
Cùng Tần Hạo Nhiên sau khi tách ra, Giang Túc vừa đem hoa hồng đưa cho trên đường một đứa bé.
Mộ Dung Yên liền tiếp một điện thoại.
Mới công trình thi công, chôn ở trong đất dây kém không có dọn dẹp sạch sẽ. Mấy vị công nhân chân thụ thương, bị treo đầu dài lỗ hổng, vết thương còn có chút sâu.
Mộ Dung Yên quyết định thật nhanh để bọn hắn đem công nhân đưa đến bệnh viện, phí tổn từ công ty toàn bộ gánh chịu, đồng thời để bọn hắn làm tốt trấn an công tác.
Cúp điện thoại,
Giang Túc đem nàng ôm ở trong ngực.
Không bằng về trước đi công tác.
Tốt.
Lên xe, Mộ Dung Yên hướng ngoài cửa sổ xe nhìn, bóng cây trùng điệp, màu đen thật sâu.
Trời mưa to lái xe.
Đột nhiên, phía trước có một chiếc xe gắn máy bị một chiếc xe con đụng đổ, cái kia xe con trông thấy Giang Túc cùng Mộ Dung Yên xe, lập tức liền chuồn đi.
Hai nạn xe cộ hiện trường.
Ta đi xem một chút.
Mộ Dung Yên nói, mở dây an toàn.
Giang Túc lập tức liền đi, giống một trận như gió.
Không biết như thế nào, nơi này đèn trong nháy mắt toàn bộ hỏng.
Nơi xa, tựa hồ có đồ vật gì đang tại chậm rãi hướng này di động.
Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua tình huống, lại trở về trong xe, nghiêng thân, người bò đi vào.
Bởi vì xe huyền không một chút xíu, hơi hơi lăn lư.
Nàng từ phía trước tủ chứa đồ cầm đèn tin, bám lấy sáng xuống xe.
Giang Túc dùng điện thoại di động chiếu cũng có thể xem trước một chút hắn tình huống như thế nào.
Nước mưa quay đầu đổ xuống, toàn thân trên dưới nháy mắt ướt đẫm, hai người không khỏi dùng mình một cái.
Hạ nhiệt độ, lạnh bớt.
Nay lại cũng không lo được những này, hai người bước nhanh hướng xe gắn máy đi đến.
Đến gần, mới nghe thấy chủ xe tiếng kêu thống khổ.
Một cái chân của hắn bị xe gắn máy đè ở phía dưới.
Giang Túc nhíu mày, đỡ dậy xe gắn máy.
Mộ Dung Yên sở trường đèn tin chiếu vào, ngươi thế nào?
Người kia xuyên một kiện màu xanh sẫm áo mưa, mang theo mũ giáp.
Bóng đêm trọng, đồng thời trời mưa đến lớn, thấy không rõ hắn trông như thế nào.
Người này ngũ quan vo thành một nắm, biểu lộ đau khổ.
Đau sáu,
hẳn là xương cốt bị ép gãy.
Giang Túc cau mày nói, có đồ vật đến đây.
Mưa một điểm không nhỏ, Mộ Dung Yên từ đầu đến chân phảng phất ngâm mình ở trong nước, hàn ý tỏa ra, nàng liên tiếp đánh mấy cái hắt xì.
Nghĩ thầm, sợ là lại muốn cảm mạo.
Giang Túc không để ý tới khác, bóp cái quyết che chở Mộ Dung Yên thân thể.
Trên đất đèn tin tiến vào thủy, lúc sáng lúc tối, mắt thấy liền muốn bãi công.
Giang Túc nâng dù, che khuất ba người.
Hắn là cái phàm nhân, ta phong bế hắn chảy máu cửa huyệt, chân sẽ không phế, đợi chút nữa ngươi dẫn hắn đi trên xe.
Tốt.
Mộ Dung Yên trong lòng hiểu rõ, linh khí khôi phục thời đại, rất nhiều nguyên bản không thuộc về thế giới hiện đại đồ vật cũng bắt đầu khôi phục.
Nàng rời đi dù che mưa, ngẩng đầu, nặng nề trong đêm mưa, nàng thấy không rõ nét mặt của hắn.
Giang Túc, ta đã quy hoạch lộ tuyến, trước quay đầu về Bình Thành, đây là ba cái phụ chú, dán tại bên ngoài phòng, ta chờ một chút liền về.
Tốt.
Mộ Dung Yên tiếp nhận phụ chú.
Nước mưa theo dù xuôi theo nhỏ xuống tới đất bên trên.
Giang Túc hướng nàng vươn tay, nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại.
Coi cảnh sát cùng xe cứu thương âm thanh đồng thời vang lên, từ xa tới gần.
Nàng không nhúc nhích, hắn cũng không thu hồi tay, hai người im lặng nhìn nhau.
Rất nhanh, cảnh sát giao thông tới, nhân viên cứu cấp cũng tới, thủ thương xe gắn máy chủ xe được đưa lên cáng cứu thương.
Kỳ quái,
nơi này đèn như thế nào toàn bộ đều hỏng?
Rõ ràng nơi này không lâu mới thay mới qua.
Đúng vậy a, này sơn đen bôi đen ai nhìn rõ a, khó trách sẽ ra chuyện như vậy.
Tốt, còn tốt chỉ là làm bị thương chân, tái bút thường có người hảo tâm gọi điện thoại.
Giang Túc nhìn ra nàng có chút chân nha, trực tiếp ôm eo của nàng, để nàng dựa vào chính mình.
Chậm rãi hoạt động một chút.
Trên người nàng ướt đẫm, một mảnh lạnh buốt.
Mộ Dung Yên cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân, nếm thử chuyển động cổ chân.
Cảnh sát giao thông tới hỏi thăm tình huống, Giang Túc thời gian nói mấy câu liền nói rõ ràng. Người lưu cho cảnh sát giao thông đi thăm dò. Mộ Dung Yên lên xe, đột nhiên cảm thấy cần thiết lại tu luyện từ đầu. Đi thôi, ta có tu vi, giải quyết xong rất nhanh liền tới tìm ngươi. Mộ Dung Yên phát động động cơ, xe lui về sau, đồng thời đánh lấy tay lái chuyển biến điều đầu. Giang Túc con ngươi, bất chi bất giác vẫn như cũ nhiễm lên một tầng màu vàng, xem ra thần thánh vô cùng. Có một vệt ánh sáng vạch phá đen kịt chân trời, tại tia sáng kia chỗ sâu, lộ ra gần phân nửa lòng đầu. Trúc Cửu Âm. Giang Túc nhíu nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng là Thiên Đạo mang theo Thôn Thiên Huyền Mãng đổi tới. Ai ngờ, cũng chỉ bất quá là phái một đầu Trúc Cửu Âm tới. Trúc Cửu Âm gào thét một tiếng, hoàn cảnh nơi này trở nên càng thêm hắc ám. Một đôi vẫn đục con mắt nhìn thẳng Giang Túc. Khí tức của nó cùng nơi này rất là ngăn cách cùng đột ngột, tựa như là bị người nào phóng tới thế giới này tới. Chương 385, thu cái nữ đế làm đồ đệ. Trúc Cửu Âm một đôi con ngươi nhìn chòng chọc vào Giang Túc. Vốn là trên đường phố đã tắt đèn đột nhiên phá thoái, nổ tung một chỗ mảnh vỡ. Tìm đến ngươi. Âm u không gian, người sợ hãi sẽ bị phóng đại vô số lần. 6. Giang Túc vỗ tay phát ra tiếng. Gió ngừng, nổ tung mảnh vỡ đình chỉ nhấp nô, âm thanh một nháy mắt biến mất, hành xử mà đến cỗ xe đình chỉ tiến lên bộ pháp, tại đồng ruộng lao động người duy trì cùng một cái động tác. Không gian bắt đầu đứng im. Ngươi thế mà còn có thể bình thường hoạt động, ta thật tò mò, Thiên Đạo còn chưa có chết sao? Thiên Đạo không chết, cái kia Lam Ẩn bây giờ đã bắt đầu sốt rồi đi. Trúc Cửu Âm vẫn đục đồng tử giật giật, vậy mà mở miệng nói chuyện nói, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tiếp chiêu à. Nó đem lực lượng toàn thân hội tụ ở đầu, hướng về Giang Túc vọt tới. Giang Túc không có gì biểu lộ, tâm niệm vừa động, trước người liền ngưng tụ ngàn vạn kiếm ảnh. Nhất kích tất sát. Gió xoáy lên Giang Túc góc áo, không nhiễm trần thế. Nhìn xem Trúc Cửu Âm thi thể. Hán đại khái phán định, ở cái thế giới này, Trúc Cửu Âm thuộc về thần mạch cảnh. Thời đại bối cảnh dưới, linh khí khôi phục mới hơn một tháng, nhân loại lại không người chỉ dẫn, tối cao cũng liền luyện khí, không người có thể cùng địch nổi. Nếu không phải là Trúc Cửu Âm trực tiếp tới tìm hắn, chẳng phải là muốn tại cái nào đó thành thị trình diễn gỗ tiểu lạ chi chiến. Mà lại, này Trúc Cửu Âm xuất hiện, vốn là đi tìm cái chết. Nó chỉ là tới truyền đạt một tin tức, Thiên Đạo không chết. Thiên Đạo, thật đúng là thật sự là con gián cấp bậc nhân vật a. Giang Túc ở trong lòng yên lặng cấu trúc nguyên bản không gian, bất quá một lát, nơi này liền khôi phục như lúc ban đầu. Trúc Cửu Âm thi thể tự động phân giải, hóa thành bàng bạc linh khí, tràn vào lòng đất. Giang Túc vẽ cái truyền tống trận, về tới nhà kia hồn sẩy. Mộ Dung Yên chiếu hắn nói, trên cửa gian phủ. Kỳ quái, không có Thiên Đạo khí tức. Chẳng lẽ hắn tạm thời tới không được thế giới này? Đang suy nghĩ thời điểm, Mộ Dung Yên tựa hồ là cảm nhận được khí tức của hắn, mở cửa. Mặt nàng trắng bệch, quần áo cũng không đổi. Còn lạnh không? Mộ Dung Yên lắc lắc đầu. Còn tốt. Ngươi một mực đang chờ ta. Mộ Dung Yên đừng một tiếng. Vừa vặn Giang Mộ Nhan tới, Giang Túc để nàng đi nấu điểm canh gừng. Tốt, bất quá các ngươi không phải ra ngoài có chuyện gì sao? Như thế nào không bung rủ? Quên, ngươi đi trước đi. Mộ Dung Yên biết Giang Túc là thế giới này người mạnh nhất, đối phó người nào, quái vật gì, đều không đáng kể. Tự nhiên cũng không có đặc biệt lo lắng hắn. Nhưng mà nàng đã sớm phát hiện mình bị hệ thống hoài nghi. Lần trước đột nhiên phát sốt, chắc là hệ thống bắt đầu động thủ. Nàng bây giờ không có tu vi, chỉ là cái phàm nhân. Nàng phải làm cho Giang Túc coi là nàng mất trí nhớ. Mộ Dung Yên nhào vào trong ngực hắn, thân thể còn có chút run. Đó là cái gì a? Ta rất sợ hãi. Giang Túc kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, sờ sờ đầu của nàng biểu thị trấn an, hù đến rồi. Ừm. Mẹ nó, ta có phải là có tật xấu hay không? Luôn cảm thấy Yên Yên không có mất trí nhớ. Thế nhưng là, mặc kệ mất không có mất trí nhớ, lẫn nhau làm bạn ở bên người, hiểu nhau yêu nhau, vậy thì đã đầy đủ. Vì cái gì nhất định phải đi xoắn suýt trí nhớ trước kia đâu? Giang Túc biểu lộ tại cũng không sáng sủa trong ngọn đèn trải qua biến hóa. Không có việc gì. Mộ Dung Yên đỏ cả vành mắt. Giang Túc, ta muốn tu luyện. Tốt, ta dạy cho ngươi dẫn khí nhập thể. Cái kia, ta về sau có phải hay không muốn đổi giọng gọi sư phụ ngươi rồi? Ngươi muốn gọi cái gì đều có thể. Mộ Dung Yên, sư phụ. Hai thế giới, một cái là nữ đế, một cái là tổng giám đốc. Làm nữ đế thời điểm, cảm giác thập đại ma vực luôn có bận bịu không xong sự tình, nàng đứng tại cao nhất vị trí bên trên, trừ trách nhiệm, càng nhiều là cô tịch. Làm tổng giám đốc thời điểm, từ trước độc lập đã quen, công ty phạm là trọng yếu một điểm việc lớn việc nhỏ, phía dưới công nhân cũng chờ nàng làm quyết sách. Ở vào vị trí nào, liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Những này vốn là nàng hẳn là nâng lên tới, nàng vẫn chưa cảm thấy không thể gánh vác. Nhưng gặp phải Giang Túc, nhân sinh lần đầu sinh ra mãnh liệt ý nghĩ, nếu có hai vai bảng cho mình dựa vào tốt bao nhiêu a. Nàng đột nhiên ý thức được, Giang Túc vì cái gì đối nàng có lực hấp dẫn đâu? Đáp án rõ ràng, hắn như thế có cảm giác an toàn, để nàng mê luyến. Giang Túc, đồ đệ ngoan. Hắn không thu hồi tay, thậm chí ôn nhu mà không mất đi lực lượng để lên. Khu khu khu, thu nữ đế làm đồ đệ cái gì, cảm giác rất không tệ. Lấy Yên Yên tư chất, trước định vị tiểu mục tiêu, một tháng tu hành đến bộ thánh cảnh. Nghe tôi tiếng lòng của hắn, Mộ Dung Yên cười cười. Cảm nhận được Mộ Dung Yên vẫn ướt đầm đề thân thể, Giang Túc nói, ngươi về phòng trước tắm nước nóng. Tốt. Giang Túc xuống lầu nhìn canh gừng tình huống. Cùng Giang mãi mãi nói một lần. Giang Mộ Nhan ở bên cạnh nghe, kinh hô. May mắn người không có việc gì, đêm mưa vẫn là mở ra cái khác xe gắn máy tốt sáu. Này nhưng dọa người, khó trách Yên Yên đợi trong phòng liền không có đi ra qua. Ngươi như thế nào cũng gọi nàng như vậy. Các ngươi còn sao? Không cần a, nhưng mà chúng ta nữ hải tử đều gọi như vậy a. Giang Mộ Nhan thẻ lưỡi, đối Giang Túc chiếm hữu Yên Yên xưng hô thế này biểu thị bất mãn. Tùy ngươi. Cái kia đợi chút nữa ta cho Yên Yên tỷ tỷ tiễn đưa canh gừng. Sáu. Ta tới liền tốt. A, tốt a. Giang Túc không khỏi nhớ tới cái kia thầm mến thỏ thỏ lá hổ. ngươi có biết hay không một người gọi sáu
Khi Ninh?
Làm sao ngươi biết?
Ta cùng hắn từ tiểu học liền bắt đầu một lớp, đoạn mất ta thật nhiều đào hoa, bực bội.
Ồ, đúng vậy à, ta ở trường học nhân duyên vừa vặn rất tốt, lần trước bóng chuyển thi đấu ta còn cầm thứ nhất đâu. Đến bọn hắn nam sinh chơi bóng rổ thi đấu thời điểm, một cái lớp bên cạnh nam sinh tới hỏi ta, nói cái gì bọn hắn ban cầm đệ nhất để ta làm bạn gái hắn, ta cự tuyệt. Ta Khi Ninh tên kia lại quả thật, chẳng những tham gia trận bóng rổ, còn cầm đệ nhất.
Chậc chậc chậc,
ngươi cũng không biết, từ đó về sau không còn có truy ta nam sinh, phiền chết.
Giang Mộ Nhan dậm chân, rất tức tối dáng vẻ,
hai cái song đuôi ngựa đi theo lắc, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu.
Giang Túc cười trộm,
phong thủy luân chuyển nha.
Mộ Dung Yên tắm rửa xong đi ra, xuống lầu tới.
Giang Túc ngồi tại trong nhà ăn đợi nàng,
trên mặt bàn sứ trắng bắt bước lên lượn lờ mảnh khói.
Mộ Dung Yên đi qua, tại hắn chính đối diện ngồi xuống.
Giang Túc liếc nhìn nàng một cái, đem canh gừng giao cho nàng.
Ăn thuốc cảm mạo không có,
ta quên sáu,
đợi chút nữa cùng một chỗ ăn đi,
đem canh gừng uống sạch trước.
Giang Túc vừa dứt lời, Mộ Dung Yên đã ngửa đầu uống đến thực chất.
Sứ trắng bát che lại nàng non nửa khuôn mặt.
Mộ Dung Yên đặt bát, đứng dậy, ta vẫn là đến về Giang Thành một chuyến.
Giang Túc lông mày vặn càng sâu.
Đêm nay đừng giày vò, ngày mai lại đi hiệp thương.
Ta chính là cảm thấy, sự tình cổ quái, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xảy ra chuyện.
Người tin tưởng ta sao?
Mộ Dung Yên không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên.
Giang Túc, giao cho ta xử lý a, ngươi đi ngủ sớm một chút.
Chương 386, chu sát.
Để Mộ Dung Yên ngoan ngoãn đi ngủ về sau, Giang Túc liền lặng yên không một tiếng động ra cửa,
đến dưới lầu trên ghế sofa ngồi.
Đã là nửa đêm, đèn đã sớm tắt, hắn cũng không có ý định mở.
Đen kịt một màu bên trong, chỉ có trước mặt hắn màn hình máy tính lóe hình quang.
Hệ thống, tra một chút Thiên Yên trong gia tộc đối nàng có thể tạo thành uy hiếp nhân vật.
Là, Túc chủ.
Nguy hiểm trước mắt nhân vật, Lý Trường Sơn, bất động sản ông trùm, giá trị bản thân ngàn ước Mộ Dung gia tộc người ở rể một trong, nắm giữ đẳng dược công ty 15% cổ phần.
Giang Túc ấn mở bài đủ, lục soát Lý Trường Sơn.
Người này, lại còn có nhiều như vậy bề bối.
Phá dỡ hộ không chịu chuyển, liền cùng hắc thế lực hợp tác giết người.
Vòng một giữa gấu nữ,
nuốt riêng chính phủ công trình tài chính.
Cái nào một đầu, đều không nên sống trên thế giới này.
Giang Túc trừng mắt nhìn, thân thức từ Bình Thành phát triển đến Giang Thành thị, tinh chuẩn tìm được vị này Lý Trường Sơn chỗ. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đi tới một tòa cấp cao văn phòng mái nhà.
Thành thị ồn ào náo động, sống về đêm phong phú.
Giang Túc quan sát toàn bộ Giang Thành cảnh đêm, không chút do dự, từ mái nhà nhảy xuống.
Chạy như bay, giống chân bóng bậc thang một dạng, trượt đến 18 tầng.
Lưu Tần vách quan tài, tại linh khí khôi phục thời đại, sắp thực không lấn át được.
Giang Túc thoáng dùng sức, kiên cố bột thủy tinh nát.
Hắn đi vào 18 tầng.
Lý Trường Sơn đang tại quấy rối tăng ca một cái thuộc hạ.
"Ngài,
ngài không thể dạng này."
Hắn cười ta nói, "Không thể loại nào a.
Cái kia thuộc hạ bị hù không được, nàng coi như mất việc, cũng không thể thụ khuất nhục như vậy.
Ngài thả ta đi a."
"Thả ngươi đi.
Tin hay không, ta để ngươi tại cái nghề này không tiếp tục chờ được nữa."
Nữ thuộc hạ phát ra rít lên một tiếng.
Đột nhiên, hai người đồng thời nghe được cái gì âm thanh.
Tại cái này yên tĩnh không gian càng khủng bố.
Dây phát ra tiếng vang, giống như là Diêm Vương ra tới lấy mạng như vậy.
Cái kia nữ thuộc hạ thừa dịp Lý Trường Sơn không chú ý, hét lên một tiếng liền chạy.
Giày cao gót cũng không cần.
Lý Trường Sơn hướng bên kia nhìn lại, trông thấy Giang Túc.
Hắn mắng to, cái nào miết tôn?
Trông thấy cái gì rồi?
Ngươi nếu là dám nói ra, ta liền để ngươi chết.
Giang Túc nhớ tới, hắn còn trông thấy có quan hệ cái này cặn bã nát tin tức.
Lý Trường Sơn đâm chết một người.
Bồi 50 vạn không giải quyết được gì.
Còn mắng người nghèo đều là tiện bắt đầu.
Hắn thuấn gian di động đến Lý Trường Sơn trước mặt.
Lý Trường Sơn lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, hoảng sợ nhìn xem hắn.
Ngươi là người hay quỷ?
Giang Túc mặt âm trầm nhìn hắn, không nói chuyện.
Lý Trường Sơn trực tiếp quỳ xuống tới.
Ngươi là tu sĩ à? Ta không biết ta nơi nào trêu cho ngươi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, cầu ngươi buông tha ta.
Giang Túc từ không gian chứa vật cầm một cái bao tay mang lên, không có chút nào cảm tình, nói, "Muội."
Con ngươi của hắn biến thành huyết hồng sắc.
Một giây sau, tay trực tiếp đánh vào Lý Trường Sơn lực, đem hắn cả trái tim khoét đi ra.
"A, ta còn tưởng rằng các ngươi loại người này, trái tim là màu đen."
Hắn đem trái tim lại thả trở về.
Lý Trường Sơn sớm đã mất đi sinh tức.
Giang Túc tùy tiện mở ra một đài máy tính, đem hoàn chỉnh phương án giải quyết phát cho Trương thư ký, bình tĩnh bước xuống găng tay.
Hắn đi ra nhà này nhà cao tầng cùng một thời gian, cho nên camera không có dấu hiệu nào toàn bộ vỡ vụn.
Hôm sau, Mộ Dung Yên bởi vì uống thuốc cảm nguyên nhân, ngủ rất say.
Ngày thứ hai tỉnh lại, thần thanh khí sảng.
Mở cửa phòng, cạnh cửa có một cái chén lớn miệng sứ thanh hoa bình, xen vào nhau tinh tế cắm hoa sen.
Nàng xuống lầu,
bếp lò bên trên đồ ăn trong chậu, Giang mãi mãi sớm rửa sạch đồ ăn, dùng nước.
Ai nha, này làm sao không biết xấu hổ? Các ngươi là khách hàng, nào có các ngươi xuống bếp đạo lý?
Giang Túc cười cười ôn hòa, không có chuyện gì mãi mãi, ta tới liền tốt.
Hắn mở ra tủ lạnh, canh còn chưa hoàn toàn làm lạnh, hắn bưng ra,
thuận tay cầm mấy cái trứng gà,
nổ súng, trước tiên đem canh đốt nóng,
lại tẩy chỉ toàn hành gừng tỏi, cắt thành đinh sáu.
Mộ Dung Yên sớm tỉnh,
nàng ngay tại cửa phòng bếp nhìn xem,
từ góc độ của nàng, có thể rõ ràng đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt thu vào đáy mắt, Giang Túc xoáy khí đập vào mặt,
nàng cũng không cùng hắn nói chuyện, cũng vẫn xem, lại quên thu hồi ánh mắt,
thẳng đến Giang Túc một tiếng nhắc nhở,
đứng xa một chút, coi chừng dầu tràn ra tới.
Mộ Dung Yên hoàn hồn, ngồi thẳng lên, hướng bên cạnh đi hai bước.
Hắn cầm trứng gà tại cạnh nồi đập đầu dưới, đánh vào trong nồi, phát ra xì xì tiếng vang, rất nhanh một cái vàng nóng ánh trứng trần nước sôi ra lò.
Giang Túc chủ nghệ không lời nói, một đỉnh một tốt.
Thỏ thỏ khen hắn.
Giang Túc ca ca ngươi quá lợi hại, ăn ngon thật.
Vậy ngươi đợi chút nữa rửa chén.
Ai nha,
sớm biết nhân gia không nói lời nào a, tẩy liền tẩy. Mộ Dung Yên ăn đến chậm. Bọn hắn ăn xong, nàng còn lại hơn phân nửa. Mộ Dung Yên nhìn chằm chằm Giang Túc nhìn một hồi, túi đầu tiếp tục ăn mì, bất quá không ăn mấy ngụm, nàng liền để xuống đũa, khẩu vị không tốt. Giang Túc hỏi, không ăn rồi? Mộ Dung Yên, ừm sáu. No bụng. Tiên Yên có phải hay không còn lo lắng sự kiện kia? Ngoài miệng lại không hỏi như vậy. Hắn hướng nàng trong chén nhìn một chút, không hợp khẩu vị. Mộ Dung Yên nói, làm sao lại nha, ngươi làm đồ vật món ngon nhất, ta đều giải quyết tốt. Cuối cùng hai người cùng lên lầu. Mộ Dung Yên tiếp điện thoại, sau đó nhanh chóng bật máy tính lên. Đầu đề tin tức rõ ràng là nước ta chứ danh bất động sản ông trùm tại hôm qua rạng sáng 2 giờ bị khoét trái tim, tử trạng thảm liệt. Mộ Dung Kỳ phát mấy cái tin tức tới. Tỷ, người đáng xem đầu tin tức không có, Lý Trường Sơn lão hồ ly kia chết. Thật sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Mà đó, lão hồ ly này chết rồi, ta hôm nay không được đốt pháo chúc mừng à, chết tốt lắm à. Chúng ta nắm chặt hắn bí bóc, thế nhưng hắn thế lực tại, còn không tốt lắm làm. Câu chuyện của hắn nhất chuyển nói. Chuyện này, cảnh sát kết luận là tu sĩ làm, linh khí khôi phục thời đại, quả nhiên vẫn là có vị thứ nhất tu sĩ thay trời hành đạo, nói thật. Phàm nhân cảnh sát bắt đến hắn cũng vô dụng thôi. Mà lại nhất khôi hài chính là, cảnh sát đệ nhất hoài nghi đối tượng là Cao Thiên Sách, ai bảo trước mắt hắn là làm tinh thượng tu vi cao nhất đây này. Mộ Dung Yên không có đáp lời. Nàng lại nhìn thấy Trương thư ký cho nàng phát, ngày hôm qua một số chuyện đã giải quyết tốt. Nàng không khỏi nhìn về phía Giang Túc. Nàng biết, những chuyện này là Giang Túc đi xử lý. Giang Túc ở trong phòng tắm, bên miệng một vòng bọt biển, trên tay cầm lấy tấm gương chiếu, tại cạo râu. Giang Túc. Giang Túc không nhìn nàng, dao cạo râu theo hàm cốt đường cong, râu ria tính cả bọt biển cùng một chỗ bị quét đi. Mộ Dung Yên nói tiếp. Bà bối. Giang Túc tay run một cái, tê thở ra một hơi, hắn dùng ngón cái vuốt một cái cằm, dương mắt nhìn nàng. Làm sao vậy? Bạn gái bắt đầu bảo ta bà bối, sự tình không đúng lắm. Ta không muốn ngươi bởi vì ta, trên tay dính máu tươi. Hắn rất bẩn, không thể bẩn ngươi tay. Nàng tiếng nói lại ngọt vừa mềm, lại dẫn một cố không bị dao động kiên định. Hốc mắt có chút ướt át. Tốt. Giang Túc biết, nàng không có đang sợ hắn giết người, mà là sợ người kia, bẩn tay của hắn. Sư phụ muốn hôn nhẹ. Giang Túc tại nàng trên miệng hôn một cái. Chương 387, linh hồn bạn lữ. Đây là ngày nghỉ ngày cuối cùng. Hai người định đem Bình Thành đều đi dạo một lần. Đi dạo qua một bên, có người ở phía sau gọi Giang Túc. "Ai, đây không phải bạn học cũ Giang Túc sao?" Người này mang theo một tia kinh ngạc. Giang Túc cứng lại, xoay người. Mộ Dung Yên kéo Giang Túc tay.